Chương 176, chúng ta đi đâu? Nghiêm túc mặt, chương 176, chúng ta đi đâu? Nghiêm túc mặt, Lam Hải Vịnh số 18 biệt thự. Giờ phút này, trong phòng khách chất đầy to to nhỏ nhỏ cái dương. Sư phụ, Định Hải thần châm mang mấy cây?
4 cái, lo trước khỏi họa.
Thanh này thuần kim đây này,
mang.
Bạn nhất bên kia thậm chí còn chưa đi đến hóa xuất hàng tệ giao dịch, hoàng kim chính là đồng tiền mạnh.
Vậy cái này dương tử nhiệt hoàn đổi.
Nói nhảm,
kia là mệnh.
Sư đồ hai người đang bận thu thập hành lý. Cái gọi là lao tam kiện bộ đối với phổ thông câu cá lao tới nói, có thể là căn bao, câu dương, chép lưới. Nhưng đối với Hạch Bình khoa học kỹ thuật hai cái vị này ra tới nói, cái kia nhất định phải là Định Hải thần châm, xới đất khí cùng đánh ổ bảo. Mặc dù đánh ổ bảo hiệu quả quá nguy tiên, Trần Dã rất ít sử dụng. Nhưng lần này dù sao cũng là câu tinh linh vạn nhất cái đồ chơi này thích điện từ từ cảm giác đâu. Triệu Đa Ngư lúc này lộ ra dị thường phấn khởi. Kể từ khi biết muốn đi cái gọi là cực địa cứu hắn cha, mập mạp này tựa như là bị đánh cây huyết. Tăng thêm tố chất thân thể tăng gọn, hắn hiện tại cảm thấy mình có thể một quyền đánh xuyên qua địa cầu. Hắn một bên đem những cái kia nhìn liền rất hình trang bị nhét vào đặc chế loại cực lớn hàng không trong dương, một bên hào hứng trùng trùng hỏi, sư phụ, đồ vật đều dọn dẹp không sai biệt lắm. Chúng ta lần này đến cùng đi cái nào a? Ngài lần trước nói là Ba Nguyên, là đi đông bắc cái kia rất là sao?
Vẫn là đi kia cái gì?
Hồ Bạch Cạn. Triệu Đa Ngư đem một đỉnh đặc chế phòng lạnh lôi phong mũ chụp tại trên đầu, còn tại trước gương bảy cái bỏ sơ, thoạt nhìn như là một đầu thành tinh gấu đen mù loà. Ngay tại hướng trong ba lô nhét hoa tử Trần Dã, động tác trên tay đột nhiên dừng lại. Hắn sửng sốt 2 giây, ánh mắt bên trong hiện lên một tia cực kỳ thanh tịnh mê mang.
Đúng a?
Đi đâu? Trần Dã trừng mắt nhìn, trong đầu đột nhiên tạm ngừng. Hệ thống cái kia đáng chết nhiệm vụ miêu tả chỉ cấp 2 chữ, Ba Nguyên. Là một trường kỳ sinh hoạt tại cốt thép xi măng trong đô thị, xa nhất cũng liền đi qua Tân Hải thành phố cùng Trung Đông sa mạc đô thị câu cá lao. Trần Dã đối cực bắc khái niệm, cơ bản còn dừng lại tại thế giới động vật triệu trung tưởng lao sư cái kia tràn ngập từ tính lời bộ bạch bên trong. Mênh mông băng nguyên bên trên, màu trắng gấu bắc cực ngay tại cô độc hành tẩu. Đại khái chính là cái lâu dài tuyết rơi, rất lạnh, có rất nhiều băng địa phương.
Khủ.
Trần Dã chiến thuật tính địa ho khan một tiếng, che giấu đi sự rốt nát của mình. Hắn đem một đầu cuối cùng hoa tử nhét vào trong bọc, kéo lên và kéo, một mặt cao thâm mặt chắc nói, nhiều cả à, cách cục nhỏ không phải. Chúng ta lần này cần đi địa phương, kia là thế giới cuối cùng, là lãnh khốc tiên cảnh, là chỉ có chân chính dũng sĩ mới dám đặt chân cấm khu. Triệu Đa Ngư nghe được hai mắt tỏa ánh sáng, ngoạc ảo.
Sư phụ, nghe tốt như bức.
Đó là đâu? Trần Dã. Này xui xẻo hải tử, làm sao không phải đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng đâu?
Không có cách, gặp chuyện không quyết, chỉ có thể giao người.
Trần Dã lấy điện thoại di động ra, thuần thục bấm cái kia quen thuộc dãy số.
Lúc này,
kinh thành, nơi nào đó để phòng xâm nghiêm đại lâu văn phòng bên trong. Vừa mới thăng chức tăng lương, chính thức tiến vào hạch tâm quyền lựa tầng, được xưng là nguồn năng lượng giới cùng an toàn giới hai lớp hồng nhân lý thị trưởng, nguyên lý trưởng phòng, đang ngồi ở rộng lượng gỗ lim sau bàn công tác, phê duyệt lấy văn kiện. Từ khi Tây Bắc cái kia đặc biệt lớn mỏ dầu phun ra dầu đến, lý thị trưởng hoạn lộ tựa như cái kia giếng dầu áp lực, căn bản ép không được, trực tiếp một bước lên mây. Mặc dù bệ bộn nhiều việc, mặc dù rất mệt mỏi, nhưng lý thị trưởng khỏe miệng luôn luôn treo một màn kia nụ cười như có như không.
Đinh linh linh, trên bàn tư nhân điện thoại vang lên.
Lý thị trưởng nhìn lướt qua điện báo biểu hiện, Trần Dã, tiểu tổ tông. Khoe miệng của hắn y cười trong nháy mắt cứng ngắc, mí mắt không bị khống chế cuồng loạn 2 lần.
Tiểu tử này, không phải hơn 10 ngày trước vừa gặp qua sao?
Vì cái gì nhìn thấy hắn điện thoại sẽ có loại khẩn trương cảm giác? Lý thị trưởng hít sâu một hơi, làm xong tâm lý kiến thiết, lúc này mới nhận điện thoại, ngựa khí tận lực duy trì uy nghiêm cùng bình tĩnh.
Uy, Trần Gia A có chuyện gì sao?
Hạ,
Lý cha, ngài nhìn ngài hỏi lời này, không có chuyện thì không thể gọi điện thoại quan tâm một chút ngài sao?
Đầu bên kia điện thoại truyền đến Trần Gia cái kia mang tính tiêu chí, muốn ăn đòn thanh âm.
Lý thị trưởng trong lòng cười lạnh,
a,
chính ngươi tin sao?
Nói đi, chuyện gì?
Lý thị trưởng thả ra trong tay bút máy, vuốt vuốt huyệt thái dương, ta hiện tại thế nhưng là rất bận rộn, ngươi nếu là muốn tìm ta uống trà, đến xếp hàng đến tháng sau.
Hắc hắc, không uống trà, không uống trà.
Trần Dã thanh nhã nghe có chút định nọt, chính là có cái chuyện nhỏ nghĩ phiền phức ngài một chút.
Cái kia,
ta muốn đi câu cái cá.
Câu cá?
Lý thị trưởng sửng sốt một chút, lập tức nhẹ nhàng thở ra, câu cá ngươi ngay tại Giang Lâm câu thôi, thực sự không bước đi Tân Hải tìm Lôi Minh đội trưởng, vừa vặn nàng cũng khuyết điểm công trạng.
Chút chuyện nhỏ này còn muốn gọi điện thoại cho ta.
Không phải lần này câu điểm có chút xa.
Bao xa?
Vùng biển quốc tế.
Vẫn là lại muốn đi Trung Đông.
Lý thị trưởng cảnh giác lên.
Cũng không phải rất xa.
Trần Dã dừng một chút, giọng nói nhẹ nhàng nói, ngay tại Bắc Cực.
Đầu bên kia điện thoại lầm vào yên tĩnh như chết.
Thật lâu.
Lý thị trưởng mới từ trong kẽ răng gạt ra mấy chữ,
đây.
Người nói đây.
Bắc Cực A.
Trần Dã lẽ thẳng khí hùng, chính là cái kia có rất nhiều băng, có gấu Bắc Cực địa phương.
Ta muốn đi bên kia vung hai gậy tre, thuận tiện cho ta đổ đệ cha hắn tìm thiên phương.
Lý thị trưởng trong tay bút chỉ răng rắc một tiếng, bị bóp gãy.
Hắn cảm giác huyết áp của mình đang lấy 180 bước tốc độ đi lên báo tố.
Trần Dã.
Lý thị trưởng dù là đang tức giận thời điểm, ngựa khí nhưng như cũng 10 phần ôn hòa, thật là một cái cảm xúc ổn định nam nhân tốt.
Bắc Cực là thế giới các quốc gia nghiên cứu khoa học vị trí trọng yếu, ngươi ở nơi đó gây sự, phi thường dễ dàng dẫn phát quốc tế tranh chấp, ngươi hiểu không?
Ai nha Lý cha, ngài bất giận.
Trần Dã vội vàng làm ra cam đoan, ta lần này thật là đi làm chính sự,
mà lại ta cam đoan, tuyệt đối bất luận làm.
Ta chính là đi câu con cá, câu xong liền trở lại.
Ta không tin. Lý thị trưởng chém đinh chặt sắt, liền tiểu tử ngươi đi đâu cái nào xảy ra chuyện thể chất, ta lo lắng ngươi đem ông già Noel nhà phá hủy. Mặc dù thái độ cường ngạnh, nhưng làm hợp tác lâu dài đồng bạn, Lý thị trưởng trong lòng bậy mà không giải thích được dâng lên một cỗ chờ mong. Đáng chết, đây là trong truyền thuyết hội chứng sở tộc không sao? Vẫn là nói, ta cũng bị tiểu tử này đồng hóa. Lý thị trưởng không thể không thừa nhận, Trần Dã tiểu tử này mặc dù tà môn, nhưng hắn chỗ đến, mặc dù gà bay chó chạy, nhưng kết quả cuối cùng thường thường đều là lợi quốc lợi dân đại hảo sự. Lần trước là dầu hỏa, lần này đi Bắc Cực, sẽ không phải có thể phát hiện cái gì tiền sử di tích văn minh, hoặc là đẹp đội tâm chắn a. Ai? Lý thị trưởng thở dài một hơi, cưỡng ép đè xuống cơn tức trong đầu, cùng tò mò, ngươi muốn làm sao đi? Nơi đó thế nhưng là cực địa, không phải ngươi muốn đi liền có thể đi. Cho nên ta đây không phải đi cầu ngài nha. Trần Giác cười đùa tí từng nói, ngài hiện tại thế nhưng là thị trưởng, thần thông quảng đại, có thể hay không cho an bài cái thân phận hợp pháp? Tốt nhất là loại kia có thể máy bay thuê bao thẳng tới, nếu có thể thanh lý lộ phí thì tốt hơn. Nam mơ. Lý thị trưởng tức giận mắng một câu. Hắn trầm tư một lát, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đập. Thật đúng là xảo. Tính ngươi tiểu tử vận khí tốt. Lý thị trưởng mở miệng nói, vừa bạn gần nhất có một chi cấp quốc gia khoa khảo tiểu tổ, đang chuẩn bị xuất phát tiến về Bắc Cực Hoàng Hà trạm tiến hành trong vòng 2 tháng sông băng cùng sinh vật biển khoa khảo nhiệm vụ. Bọn hắn tàu tiếp tế ngày mai từ Tân Cảng xuất phát, về sau sẽ đổi xe tàu phá băng. Ta có thể an bài hai người các ngươi đi vào. Thật. Trần Giã đại hỉ, Lý cha huy vũ. Lý cha bá khí. Vậy chúng ta cần làm gì? Làm bảo tiêu sao? Làm cái giám bảo tiêu. Kia là đội khảo sát khoa học, không phải đội cảm tử. Lý thị trưởng liếc mắt, ngươi không phải có giấy chứng nhận sao? Đồng dạng là lấy cố vấn thân phận tham dự, trên danh nghĩa là phụ trách cực địa sinh vật biển hàng mẫu thu thập cùng hành vi học nghiên cứu. Đơn giản tới nói, chính là câu cá. Nhưng ta cảnh cáo nói ở phía trước. Lý thị trưởng ngữ khí trong nháy mắt trở nên nghiêm túc vô cùng. Lần này dẫn đội giáo sư là trong nước đỉnh tiêm sông băng học gia, tính tình rất bướng bỉnh, trong mắt vỏ không được hạt cát. Các ngươi đi, cho ta thành thật một chút. Nếu là dám tại thuyền của hắn bên trên làm bạo tạc, hoặc là đem hắn dụng cụ làm mồi câu dùng, ta tự mình đi Bắc Cực đem các ngươi hai ném vào trong biển uy báo biển. Minh bạch, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Trần Gia đứng nghiêm chào, mặc dù Lý thị trưởng nhìn không thấy. Cúp điện thoại. Trần Gia vỗ tay phát ra tiếng, đối một mặt mong đợi Triệu Đa Ngư nhíu mày, thỏa. Thu dọn đồ đạc, mục tiêu Bắc Cực đội khảo sát khoa học. Hai ngày sau, Tân Cảng bến tàu. Hàn phong lạnh thấu xương, sóng biển nuốt bên bờ đáng ngầm, cuốn lên ngàn đống tuyết. Một chiếc đồ trang thành đỏ trắng giao nhau, nhìn liền cực kỳ cứng rắn hoạch cực địa khoa khảo tàu tiếp tế, đang lặng lặng địa bỏ neo tại bến cảng. Mạn thuyền bên trên treo tuyết long hào chữ, dùng tên giả, bong tàu bên trên, một đám mặc thống nhất đồ chống dép nhân viên công tác ngay tại bận rộn vận chuyển lấy vật tư. Tại bọn này chuyên nghiệp, nghiêm cẩn, thậm chí mang theo vài phần thư quyển khí đội khảo sát khoa học viên bên trong. Có hai cái thân ảnh lộ ra không hợp nhau, thậm chí là hoa phong sụp đổ. Trần Giác mặc áo giả kín, mang theo kính râm, có một cái cự đại ba lô leo núi, trong tay còn cầm một cây, dùng báo chí bao lấy tới dài mảnh trạm vật thể, cần câu. Mà bên cạnh hắn Triệu Đa Ngư, khoa trương hơn. Con hàng này mặc một bộ thêm mập tăng lớn áo lông, cả người sưng như cái cầu. Nhưng bởi vì gần nhất luyện được một thân khối cơ thịt, cái này cầu đi trên đường hổ hổ sinh phong, mỗi một bước giẫm tại trên miếng sắt đều phát ra đồng đồng tiếng vang. Trên lưng hắn có cái kia đổ đầy hàng cấm. A không, ngư cụ hàng không dương, trong tay còn mang theo hai đại cái túi từ quán ven đường mua bánh rán quả. Sư phụ, thuyền này nhìn xem không có chúng ta bảo hộ hào bá khí a. Triệu Đa Ngư một bên gặm bánh rán quả, một bên mơ hồ không rõ địa điểm bình nói, ngay cả cái mũi sừng đều không có, cái này nếu là gặp được hải tặc làm thế nào? Trần Gia khẽ miệng giật một cái, ngậm miệng. Đây là khoa khảo thuyền, là đi làm nghiên cứu, không phải đi đánh hải chiến. Hai người mới vừa đi tới cầu thang mạn miệng, liền bị một cái mang theo hồng tụ trương nhân viên công tác ngăn cản. Làm cái gì? Người không phận sự miễn bảo. Trần Gia bình tĩnh địa từ trong túi móc ra giấy chứng nhận, ở trước mặt đối phương lung lay. Ngươi tốt, tổ chức chúng ta cắt cử cố vấn. Trần Gia mỉm cười, lộ ra hai hàm răng trắng, phụ trách cái kia. Sinh vật hàng mẫu thu thập công tác. Nhân viên công tác nghi ngờ tiếp nhận giấy chứng nhận, cẩn thận thẩm tra đối chiếu một phen, lại nhìn một chút cái này hai thấy thế nào đều không giống người tốt ra hỏa. Cuối cùng, khi nhìn đến giấy chứng nhận bên trên cái kia đỏ tươi dấu chạm nổi về sau, chỉ có thể bất đắc dĩ cho đi. Lên đi. Lĩnh đội tại phòng họp. Vùng nhỏ trên tàu phòng họp. Bầu không khí có chút kiềm chế. Hình sợi dài bản hội nghị hai bên, ngồi 7-8 cái mặc áo khoác trắng hoặc là áo giả kịp nhân viên nghiên cứu khoa học. Bọn hắn phần lớn mang theo kính mắt, thần sắc chuyên chú nhìn xem tài liệu trong tay. Ngồi ở chủ vị là một người có mái tóc hoa râm, mang theo giày ngọn nguồn kính lao lao đầu. Hắn khuôn mặt gầy gò, cau mày, khoe miệng hướng phía dưới rũ cục lấy, xem xét chính là loại kia lâu dài làm học thuật, ăn nói có ý tứ, thậm chí có chút cố chấp lao học cứu. Hắn gọi Cố Nham, trong nước cực địa sông băng học thái đấu cấp nhân vật, cũng là lần này đội khảo sát khoa học lĩnh đội. Cố giáo sư. Một tên trợ lý đẩy cửa tiến đến, cẩn thận từng ly từng tí báo cáo, phía trên an bài cái kia hai cái cố vấn đặc biệt đến. Cố giáo sư từ trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, đem trong tay bút nặng nề mà đập vào trên mặt bàn. Làm mưa bãi. Cố giáo sư không che giấu chút nào bất mãn của mình, thanh âm hùng lượng, đây là đi Bắc Cực, là đi làm nghiên cứu khoa học. Mỗi một tấc không gian, mỗi một khắc tải trọng đều quý giá cực kỳ. Phía trên nghĩ như thế nào? Nhét hai cái cá nhân liên quan tiền đến. Đây không phải cho chúng ta thêm phiền sao? Làm sinh vật hàng mẫu thu thập. Ừ, ta xem là đi chi phí chung du lịch đi. Đang ngồi đội viên khác cũng đều hai mặt nhìn nhau, không dám nói lời nào.
Mọi người đều biết Lao gia tử tính tình, kia là nổi danh vừa thối vừa cứng. Đúng lúc này, cửa phòng họp bị đẩy ra. "Ôi, đều ở đây." Trần Giác cười ha hả đi đến, đi theo phía sau cái kia đang cố gắng đem mình từ trong khung cửa chui vào Triệu Đăng Ngư. "Mọi người tốt ta. Lần đầu gặp gỡ, ta là Trần Giác, đây là đồ đệ của ta Triệu Đăng Ngư." Trần Giác hoàn toàn không thấy trong phòng loại kia xấu hổ lại bài xích không khí, tựa như quen tìm cái không bị ngồi xuống, không cần khách khí, đem chúng ta làm người một nhà là được. Triệu Đăng Ngư rốt cục chen lấn tiến đến, chất phát cười một tiếng, giơ lên trong tay cái túi, "Các vị lao sư ăn trưa. Vừa mua bánh rán quả, xong trứng, còn nóng hổi đây, đến một bộ." Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người dùng một loại nhìn người ngoài hành tinh ánh mắt nhìn xem cái này hai hàng. Cố giáo sư mặt trong nháy mắt hắt thành đáy nổi. Hắn đẩy kính lão, cặp kia sắc bén con mắt như dao tại trên thân hai người thổi qua. "Các ngươi chính là cái kia cái gọi là cố vấn đặc biệt." Cố giáo sư thanh âm lạnh đến giống vụn băng con. "Đúng vậy." Trần Dã chắp tay. "Ngươi biết cái gì?" Cố giáo sư trực tiếp nổi lên, "Hiểu sông băng cấu tạo sao? Hiểu hải lưu phân tích sao? Hiểu cực địa khí hậu khí tượng học sao? Vẫn là nói, ngươi biết lái máy bay trực thăng?" Trần Dã lắc đầu, một mặt thành khẩn, "Cũng không biết." "Vậy ngươi tới làm gì?" Cố giáo sư bỗng nhiên vỗ bàn một cái, trợn mắt tròn xoe, "Nơi này không cần sẽ chỉ ăn cơm phế vật." Đối mặt lao giáo thụ lửa giận, Trần Dã không chút nào hoảng. Hắn chậm rãi từ trong bọc móc ra một điếu thuốc, vừa định đốt, nhìn thấy trên tường cấm khói tiêu chí, lại tiếp nối thả trở về. "Cố giáo sư, thuật nghiệp hữu chuyên công nha." Trần Dã chỉ sau lưng Triệu Đăng Ngư, vừa chỉ mình, "Khoa học nghiên cứu ta không hiểu, nhưng là nói đến tìm đồ." Trần Dã hơi nghiêng về phía trước, nhìn chằm chằm cố giáo sư con mắt, nhếch miệng lên một vòng tự tin độ cong, "Chỉ cần cái này băng nguyên dưới đáy có sống đồ vật, dù là nó giấu ở mấy ngàn mét tầng băng phía dưới, ta cũng có thể đem nó cho ngài câu không tìm tới. Mặc kệ là cá, là tôm, vẫn là cái gì khác đồ vật." Cố giáo sư sửng sốt một chút. Hắn nhìn trước mắt người trẻ tuổi này, mặc dù ăn mặc dở dở ương ương, nói chuyện cũng không có chính hình, nhưng ở trong nháy mắt đó, hắn tại người trẻ tuổi này trong mắt thấy được một loại không hiểu đấu, cùng loại với tội phạm tự tin. "Câu." Cố giáo sư khí cười, "Tốt, rất tốt. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể hay không tại cái này âm 40 độ băng nguyên bên trên, cho ta câu ra một đóa hoa đến. Nếu như kéo chân sau, đừng trách ta không nể tình, đến trạm tiếp tế liền đem các ngươi ném xuống." Trần Dã nhếch miệng cười một tiếng, "Không có vấn đề. Bất quá giáo sư, đến lúc đó nếu là câu đi lên cái gì đại gia hỏa, ngài thuyền này, tải trọng đủ sao?" "Cố giáo sư, bệnh tâm thần." "Cứ như vậy, một chi từ đỉnh tiêm nhà khoa học, cộng thêm hai cái nhìn đầu góc không quá bình thường câu cá lao tạo thành kỳ quái tổ hợp, nương theo lấy còi hơi mít dài, chính thức bước lên tiến về Bắc Cực hành trình." Chương 177, cực địa trên đường học thuật giao lưu, tỉ như làm sao câu hải quái. Chương 177, cực địa trên đường học thuật giao lưu, tỉ như làm sao câu hải quái. Tuyết Long Hào cực địa khoa khảo tàu thiết kế, cũng không phải là một chiếc vì thoải mái dễ chịu mà thành du thuyền. Thuyền của nó thể chắc lịch nặng nghề, đỏ trắng giao nhau đổ trang tại u ám trên mặt biển lộ ra phá lệ bắt mắt. To lớn phá băng thủ giống một thanh đao cùn, thời khắc chuẩn bị mở ra cứng rắn tầng băng. Từ Tân Cảng xuất phát, một đường hướng bắc. Dựa theo Cố Nham giáo sư chế định tinh vi bản đồ, bọn hắn đem xuyên qua đối mã eo biển, tiến vào ổ khơi biển, xuyên qua Bạch Lệnh eo biển, cuối cùng xâm nhập Bắc Băng Dương nội địa, thẳng đến Greenland đảo Bắc Bộ khu không người. Đầu này đường thuyền dài đến mấy ngàn trong biển. Đối với đội khảo sát khoa học viên môn tới nói, đây là một đoạn buồn thẻ, dài răng giặc lại tràn ngập say sóng nôn mửa nguy hiểm lữ trình. Mà đối với Trần Dã tới nói, đây quả thực là ngồi tù. Soạt, soạt, sóng biển nuốt mặt thuyền. Trần Dã ghé vào bong tàu trên lan can, trong tay cây kia định hải thần châm giơ lên lại buông xuống đi lại giơ lên, ánh mắt bên trong tràn đầy đối với không quân khát vọng. "Đừng xem." Một cái thanh âm lạnh như băng từ phía sau truyền đến. Cố Nham giáo sư bọc lấy nặng nề quần áo khoác, trong tay bưng lấy bình giữ ấm, ánh mắt kia tựa như là tại giống như phòng tặc nhìn chằm chằm Trần Dã trong tay cần câu. "Hiện tại tốc độ 20 tiết, ngươi cái này một gậy che xuống dưới, cá không có câu được, tuyến ngược lại trước tiên đem cánh quạt cho quấn." Cố giáo sư đẩy kính lão, ngữ khí nghiêm khắc, "Còn có, ta cảnh cáo ngươi lần nữa, đuôi thuyền kéo thức âm thanh á trận liệt rất đắt, đó là dùng đến dò xét đáy biển địa hình, không phải cho ngươi dùng để treo mồi câu." Trần Dã lúng túng đem cần câu thu hồi lại, gãi đầu một cái, "Cố giáo sư, ngài nhìn ngài lời nói này, ta đây là đơn thuần đo đạc một chút tốc độ gió." "Đúng, đo đạc tốc độ gió." Cố Nham hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi, miệng bên trong còn lẩm bẩm, "Bất học vô thuật, làm bừa bãi." Trần Dã thở dài, nhìn xem Cố lao đầu quật cường bóng lưng, bất đắc dĩ đối bên người Triệu Đa Ngư nói ra, "Nhiều cả à, thấy không? Đây là nhà khoa học ngưng nên. Trong mắt bọn hắn, chúng ta loại này câu cá lao chính là còn không có tiến hóa hoàn toàn biến hậu." Triệu Đa Ngư giờ phút này chính ngồi xổm ở bong tàu nơi hẻo lánh bên trong, trong tay bưng lấy một cái ý nốt buồn, bên trong chứa tràn đầy thịt kho tàu mì thịt bò, ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Nghe được sư phụ phàn nàn, hắn ngẩng đầu, vai hàm phồng đến giống con hamster, "Sư phụ, hốt trưởng, ta cảm thấy cô giáo sư người vẫn được à, hốt trưởng, vừa rồi hắn còn hỏi ta có thể ăn được hay không no bụng, nói nhà ăn còn có màn đầu, hốt trưởng." Trần Dã liếc mắt, "Kia là người ta quan tâm ngươi ăn chưa ăn no sao? Kia là sợ ngươi cái này thể trạng cứ đói, nửa đêm đi gặm phòng thí nghiệm tiêu bản." Từ khi lên thuyền, Triệu Đa Ngư con hàng này liền thành toàn thuyền tiêu điểm. Không chỉ là bởi vì hắn cái kia khoa trương lượng cơm ăn, một người có thể đỉnh ba cái thuyền viên, càng bởi vì hắn cái kia kinh khủng thể trạng. Hôm qua vận chuyển vật liệu thời điểm, một cái đổ đầy dụng cụ tinh vi hồng gỗ, bốn cái trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng nghiên cứu viên nhấc được sủng ái lẹt nẹt thô. Kết quả Triệu Đa Ngư đi ngang qua, một tay cầm lên đến liền đi. Vừa đi còn một bên hỏi, cái này cái gì đồ chơi? Nhẹ như vậy, bên trong đựng là bọt biển sao? Một khắc này, toàn thuyền nhà khoa học đều trầm mặc. Cái này cũng dẫn đến cô giáo sư mặc dù ngoài miệng ghét bỏ, nhưng trong lòng lại tại dần dần tiếp nhận, dù sao, loại này không cần giao tiền công hình người cần cầu, không dùng thì phí. Theo hành trình thúc đẩy, trên thuyền bầu không khí dần dần sinh động. Ngoại trừ Cố Nham loại này lạc hậu học giả đối Trần Dã hai người vẫn duy trì một khoảng cách, những kia tuổi trẻ thạc sĩ, tiến sĩ sinh nhóm, đối hai cái này nhân viên ngoài biên chế lại tràn ngập tò mò. Nhất là sau bữa cơm chiều thời gian nghỉ ngơi. Vùng nhỏ trên tàu trong phòng giải trí. Trần ca, Trần ca. Đó là thật sao? Một cái tết tóc đôi ngựa biện, mang theo tròn gọng kính nữ sinh, chính một mặt hưng phấn địa ghé vào Trần Dã trước mặt, ta nghe nói ngươi trong sa mạc dùng dây giày câu sập một tòa nhà lầu. Thật hay giả nha? Nàng gọi Lâm Hiểu Hiểu, là cố giáo sư mang tiến sĩ sinh, chủ công cực địa hải dương sinh vật học. Mặc dù là học bá, nhưng bí mật lại là cái nghiện nét tiểu nữ, đã sớm nhìn qua Trần Dã cái kia mấy trận phong thần trực tiếp. Lúc này, chung quanh còn vây quanh mấy cái tuổi trẻ nghiên cứu viên, cầm trong tay hạt dưa, một mặt mong đợi chờ lấy nghe cố sự. Trần Dã tựa ở trên ghế salon, cầm trong tay một bình Coca, bày ra một bộ chuyện cũ theo gió trang bức bộ dáng, khụ khụ, khiêm tốn, khiêm tốn. Vậy cũng là giang hồ truyền ngôn, kỳ thật cũng chính là hơi vận dụng một điểm. Kết cấu cơ học cùng vật liệu học nguyên lý. Về phần lầu đó vì cái gì sập? Trần Dã ánh mắt thâm thúy, có thể là nó nền tảng cũng không quá ổn đi, ta chỉ là hơi giúp nó nơi núi lòng thổ. Hoa. Lâm Hiểu Hiểu trong mắt tỏa ra ánh sao, quá khốc. Đây là vật lý xối đất sao? Cái kia Trần ca, ngươi lần này mang tới cái kia cái dương đen bên trong chính là cái gì? Có phải hay không trong truyền thuyết cái kia nổ? Cái kia xối đất khí. Vừa nghe đến nổ chữ, chung quanh mấy cái nam nghiên cứu viên sắc mặt cũng thay đổi. Dù sao ở này trước tất cả đều là cao tinh mật dụng cụ khoa khảo thuyền bên trên, nếu là thật mang theo hàng cấm, đó cũng không phải là đùa giỡn. Trần Dã cười thần bí, hạ giọng, suýt, gọi là biển sâu địa chất nhanh chóng thu thập mâu phụ trợ chỉ rơi. Trần đại sư lần nữa thượng tuyến, cố giáo sư không phải luôn chê thu thập mâu mũi khoan quá chậm sao? Đến lúc đó nếu như gặp phải loại kia xương cứng tầng băng, ta cũng có thể giúp đỡ điểm. Chúng học sinh, thân mẹ nó thu thập mẫu phụ trợ, cái kia không phải là bom sao? Ngay tại mọi người trò chuyện khí thế ngất trời thời điểm, Triệu Đa Ngư đẩy cửa tiến đến. Trong tay hắn y lìa nhiên cầm cái kia ị nọ buồn, chỉ bất quá lần này bên trong đựng là một cái buồn lớn rửa sạch đá tổ. Tới tới tới, ăn á tổ. Vừa đi khố phòng lĩnh, cố giáo sư là phê. Triệu Đa Ngư nhiệt tình phân phát lấy á tổ. Mấy ngày nay, dựa vào thật thà tính cách cùng cái kia thân ma lực, mập mạp này đã thành công xâm nhập vào đội khảo sát khoa học bộ hậu cần. Giúp việc bếp núc, khuôn đồ, tu khí giới. Triệu ca, ngươi cái này cơ bắp là thế nào luyện a? Một cái nam sinh hâm mộ méo méo Triệu Đa Ngư cái kia cứng đến nỗi giống đá hoa cương đồng dạng hai đầu cơ bắp, ta cũng mỗi ngày kiệt thân, luyện thế nào không ra loại hiệu quả này. Triệu Đa Ngư răng rắc cắn một cái apple, vẻ mặt thành thật nói ra, cái này sao, chủ yếu nhờ vào sư phụ ta hạch bình hô hấp pháp còn có đặc chế. Khu khu, đặc chế lòng trắng chứng phấn. Nhớ tới cái kia một tuần như là như địa ngục đặc huấn Triệu Đa Ngư nhịn không được dùng mình một cái. Loại kia uống xong liền đau nhức, còn muốn bị sư phụ cưỡi cùng hưởng xe đạp truy sát thời gian, hắn đời này đều không muốn lại trải qua lần thứ hai. Hạch bình hô hấp pháp. Một đám cao tài sinh hai mặt nhìn nhau. Mặc dù nghe không hiểu, nhưng cảm giác thật là lợi hại bộ dáng. Lâm Hiểu Hiểu quay đầu nhìn về phía Trần Dã, ánh mắt càng thêm sùng bái, "Trần ca, ngươi không chỉ có hiểu kết cấu cơ học, còn hiểu vận động sinh lý học. Đây cũng quá toàn năng đi." Trần Dã khiêm tốn khoát khoát tay, "Hiểu sơ, hiểu sơ. Câu cá nha, vốn chính là một môn tính tổng hợp ngành học. Muốn câu được cá lớn, ngươi liền phải so cá càng hiểu thủy động học, so cây rong càng hiểu thực vật học, thậm chí có đôi khi còn phải so tội phạm càng hiểu hình sự trinh sát học." Đáng người. Mặc dù cảm thấy hắn tại nói bậy, nhưng vậy mà không cách nào phản bác. Sung sướng thời gian luôn luôn ngắn ngủi. Theo Tuyết Long Hảo xuyên qua Bạch Lệnh eo biển, tiến vào vòng tứ bắc, cảnh sát chung quanh bắt đầu phát sinh kỳ biến. Nguyên bản màu xanh đậm mặt biển bắt đầu xuất hiện khối lớn băng nổi. Nhiệt độ chợt hạ đến âm 20 độ. Bầu trời cũng biến thành tối tăm mờ mịt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ áp xuống tới. Loại kia đến từ cực địa cảm giác áp bách, làm cho tất cả mọi người đều thu hồi đùa giỡn tâm tư. Chú ý, toàn viên chú ý. Quảng bá bên trong truyền đến Cố Nham giáo sư thanh âm nghiêm túc, sắp đến cái thứ nhất khoa khảo làm việc điểm, vĩ độ bắc 72 độ, sở khoa kỳ bờ biển duyên băng cung. Tất cả thí nghiệm tiểu tổ chuẩn bị đưa lên biển sâu hoàn cảnh giám sát là tiêu. Nhân viên không quan hệ, xin ở lại trong khoang thuyền, không muốn tại bong tàu lưu lại. Nơi này nhân viên không quan hệ hiển nhiên đặc biệt là Trần Dã cùng Triệu Đa Ngư. Nhưng Trần Dã không phải cái ngồi được bước người. Hắn cho Triệu Đa Ngư đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người mặc vào thật dày đồ trông rét, giống hai con chim cánh cụt, vụ trộm đi đến bong tàu. Bong tàu bên trên, hàn phong như lao. Cố Nham giáo sư chính chỉ huy một đám đội viên, thao tác to lớn cần cầu đường dây, đem một cái màu vàng đại viên cầu chậm rãi để vào trong biển. Cái kia viên cầu bên trên cắm đầy dây ENPEN cùng máy truyền cảm, dưới đáy treo thật dài dây thừng cùng nặng khối. Đây là lạt tiêu. Trần Dã trốn ở thuyền cứu nạn đằng sau, thò đầu ra, một mặt lợi bình bộ dáng, nhìn xem cùng cái cự hình A sóng lơ là giống như. Sư phụ, cái kia nặng khối có phải hay không chỉ rơi A? Triệu Đa Ngư nhỏ giọng hỏi. Không kém bao nhiêu đâu, nguyên lý đều như thế. Trần Dã gật gật đầu, chính là vì định dưới đáy nước. Bất quá đám này nhà khoa học chính là giảng cứu, đánh cái ổ đều muốn dùng loại này công nghệ cao. Đúng lúc này, ai ở chỗ nào? Cố Nham giáo sư thai rất nhọn, đống nhiên quay đầu, liếc mắt liền thấy được cái kia hai cái lén lén lút lút thân ảnh. Trần Dã, Triệu Đa Ngư. Cố Nham tức giận đến râu ria đều nết lên tới, không phải để các ngươi đợi tại trong khoang thuyền sao? Nơi này sóng gió lớn, bong tàu kết băng, rơi xuống vài phút liền phải mất ấm. Giáo sư, chúng ta chính là đến học tập một chút. Trần Giác mặt dạn mày dày đi tới, thuận tay đỡ một cái bị gió thổi đến có chút lay động giá đỡ. Ngài nhìn, cái này kêu là vì khoa học, không sợ giá lạnh. Cố Nham vừa muốn mắng chửi, lại phát hiện Trần Giác tiện tay đỡ lấy cái kia giá đỡ, chính là lặn ngọn hạch tâm số liệu chuyển thâu đơn nguyên. Vừa rồi bởi vì sóng gió quá lớn, hai cái học sinh kém chút không có đỡ lấy, nhờ có Trần Giác cái này một phần lực khí. Lao giáo thụ đến bên miệng tiếng mắng nuốt trở vào. Hừ, đã ra, cũng đừng tại đứng đó xem kịch. Cố Nham chỉ bên cạnh một quyển cổ tay thô dây thừng, đi, giúp Tiểu Lâm đem cái kia phó lãng cố định lại. Đã tự xưng là câu cá chuyên gia, thắt nút tổng hội a. Cái kia nhất định. Trần Dã nghe xong cái này liền không buồn ngủ. Hắn đi qua, từ Lâm Hiểu Hiểu trong tay tiếp nhận dây thừng. Loại kia thô to dây thừng, tại người bình thường trong tay cứng đến nỗi giống cốt thép, nhưng ở Trần Dã trong tay lại thuận theo giống mì sợi. Ngón tay hắn tung bay, làm cho người hoa mắt. Bát tự kết, song trọng đùn tận kết, gờ tờ kết. Trong chớp mắt, một cái sách giáo khoa hoàn mỹ phòng hoạt nút buộc liền đánh tốt. Hoặc, bên cạnh mấy cái lao thuyền viên đều nhìn ngây người. Tay này nhanh, thủ pháp này, không có 20 năm độc thân. A không, không có 20 năm cầu linh, tuyệt đối luyện không ra. Thế nào, giáo sư? Trần Giã phủi tay, một mặt đắc ý, cái này kết, trừ phi cái này lặn tiêu bị gỗ tiểu lạc cắn, nếu không tuyệt đối không mở được. Cố Nham đi tới kiểm tra một chút, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng tiểu tử này trên tay công phu, sắp thực so với cái kia sẽ chỉ cầm ống nghiệm học sinh mạnh hơn nhiều. Vẫn được. Cố Nham sụ mặt, miễn cưỡng xem như không có phí công ăn cái kia vài bữa cơm. Theo phủ phủ một tiếng vang thật lớn, to lớn lặn tiêu thuận lợi vào nước, mang theo dây thừng cấp tốc lặn xuống, cuối cùng vững vàng neo ổn định ở ngàn mét sâu trên thềm lục địa. Nhiệm vụ hoàn thành. Tất cả mọi người thở dài một hơi. Ngay tại Trần Dã chuẩn bị đi theo đại bộ đội về khoang thuyền cọ hơi ấm thời điểm, đột nhiên, trong đầu cái kia yên lặng thật lâu hệ thống phát ra quen thuộc thanh âm nhắc nhở. Đinh. Kiểm tra đến túc chủ đã tiến vào vòng cực bắc hạch tâm phóng xạ phạm vi. Truyền kỳ nhiệm vụ, sinh mệnh kỳ tích, giai đoạn thứ nhất, manh mối đổi mới. Trần Dã bước chân dừng lại, trái tim bỗng nhiên dạo dựng. Đến rồi. Hắn lập tức tập trung tinh thần, nhìn về phía võng mạc bên trên màn sáng. Chỉ gặp nguyên bản mơ hồ nhiệm vụ miêu tả, giờ phút này trở lên rõ ràng. Mục tiêu sinh vật, băng nguyên tinh linh sinh vật đặc tính giải tỏa, 1/3 trường thọ. Trường thọ. Trần Dã híp mắt lại, nhìn trước mắt mảnh này u ám băng lãnh, sâu không thấy đáy đại hải. Tại cực địa, nâng lên trường thọ sinh vật, mọi người phản ứng đầu tiên bình thường là Greenland ngủ cá mập. Món đồ kia có thể sống 4-500 tuổi, là chân chính hóa thạch sống. Nhưng là, nếu như là cá mập, hệ thống nói thẳng cá mập chẳng phải xong. Tại sao muốn dùng tinh linh loại này, nghe liền rất mơ hồ tử. Sư phụ, thế nào? Triệu Đa Ngư gặp Trần Dã đứng tại trong gió tuyết mà người, nhịn không được đẩy hắn một chút, có phải hay không quá tủ lạnh choáng váng? Tranh thủ thời gian vào nhà đi, đêm nay nhà ăn có thịt kho tàu. Trần Dã lấy lại tinh thần, hắn nhìn thoáng qua Triệu Đa Ngư, lại liếc mắt nhìn phương bắc cái kia phiến càng thêm tĩnh mịch, che kín băng nổi hải vực. Khoe miệng chậm rãi câu lên một vòng tiêu dung. Nhiều cá a, chúng ta việc có thể muốn tới. Trường thọ. Trần Dã xoa xoa đôi bàn tay, đáy mắt hiện lên một tia cùng nhiệt, nếu là trường thọ đồ chơi, vậy khẳng định rất sợ chết. Sợ chết liền dễ làm, chỉ cần nó có dục vọng, chỉ cần nó dám há mồm. Dù là nó là cờ dạ kẹn cạ dạ chịu, lão tử cũng có thể đem nó túm đi lên cho trà ta nấu canh hát. Lúc này, ngay tại trong khoang thuyền chỉnh lý số liệu Cố Nham giáo sư, đột nhiên cảm giác lưng trở nên lạnh lẽo, không hiểu hắt hơi một cái. Hắt gì? Cố Nham nuốt nuốt cái mũi, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ càng phát ra âm trầm thời tiết. Kỳ quái, làm sao cảm giác giống như có cái gì chẳng lành sự tình sắp xảy ra. Hắn lắc đầu, tại hàng hải nhật ký bên trên nặng nề mà viết xuống một hàng chữ, hôm nay làm việc thuận lợi. Nhưng cần cảnh giác thủy thủ đoàn Trần Dã không phải bình thường cử động, phòng ngừa cái này phá hư khoa khảo thiết bị. Chương 178, cực địa khoa khảo trạm cùng mất tích tiểu tổ. Chương 178, cực địa khoa khảo trạm cùng mất tích tiểu tổ. Tuyết Long Hào tàu phá băng tại Greenland biển băng nổi khu chậm chạp thúc đẩy. Ngoài khoang thuyền, kia là đủ để đóng băng nứt vỡ sắt thép cực hàn hải vực, mà trong khoang thuyền sinh vật trong phòng thí nghiệm, hơi ấm lại mở để cho người ta có chút buồn ngủ. Trần ca, ngươi muốn hỏi liên quan tới cực địa trường thọ sinh vật tư liệu. Lâm Hiểu Hiểu đẩy trên sống núi tròn đỏ kính, trong tay còn ôm một chồng vừa chỉnh lý tốt thủy văn số liệu, một mặt tò mò nhìn Trần Dã. Đúng, trường thọ. Trần Dã ngồi xếp bằng tại phòng thí nghiệm nôn hợp kim trên sàn nhà, cầm trong tay cái kia dùng để mang thủ. A không, nhớ trọng điểm tiểu buồn, biểu lộ nghiêm túc giống là đang nghiên cứu quốc gia nào cơ mật, càng già càng tốt, tốt nhất là loại kia sống hàng trăm hàng ngàn năm, thành tinh. Ngươi cũng biết, chúng ta làm hành vi nghệ thuật, cần từ những thứ này tuế nguyệt người chứng kiến trên thân tìm kiếm linh cảm. Hắn kèm chút thuận mồm nói ra làm câu cá may mắn đầu góc xoay chuyển nhanh. Dù sao cùng một cái hải dương sinh vật học tiến sĩ thảo luận cái đồ chơi này có thể hay không câu đi lên ít nhiều có chút không đủ tôn trọng khoa học. Ừm. Nếu như không tính vi sinh vật cùng lời nói của cây cối. Lâm Hiểu Hiểu buông xuống tư liệu, nghiêm túc tại đại não kho số liệu bên trong tìm đòi, tại vòng cực bắc bên trong, xác thực có mấy loại chứ danh lão thọ tinh. Loại thứ nhất, cũng là danh khí lớn nhất, Greenland ngủ cá mập. Lâm Hiểu Hiểu duỗi ra một ngón tay, đây chính là chân chính biển sâu ẩn sĩ. Bọn chúng sinh trưởng tốc độ cực chậm, hàng năm chỉ dài 1 cm, phải chờ tới 150 tuổi mới tính trưởng thành có thể yêu đương. Trước mắt phát hiện già nhất một đầu, phòng đoán tuổi thọ khả năng vượt qua 400 tuổi, thậm chí 500 tuổi. Nói cách khác, nó ra đời thời điểm, Minh Triều còn không có vong đâu. 400-500 tuổi,
Trần Giã sờ lên cằm, tại tiểu buồn buồn bên trên vẽ lên cái cũng không làm sao giống cá mập vẽ xấu, sau đó ở bên cạnh ghi chú, thì lao, nhưng kỳ lớn, cần chuẩn bị tơ thép dẫn đường tuyến. Còn có đây này. Trần Giã truy vấn. Còn có chính là Bắc Cực Cát, cũng chính là chúng ta thường nói Bắc Cực Bối thân thích. Lâm Hiểu Hiểu nói đến chuyên nghiệp lĩnh vực, con mắt đều đang phát sáng. Trước đó nhà khoa học tại Iceland bên kia đánh bắt đến một con Bắc Cực tròn cát, trải qua cặt bòn 14 xác định, nó đã sống 507 tuổi. Được mệnh danh là Minh, bởi vì nó sinh ra ở Trung Quốc đại Minh. Con sò a. Trần Giã nhếch miệng, không hứng thú lắm. Cầu con sò. Đó không phải là treo ngọn nguồn sao? Một điểm xúc cảm đều không có, kia là bắt cá lao làm sự tình, không phù hợp hắn kỹ thuật lưu đại sư thân phận. Có hay không loại kia? Càng thần bí một điểm. Trần Giã thăm dò tính mà hỏi thăm, tỉ như loại kia lớn lên tương đối linh tính, hoặc là rất khó bị phát hiện. Thần bí hơn. Lâm Hiểu Hiểu cắn môi nghĩ nghĩ, vậy cũng chỉ có hải đăng sứa, trên lý luận nó có thể phản lão hoàn đồng vô hạn tuần hoàn sinh mệnh, xem như vĩnh sinh. Nhưng cái đồ chơi này quá nhỏ, mắt thường rất khó quan sát. Lại hoặc là, Lâm Hiểu Hiểu thấp giọng, giống như là dạng truyền ma. Bất quá đây chẳng qua là truyền thuyết đô thị, nói là có người tại Nam Cực thấy qua mọc ra đuổi người to lớn màu trắng sinh vật, Bắc Cực bên này vẫn còn chưa nghe nói qua. Trần Dã nhãn tình sáng lên. Truyền thuyết đô thị tốt. Hệ thống cái kia nước tiểu tính, ban bố nhiệm vụ gọi băng nguyên tinh linh khẳng định không phải đứng đắn gì con sò hoặc là cá mập. Làm không tốt chính là loại này quái lực loạn thần đồ chơi. Cảm ơn muội tử. Trần Giã khép lại laptop, vô vô cái mông đứng lên, nghe vua nói một buổi, thắng câu 10 năm cá. Hôm nào ca đưa ngươi một bộ đỉnh cấp mô phòng ngồi, làm vật trang sức. Cáo biệt Lâm Hiểu Hiểu, Trần Giã đi ra phòng thí nghiệm. Trong hành lang, Triệu Đa Ngư chính đem một kiện đặc biệt lớn hào áo lông chống tràn đầy, giống một con đứng thẳng hành tàu mặc lìn lốp xe người. Cầm trong tay hắn hai cái mới từ nhà ăn thuận tới bánh bao chay, đang tiến hành lực lượng huấn luyện, đem màn thầu bấm yến, nhìn lại nó đàn hồi. Sư phụ, kiểu gì? Hỏi ra cái kia tinh linh là gì sao? Triệu Đa Ngư lại gần, hạ thấp giọng hỏi, có phải hay không mỹ nhân ngư? Nếu là mỹ nhân ngư, chúng ta là không phải đến chuẩn bị điểm hoa hồng làm con mồi. Đẹp ngươi cái đại đầu quỷ. Trần Giã một bàn tay đập vào đồ đệ cái kia dày đặc ra lưng bên trên, phát ra phanh một tiếng vang trầm, căn cứ trước mắt tình báo, món đồ kia rất có thể là cái mấy trăm tuổi lao yêu quái. Mấy trăm tuổi? Triệu Đa Ngư rụt cổ một cái, vậy chúng ta có phải hay không đến mang một ít lửa đèn móng? Trần Giã thở dài. Đứa nhỏ này trí thông minh, giống như đều luyện tiến cơ bắc bên trong đi. Ba ngày sau, nương theo lấy to lớn phá băng âm thanh cùng thân tàu rất nhỏ rung động, Tuyết Long Hào rốt cục đã tới đích đến của chuyến này, mới ổ giờ lòng. Nơi này là trên địa cầu nhất bắc nhân loại nơi ở, cũng là các quốc gia Bắc Cực khoa khảo trạm khu tụ tập. Chứ danh Bắc Cực Hoàng Hà trạm, tọa lạc tại nơi này. Cửa khoang mở ra, một cỗ lạnh thấu xương đến cơ hồ có thể đông kết lông mũi hàn phong đập vào mặt. Hát xì. Triệu Đa Ngư đánh cái kinh thiên động địa hát xì, xoa cái mũi phản nản nói, ngoại tạo, cái này trong gió có phải hay không ẩn giấu lưỡi dao à? Cao đến mặt đau nhức. Cái này gọi cực địa hoan nên lễ. Trần Giã đeo lên kính râm, cuốn chặt lấy áo ra kín. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ thế giới chỉ còn lại có ba loại nhan sắc, tuyết bạch, biển thâm lam, cùng trần trụi nham thạch hắc. Mà tại cách đó không xa trên bến tàu, hai tọa tiêu chí tính sư tử đá pho tượng chính ngồi chồm hổm ở nơi đó, mặc dù bị tuyết động bao trùm nửa người, nhưng y hiển nhiên lộ ra một cô đến từ đông phương uy nghiêm. Đó chính là Hoàng Hà trạm cổng. Đều động. Đừng ngốc đứng đấy. Cố Nham giáo sư thanh âm trong gió rét lộ ra phá lệ hùng lượng, thừa dịp vẫn chưa hoàn toàn trời tối, mau đem vật tư tháo xuống. Đặc biệt là cái kia mấy dương tinh vi máy đo quan phổ, nếu ai cho ta dập đầu đụng phải, ta đem hắn ném vào trong biển uy báo biển. Đấy là. Triệu Đa Ngư hét lớn một tiếng, lần nữa hóa thân hình người xe nâng chuyển hàng hóa. Một mình hắn khiêng ba cái cự đại hòm gỗ, tại tràn đầy tuyết động cùng ngầm băng cầu tàu bên trên bước đi như bay. Thấy bên cạnh mấy cái còn tại cẩn thận từng ly từng tí dịch bước ngoại quốc đội khảo sát khoa học viên trợn mắt hốt mồm, nhao nhao xuất ra máy ảnh chụp ảnh, đoán chừng ngày mai mạng bên ngoài đầu để chính là cùng vẹn đã xâm lấn Bắc Cực. Trần Giã mặc dù không có đồ đệ khoa trương như vậy, nhưng cũng con cái kia chứa hạch bình kho vũ khí to lớn hàng không dương, bước chân bước vàng. Hoàng Hà trạm là một tòa màu đỏ tầng 2 tiểu lâu, tại mênh mông cánh đồng tuyết bên trong giống như là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Tiến vào đứng ở giữa, hơi ấm trong nháy mắt bao khỏa toàn thân, phản phất từ địa ngục về tới nhân gian. Nơi này công trình so Trần Giã trong tưởng tượng muốn hiện đại hóa được nhiều, không chỉ có hoàn mỹ phòng thí nghiệm, ký túc xá, nhà ăn, thậm chí trong đại sảnh còn bày biện một đài nhiều năm rồi karaoke cơ. Trần Giã, Triệu Đa Ngư, Cố Nham giáo sư đang chỉ huy phân phối ký túc xá. Trong khoảng thời gian này là cực đêm trước cuối cùng một đoạn minh lượng kỳ, từng cái khoa khảo tiểu tổ nhiệm vụ đều rất nặng. Hai người các ngươi. Cố giáo sư dừng một chút, ánh mắt phức tạp nhìn hai người một chút. Hai người các ngươi nếu là cố vấn đặc biệt bình thường ngay tại đứng ở giữa đợi, hỗ trợ giữ gìn một chút thiết bị, hoặc là đi phòng bếp giúp đỡ chút. Nghiêm cấm tự mình ra ngoài. Nơi này khắp nơi đều là băng khe hở cùng gấu Bắc Cực, xảy ra chuyện không ai có thể cứu ngươi nhóm. Minh bạch. Giáo sư ngài yên tâm, chúng ta tuyệt đối không chạy loạn. Trần Giã đáp ứng cực kỳ sảng khoái. Nhưng Cố Nham nhìn xem Trần Giã bộ kia cười tủm tỉm bộ dáng, trong lòng luôn cảm thấy không nỡ. Tiểu tử này đáp ứng quá nhanh, khẳng định có quỷ. Nhưng mà sự thật chứng minh Cố giáo sư dự cảm là chính xác, nhưng vương hướng lệnh, Trần Giã cũng không có chủ động gây chuyện, mà là phiền phức chủ động tìm tới cửa. Và ở Hoàng Hà trạm ngày thứ 5, Bắc Cực thời tiết tựa như là thời mãn kinh tính tỉnh, thay đổi bất thường. Nguyên bản coi như bầu trời trong xanh, tại ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ bị nặng nghề mây đen bao trùm, cuồn phong vòng quanh hạt tuyết giống vô số viên đạn đồng dạng điên cuồng địa quật lấy cửa sổ. Một trận cực địa đặc hữu đặc biệt lớn bao tuyết, không có dấu hiệu nào giáng lâm. Hoàng Hà Trạm trong phòng chỉ huy, bầu không khí ngưng trọng đến làm cho người ngạt thở.
Từ từ, từ từ.
Thông tin điện đài bên trong truyền đến chỉ có ồn ào dòng điện âm thanh, vô luận thao tác viên làm sao kêu gọi, đối diện đều không có bất kỳ cái gì đáp lại.
Cố giáo sư,
số 3 thu thập tiểu tổ vẫn là liên lạc không được. Thông tin viên lấy xuống hai nghe, đầu đầy mồ hôi báo cáo, sau cùng tín hiệu định vị là tại cách đứng ở giữa 15 cây số băng khung bên dưới, về sau tín hiệu ở giữa đoạn mất.
15 cây số.
Cố Nham giáo sư chắp tay sau lưng trong phòng đi qua đi lại, sắc mặt tái xanh.
Số 3 tiểu tổ chính là Lâm Hiểu Hiểu dẫn đội cái kia một tổ.
Vì đổi tại cực đêm triệt để giáng lâm trước thu thập được một loại đặc thù băng tạo hàn mẫu, các nàng tiểu tổ sáng sớm hôm nay liền xuất phát. Lúc đầu dựa theo kế hoạch, hẳn là tại 2 giờ trước liền trở về.
Đại khí tượng nói thế nào?
Cố Nham bỗng nhiên dừng bước lại. Sức gió đã đạt tới cấp 12, tầm nhìn không đủ 5m, nhiệt độ chợt hạ đến âm 40 độ. Bên cạnh phó lĩnh đội thanh âm phát run, loại khí trời này, máy bay trực thăng căn bản cất cánh cũng được, bánh xích xe ra ngoài cũng có mất phương hướng phong hiểm.
Tĩnh mịch.
Tất cả mọi người minh bạch điều này có ý vị gì?
Tại cực địa, âm 40 độ báo tuyết bên trong mất liên lạc, mỗi một phút đều là tại cùng tử thần thi chạy.
Đó là chân chính tuyệt cảnh.
Không thể chờ.
Cố Nham một quyền nện ở trên mặt bàn, tổ chức đội cứu viện. Cho dù là bỏ, cũng muốn đi tiếp ứng các nàng.
Giáo sư,
quá nguy hiểm.
Phó lĩnh đội khuyên cần nói, hiện tại ra ngoài, đại khái suất là đi chịu chết ta.
Mà lại chúng ta không biết xác thực phương vị, mù quáng lục soát yếu.
Đúng lúc này,
phòng chỉ huy cửa bị đẩy ra.
Cái kia,
khoé giày một chút.
Trần Giáp Y hiển nhiên mặc cái kia thân nhìn như đơn bạc áo giả kim, miệng bên trong ngậm một cây chưa nhóm lửa khói, tựa ở trên khung cửa.
Phía sau hắn, Triệu Đa Ngư như là một ngọn tháp sắt đứng sừng sững lấy, cặp kia bình thường hàm hàm trong mắt, giờ phút này lại lộ ra một cốt như dã thú hung hăng.
Ta nghe nói, Hiểu Hiểu muội tử các nàng
mất tích.
Trần Giáp quét mắt một vòng trong phòng tình cảnh bi thảm đáng người.
Trần Giáp,
bây giờ không phải là nói đùa thời điểm.
Cố Nham vẫn nộ quát, về gian phòng của các ngươi đi.
Giáo sư, ngài hiểu lầm.
Trần Giáp nhún vai, chậm rãi đi vào phòng chỉ huy, đi đến tấm kia to lớn Bắc Cực địa đồ trước. Hắn duỗi ra ngón tay, tại trên địa đồ cái nào đó bị tiêu ký vì khu vực nguy hiểm vị trí nhẹ nhàng điểm một cái.
Ta nhớ được ta cùng ngài nói qua,
ta người này tương đối am hiểu tìm đồ.
Trần Giáp xoay người, nhìn xem Cố Nham, mặc kệ là tìm cá, tìm bom, vẫn là tìm người.
Cố Nham nhìn xem Trần Giáp.
Lão giáo thụ đột nhiên phát hiện, cái này bình thường cả lơ phất phơ người trẻ tuổi, giờ phút này khí chất trên người thay đổi.
Ánh mắt ấy không còn là một cái cả lơ phất phơ, tức chết người không đền mạng lưu manh, mà giống như là một cái sắp đạp vào chiến trường.
Tên điên,
ngươi có nắm chắc?
Cố Nham thanh âm có chút khàn khàn.
Không có.
Trần Dã dứt khoát trả lời, nhưng ta có vật khí.
Mà lại, nhiều ngày như vậy ở chung xuống tới, tin tưởng ngài cũng biết hai thầy trò ta tố chất thân thể.
Loại khí trời này cứu người, không có so với chúng ta thích hợp hơn nhân tuyển.
Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem Hiểu Hiểu bội tử mang về.
Nói xong, Trần Giã cũng mặc kệ cố giáo sư có đồng ý hay không, trực tiếp quay đầu nhìn về phía Triệu Đa Ngư.
Nhiều cá, mang lên ra hỏa.
Chúng ta cực địa khoa khảo nhiệm vụ chính thức bắt đầu.
Triệu Đa Ngư nét miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng.
Được rồi sư phụ,
đã sớm ngửa tay.
Ta ngược lại muốn xem là cái này Bắc Cực tuyết dày, vẫn là chúng ta xới đất khí kinh lớn.
Chương 179, cực địa thả câu, lần này cá lấy được là
Lâm Muội Muội.
Chương 179, cực địa thả câu, lần này cá lấy được là
Lâm Muội Muội.
Bắc Cực gió không phải tại thổi, mà là tại cưa.
Làm Trần Giã cùng Triệu Đa Ngư đẩy ra Hoàng Hà Trạm cái kia phiến nặng nề thông khí cửa, một cước bước vào trong gió tuyết một khắc này, hai người mới chính thức minh bạch cái gì gọi là nhân loại cấm khu.
Hô, oanh.
Cuốn phong sen lẫn giống hạt sắt đồng dạng cứng rắn băng hạt, lấy mỗi giây 30 mét tốc độ hung hăng quất vào trên mặt.
Cảm giác kia không giống như là bị gió thổi, giống như là bị 100 cái tráng hán thay phiên bạc ai.
Giữa thiên địa chỉ còn lại một mảnh hỗn độn trắng bệnh.
Tầm nhìn.
Đừng nói giỡn.
Tại loại này thậm chí có thể đem linh hồn đông kết bao tuyết bên trong, xuê bàn tay ra, người ngay cả mình vân tay đều thấy không rõ.
Ngoa tạo.
Phúc.
Triệu Đa Ngư vừa há mồm muốn nói chuyện, liền bị rót một miệng lớn bụi băng, kém chút không cho nghẹn chết.
Hắn cái kia tròn vo thân thể tại trong cuồng phong lung lay, giống như là một cái cự đại con lật đật, gắt gao đính tại trên mặt tuyết.
Sư phụ.
Triệu Đa Ngư rắc cúng họng, thanh âm nhưng trong nháy mắt bị phong bạo xé nát, cái này gió có chút lớn à.
Chúng ta là không phải trang bức trang quá đầu rồi.
Cũng may hai người đeo có ngắn nhiều lần máy truyền tin, miễn cưỡng có thể giao lưu.
Trần Giã mang theo thông khí kính bảo hộ, cả khuôn mặt đều bị đặc chế cực địa mịp rồ lọc che phủ cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra một đôi tỉnh táo đến có chút quỷ dị con mắt.
Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trên cổ tay nhiều chức năng chiến thuật đồng hồ.
Khí áp thấp, nhiệt độ biểu hiện 42.
Nếu như tính luân phong hàn hiệu ứng, thể cảm giác nhiệt độ chí ít tại âm 60 độ đi lên.
Loại khí trời này, người bình thường không cần nửa giờ liền sẽ đông thành băng côn.
Nhưng Trần Giã nhất định phải đi.
Tại hắn vong mạc bên trên, tấm kia màu lam hệ thống nhiệt lực đồ chính hiện ra ánh sáng yếu ớt.
Tại cách bọn họ ước chừng 20 km bên ngoài băng nguyên chỗ sâu, mấy cái màu xanh nhạt điểm sáng ngay tại trong gió tuyết lúc sáng lúc tối, kia là sinh mệnh sắp dập tắt dấu hiệu.
Mấy cái này điểm sáng vị trí, so với trước đó thông tin gián đoạn lúc 15 cây số, lại hướng bắt chết đi dòng dã 5 cây số.
Hiển nhiên, Lâm Hiểu Hiểu các nàng lạc đường.
Tại cực địa trong gió lốc mất đi phương hướng cảm giác là chí mạng nhất, các nàng cho là mình tại đi trở về, trên thực tế lại là tại hướng tử thần trong lực chui.
Chính là bởi vì có nhiệt lực đô tại, Trần Giã mới dám tại cố giáo sư trước mặt hứa hẹn đem người cứu trở về.
Nhiều cá.
Trần Giã đối máy truyền tin hô to,
đem định hải thần châm lấy ra, làm phải trợ dùng. Nhớ kỹ, theo sát ta. Nếu là tụt lại phía sau, ta cũng chỉ có thể mùa hè sang năm đến cấp ngươi nhặt xác. Thu được. Triệu Đa Ngư mặc dù bình thường nhìn xem cờ, nhưng ở thời khắc mấu chốt tuyệt đối nghe lời. Hắn trở tay từ phía sau lưng rút ra hai cây đen nhánh cần câu, một trái một phải giữ tại trên tay làm leo núi trượng. Đi. Trần Dã vung tay lên, dẫn đầu tiến vào mặt trắng sắc phong tường. Tại bao tuyết trung hành quân là một loại gì thể nghiệm? Tựa như là đang lưu động hạt cát bên trong bơi lội. Mỗi phóng ra một bước đều muốn tiêu hao bình thường gấp 10 thể lực. Sư phụ. Hồng hộc. Hồng hộc. Đi đại khái hai cây số, trong máy bộ đàm truyền đến Triệu Đa Ngư thô trọng tiếng thở dốc. Chúng ta phương hướng này đúng không? Tại sao ta cảm giác chúng ta tại hướng trong biển đi a? Ngậm miệng, tiết kiệm một chút khí lực. Trần Dã thanh âm vẫn như cũ bình ổn, nhưng nếu như cẩn thận nghe, cũng có thể nghe ra một tia mỏi mệt, tin tưởng vi sư trực giác. Trực giác. Triệu Đa Ngư đều muốn khóc, sư phụ, lần trước tại sa mạc, tin tưởng ngài trực giác, hai ta kém chút bị phơi chết rồi. Trần Dã dừng bước lại, quay đầu nhìn thoáng qua cái kia như đầu cự hùng đồng dạng gian nan buôn ba đồ đệ. Hắn đương nhiên không thể nói lần này không giống, bởi vì hệ thống mở toàn bộ bản đồ treo. Hắn phải dùng khoa học, nói bậy, để giải thích. Nhiều cá a, ngươi bình thường tiết học vật lý đều lên đi đâu rồi? Trần Dã nghiêm trang tại tần số truyền tin bên trong mở ra Trần đại sư nhỏ lớp học, ngươi biết lượng tử dây dưa sao? A. Triệu Đa Ngư ngộng, kia là cái gì? Một loại cuốn quanh dây câu phương pháp sao? Không kém bao nhiêu đâu. Trần Dã mặt không đỏ tim không đập địa nói hiệu nói vượng, Lâm Hiểu Hiểu trên người các nàng mang theo quốc gia chúng ta khoa khảo thiết bị, những thiết bị kia bên trong chính, cùng chúng ta trong tay trang bị, tại lượng tử phương diện tồn tại một loại nào đó từ trường cộng hưởng. Ta hiện tại chính là thông qua cảm giác trong không khí yếu ớt lượng tử gợn sóng đến định vị. Đơn giản tới nói, tựa như là cá trong nước bên trong dù, sẽ lưu lại gợn sóng nước đồng dạng. Đối với đỉnh cấp câu cá lao tới nói, không khí cũng là nước, người cũng là cá. Chỉ cần ta nghĩ câu, thiên địa này vạn vật đều có thể nhập hộ. Cái này thuộc về là tinh khiết khi dễ người đàng hoàng. Nhưng Triệu Đa Ngư tin, mà lại là tin tưởng không nghi ngờ. Ngoa tạo, như bức cá sư phụ. Triệu Đa Ngư cặp kia bị tính bảo hộ ngăn trở mắt nhỏ bên trong lần nữa giấy lên sùng bái hỏa diễm, ta liền biết, sư phụ ngài cái này cảnh giới đã siêu việt gốc cặt bọn sinh vật phạm vi. Lượng tử lũ, đây cũng quá xoái. Có lượng tử tín ngưỡng gia trì, Triệu Đa Ngư phảng phất bị đánh một châm cây huyết. Sư phụ ngươi nghỉ một lát, gió quá lớn, ta mở ra đường. Triệu Đa Ngư hét lớn một tiếng, vọt thẳng đến Trần Dã phía trước. Thật đúng là đừng nói, cái kia rộng lượng phía sau lưng, hoàn mỹ chặn chạm mặt tới tám thành phong tuyết. Trần Dã đi theo phía sau hắn, trong nháy mắt cảm giác tiến vào cảng tránh gió liền hô hấp đều thông thuận không ít. Sách, không có phí công luyện, cũng không có phí công lắc lư. Trần Dã nhìn xem đồ đệ cái kia giống xe tăng đồng dạng thúc đẩy bóng lưng, vui mừng từ trong ngực móc ra một khối nhiệt độ cao lượng sô cô la nhét vào miệng bên trong. Sau 2 giờ, hai người đã tại trong gió tuyết ngạnh sinh sinh đẩy vào 18 cây số. Đây tuyệt đối là một nhân loại thể năng kỳ tích. Dù là hai người thể chất đều trải qua tăng cường, lúc này cũng là mệt đến ngất ngư. Nhất là Triệu Đa Ngư, bởi vì thể trọng vấn đề, hắn muốn so Trần Dã càng thêm phí sức. Bước tiến của hắn đã bắt đầu lảo đảo, tiếng hít thở như cái phá phong dương đồng dạng hồng hộc mang thở. Sư phụ, còn không có, còn chưa tới sao? Triệu Đa Ngư thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, ta cảm giác nước mũi đều đông thành bằng côn đâm vào trong đầu. Trần Dã nhìn xem hệ thống bảng, tới gần, ngay tại phía trước 500m. Nhưng để Trần Dã cảm thấy bất an là mấy cái kia đại biểu Lâm Hiểu Hiểu đám người điểm sáng màu xanh lục, giờ phút này chính nhét chung một chỗ, run lẩy bẩy. Mà tại các nàng bên cạnh, có một cái chói mắt điểm sáng màu đỏ, ngay tại nôn nóng địa ngồi. Màu đỏ. Tại hệ thống phán định bên trong, kia là nguy hiểm nguyên. Ngay ở phía trước, Trần Dã ánh mắt run lên, kéo lại Triệu Đa Ngư, nhiều cá. Giữ vững tinh thần đến. Chúng ta muốn bên trên cá. Cái gì? Cá? Triệu Đa Ngư sững sờ, cái này băng thiên tuyết địa ở đâu ra cá? Đường Bộ Á chưa nghe nói qua sao? Chuẩn bị chất lưới. Không đúng, chuẩn bị xối đất khí. Trần Dã khẽ quát một tiếng, không còn bảo lưu thể lực, dắt lấy Triệu Đa Ngư bắt đầu phi nước đại. 500m, 300m, 100m. Theo khoảng cách rút ngắn, trong gió tuyết rốt cục xuất hiện một cái cự đại bóng đen hình dáng. Kia là một chỗ băng khung đứt gãy hình thành thiên nhiên lõm, giống như là một cái cự đại bát. Mà tại cái kia bát biên giới, một đầu hình thể khổng lồ làm cho người khác hít thở không thông màu trắng cự thú, chính ghé vào băng nham bên trên, dùng cặp kia to lớn móng vuốt điên cuồng địa đảo lấy phía dưới tuyết động. Kia là gấu Bắc Cực, mà lại không phải loại kia tại động vật trong biên bán manh ra hỏa. Đây là một đầu đứng thẳng bắt đầu chừng cao hơn 3m, thể trọng khả năng vượt qua 800 kg siêu cấp bá chủ. Là cái này phiến màu trắng trên cánh đồng hoang chân chính tử thần. Giống. Gấu Bắc Cực tựa hồ ngửi thấy phía dưới người xuống bị, phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, chấn động đến tuyết động chung quanh đều tại dì rào rơi xuống. Mà tại nó móng nuốt phía dưới khe băng chỗ sâu, mơ hồ truyền đến nữ sinh tuyệt vọng tiếng khóc. Hiển nhiên, Lâm Hiểu Hiểu các nàng liền bị vây ở cái này khe băng phía dưới. Phong tuyết phong bế đường ra, mà trên đỉnh đầu, một con bụng đói kêu vang gấu ngay tại ý đồ đào mở các nàng đồ hộp cái nắp. Ngoa tào, kia là gấu. Triệu Đa Ngư xuyên thấu qua phong tuyết thấy rõ cái kia quái vật khổng lồ, dọa đến bắp chân mềm nhũn, kém chút quỳ xuống, sư phụ, đây cũng quá lớn đi. Cái đồ chơi này có phải hay không ăn kích thích tố lớn lên? Bình tĩnh. Trần Dã mặc dù trong lòng cũng run rẩy, nhưng trên mặt vẫn như cũ vững như láo cẩu. Hắn cấp tốc quan sát một chút địa hình. Lâm Hiểu Hiểu các nàng trốn ở khe băng dưới, tạm thời là an toàn, nhưng đầu này gấu nếu như tiếp tục đào xuống đi, chẳng mấy chốc sẽ tạo thành lún, đến lúc đó người phía dưới không phải bị gấu ăn hết, chính là bị chôn sống. Nhiều cá, khảo nghiệm ngươi đặc huấn thành quả thời điểm đến. Trần Dã vô vô Triệu Đa Ngư cái kia dày đặc bả bay, ngữ khí nghiêm túc, nhiệm vụ của ngươi bây giờ là đi hấp dẫn nó lực chú ý. Ta. Triệu Đa Ngư chỉ mình cái mũi, thanh âm đều biến điệu, sư phụ ngươi không có nói đùa chớ. Kia là gấu Bắc Ca. Một bàn tay có thể đem xe tăng 300 đập dẹp cái chủng loại kia. Ta đi hấp dẫn nó. Ngươi là ngại đồ đệ sống được quá dài sao? Yên tâm, không có để ngươi cùng nó vật lộn. Chỉ cần nó dám sống lại, ngươi liền hướng nó dưới lòng bàn chân ném xối đất khí. Nhớ kỹ, là dưới lòng bàn chân, đừng vãng thân thượng ném, kia là bảo hộ động vật, nổ chết phải ngồi tù. Vậy còn ngươi sư phụ? Triệu Đa Ngư run rẩy địa bưng lấy xối đất khí. Trần Dã cởi xuống phía sau Định Hải Thần Châm thuần thục phụ lên một viên to lớn ba quyển câu, ta đương nhiên là phụ trách, đem chúng ta nhà khoa học cho câu đi lên. Lời còn chưa dứt, Trần Dã bỗng nhiên thổi một tiếng huýt sáo. Hưu, bén nhọn tiếng còi tại trong gió tuyết lực xuyên thấu cực mạnh. Đầu kia đang chuyên tâm mở đồ hộp gấu Bắc Cực đống nhiên quay đầu, cặp kia con mắt màu đen gắt gao khóa chặt khách không mời mà đến. Bị quấy giày ăn phẫn nộ, để nó trong nháy mắt tiến vào cuồng bạo trạng thái. Giống. Gấu Bắc Cực gầm thét, từ bỏ dưới chân con mồi, tứ chi chạm đất, giống như là một cỗ màu trắng xe bọc thép, ầm ầm hướng lấy Trần Dã cùng Triệu Đa Ngư lao đến. Đừng nhìn nó hình thể lớn, nhưng ở trên mặt tuyết tốc độ chạy, vậy mà so 100 mét quán quân còn nhanh. Má ơi, đến đây, đến đây. Triệu Đa Ngư dọa đến oa oa gọi bậy, nhưng thân thể lại bản năng ngăn tại Trần Dã trước mặt, trong tay chăm chú nắm chặt cái kia xối đất khí, ngươi không được qua đây a. Lại tới ta nổ ngươi a. Ngay tại gấu Bắc Cực cách bọn họ còn có 50 mét thời điểm, Trần Dã động, nhưng hắn không có chạy, mà là đảo ngược hướng phía cái kia khe băng mà tới. Lợi dụng Triệu Đa Ngư hấp dẫn hỏa lực trong nháy mắt, Trần Dã giống như là một tia chớp màu đen, tại trên mặt tuyết xẹt qua một đường vòng cung, xuyên thẳng gấu Bắc Cực hậu phương. Nhiều cá, nổ nó. Trần Dã hét lớn một tiếng. Triệu Đa Ngư mặc dù sợ hãi, nhưng nghe nói là khắc vào thực chất bên trong. Hắn nhắm mắt lại, xoay tròn cánh tay, đem trong tay cái kia chiếu nặng chỉ rơi hung hăng ném ra ngoài. Đi ngươi. Xối đất khí trên không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, tinh chuẩn địa rơi vào gấu Bắc Cực công kích phải qua trên đường. Một giây sau, Trần Dã nhấn xuống trong tay điều khiển từ xa. Vâng. Một đoàn màu vỏ quýt hỏa cầu ở trên băng nguyên nổ tung. Tiếng nổ nương theo lấy sóng xung kích, trực tiếp nhấc lên một đạo cao 3 mét tường tuyết. Đầu kia không ai bị nổi gấu Bắc Cực mặc dù không có bị bạo tạc làm bị thương, nhưng cũng bị bất thình lình tiếng vang cùng tường tuyết dọa phát sợ, thân thể cao lớn hướng bên cạnh lăn hai vòng, phát ra hoảng sợ tiếng nghẹn nào. Nó đời này đều chưa thấy qua loại này sẽ bạo tạc tuyết cầu. Thừa dịp cái này đứng không, Trần Dã đã vọt tới khe băng biên giới. Hắn thăm dò nhìn xuống đi, chỉ gặp tại cái kia chật hẹp trong kẽ nước băng tuyết, Lâm Hiểu Hiểu cùng hai tên đội viên khác chính ôm ở cùng một chỗ, trên mặt viết đầy tuyệt vọng, thân thể đã bị đông cứng đến có chút cứng ngắc. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Trần Dã, Lâm Hiểu Hiểu cặp kia nguyên bản đã u ám trong mắt, trong nháy mắt bắn ra khó có thể tin qua mang. Trần ca, nàng cho là mình xuất hiện ảo giác. Tại cái này hẳn phải chết trong tuyệt cảnh, tại cái này ngay cả thượng đế đều vứt bỏ địa phương. Cái kia nói muốn tới câu cá nam nhân, vậy mà thật. Từ trong gió tuyết giết ra tới. Ha ha, muội tử. Trần Dã lấy xuống kính bảo hộ, lộ ra cái kia mang tính tiêu chí, để cho người ta an tâm cười xấu xa, trong tay cơ cây kia màu đen cần câu, ta đã nói, ta là tới làm hành vi nghệ thuật. Hôm nay nghệ thuật chủ đề là bay vọt cực địa. Nói xong, Trần Dã cổ tay rung lên. Siêu. Dây câu mang theo chảo câu, tinh chuẩn mà rơi vào trong khe băng. Bắt lấy móc, chụp tại dây an toàn lên. Trần Dã hô lớn, chúng ta muốn lên can. Lâm Hiểu Hiểu mặc dù tay chân cứng ngắc, nhưng cầu sinh muốn để nàng bạo phát ra lực lượng cuối cùng. Nàng cấp tốc đem chảo câu chụp tại mình cùng đồng bạn an toàn dây thừng cài lên, sau đó ngẩng đầu hô to, tốt. Nhưng là chúng ta có 3 người. Quá nặng đi. 3 người, tăng thêm nặng nghề trang bị, chí ít có hơn 200 kg. Tại cái này trơn nước trên mặt băng, muốn dùng một cây cần câu đem người trực tiếp đẩy lên, cái này hoàn toàn trái với vật lý học định luật. Nhưng Trần Dã là ai? Kia là một cánh tay 300 kg không phải nhân loại bình thường. Nào, Trần Dã nhếch miệng lên, vậy phải xem là ai tại câu. Hai tay của hắn nắm chặt Định Hải Thần Châm, hai chân giống cái đinh đồng dạng vào trong tầng băng, toàn thân cơ bắp trong nháy mắt căng cứng. Cho ta lên. Nương theo lấy quát to một tiếng, cây kia danh xương tuyệt đối không cong Định Hải Thần Châm giờ phút này vậy mà y nhiên thẳng tắp như kiếm. Nhưng Trần Dã trên cánh tay nổi gân xanh, đồ chống rét ở dưới cơ bắp như là như sắt thép hở ra. Soạn. Đầu kia gấu Bắc Cực còn không có từ mộng bức bên trong lấy lại tinh thần, nhưng lại thấy được lệnh gấu sinh hoài nghi một màn. Cái kia nhân loại nhỏ bé cầm trong tay một cây tinh tế cây gậy, vậy mà ngạnh sinh sinh địa từ dưới nền đất kéo ra khỏi một chuỗi. Nhân loại, tựa như là câu lên một chuỗi to lớn lạp xưởng. Nhiều cá, tiếp hàng. Trần Dã hét lớn một tiếng, đồng nhiên hướng về sau hất lên. Triệu Đa Ngư luống cuống tay chân tiếp được cái này từ trên trời giáng xuống cá lớn, hưng phấn đến trên mặt thịt đều đang run rẩy. Tiếp, nhận được. Sư phụ, chứa đầy. Bạo bảo vệ. Lúc này, đầu kia gấu Bắc Cực nhìn xem đến miệng còn bị bay. Nó do dự. Nó mặc dù đói, nhưng nó không nốc. Trước mặt hai cái này đứng thẳng vượng, một cái sẽ ném bom, một cái lực lớn vô cùng có thể đem người làm cá câu. Cái này mẹ nó rõ ràng so báo biển khó chơi nhiều. Gấu Bắc Cực tức giận phun ra một cỗ khí thô, hung hăng lườm hai người một cái, sau đó xoay người, nện bước bước chân nặng nề, hùng hùng hổ hổ biến mất tại trong gió tuyết. Hô. Nhìn thấy gấu đi, Trần Dã đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, từng ngụm địa thở hổn hển. Được cứu. Lâm Hiểu Hiểu ghé vào trên mặt tuyết, nhìn xem Trần Dã tấm kia bị đông cứng đến đỏ bừng mặt, nước mắt trong nháy mắt bừng lên. Nàng muốn nói tạ ơn, nhưng hết hầu nghẹn ngào đến không phát ra được thanh âm nào. Trần Dã khoát tay áo, từ trong túi móc ra túi kia đã bị đè ép hoa tử, mặc dù điểm không đến, nhưng vẫn là thói quen ngậm lên miệng. Đừng khóc, nước mắt sẽ đông cứng, đến lúc đó còn phải lấy ra phòng, vãi phiền phức. Trần Dã nhìn xem mấy cái này trở về từ coi chết nhà khoa học, nhếch miệng cười một tiếng, chúng ta đây cũng là Hoàng Hà Trạm lần thứ nhất cực địa dã câu thành quả phô bày a. Chương 180, cực địa nồi lẩu cục, cái này một quẻ tượng biểu hiện, lợi cho cơm khô. Chương 180, cực địa nồi lẩu cục, cái này một quẻ tượng biểu hiện, lợi cho cơm khô. Gió vẫn tại gào thét. Lúc này tầm nhìn mặc dù so vừa rồi cái kia ngoại trừ bạch cái gì cũng nhìn không thấy đâm mù trạng thái hơi tốt một điểm, nhưng vẫn như cũng không đến 10 mét. Sư phụ, cái này gió cũng quá tà dị. Triệu Đa Ngư đỉnh lấy gió, dựa vào hơn 200 cân tự trọng cùng mới luyện ra được khối cơ thịt, ngạnh sinh sinh địa đem mình làm lấp kín chắn gió tường, chúng ta phải tranh thủ thời gian tìm chỗ ngồi tránh một chút. Lâm Muội tử miệng các nàng môi đều tử. Trần Dã quay đầu nhìn thoáng qua. Được cứu đi lên Lâm Hiểu Hiểu cùng hai tên đội viên khác, giờ phút này chính ôm thành một đoàn, trên người đồ chống rét mặc dù dày đặc, nhưng ở vừa rồi khe băng cầu sinh bên trong đã sớm ướt đẫm, bây giờ bị gió thổi qua, vậy đơn giản chính là hất lên một tầng sắt lá tại chạy trần chuồng. Đừng hoảng hốt. Trần Dã xuyên thấu qua kính bảo hộ, cấp tốc quét nhìn chung quanh địa hình. Hệ thống nhiệt lực đồ mặc dù không có biểu hiện an toàn phong loại này hực, nhưng bằng mượn nhiều năm. Tốt à, nương tựa theo vừa rồi trong nháy mắt đó trực giác, Trần Dã khóa chặt một khối to lớn cản gió nham thạch. Hướng bên kia đi, kia là cảng tránh gió thiên nhiên. Trần Dã vung tay lên, mang theo đám người khó khăn xê dịch đến nham thạch hậu phương. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Loại này quỷ thời tiết, chỉ dựa vào thạch đầu chắn gió, cũng chính là từ đông lạnh nhanh sủi cảo biến thành ướp lạnh giữ tươi, kết quả cuối cùng đều như thế là chết. Nhất định phải hạ trại. Nhiều cá. Mở dương. Trần Dã ra lệnh một tiếng. Triệu Đa Ngư cấp tốc giơ xuống trên lưng cái kia to lớn hàng không dương. Lâm Muội tử, các ngươi lùi ra sau dựa vào, nhìn ta cùng sư phụ cho các ngươi biểu diễn cái cực địa nhanh chúc pháp. Triệu Đa Ngư vừa nói, một bên từ trong dương móc ra một đỉnh nhìn bình bình không có gì lạ màu cam lều bài bao. Mấy cái bóng đến run lẩy bẩy nghiên cứu khoa học đội viên ánh mắt có chút tuyệt vọng. Tại loại này cùng phong đâm xuống lều bài, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Cho dù là nhất chuyên nghiệp cực địa nhà thám hiểm, gặp được loại này sức gió, thường thường cũng chỉ có thể đảo tuyết động, bởi vì lều vải còn không có chống ra, liền sẽ bị gió giống chơi diều đồng dạng thổi tới sải bờ gì à đi. Trần ca. Lâm Hiểu Hiểu răng run lên, khó khăn mở miệng, không có. Vô dụng, địa đinh. Không đánh vào được. Văn quá cứng. Địa đinh. Cái gì là địa đinh? Úc, ngươi nói cái đồ chơi này à? Trần Dã đem lều vải tự mang bốn thanh địa đinh thiết qua một bên, ghét bỏ địa lắc đầu. Nào có ta mang gậy che dễ dùng. Hắn cùng nhiều cá dùng để làm quái trượng định hải thần châm vừa vặn có bốn cái, lúc này vừa vặn phát huy được tác dụng. Nhìn kỹ. Trần Dã tìm đúng mặt băng mấy cái điểm chịu lực, không có bất kỳ cái gì loẹt loẹt động tác, trực tiếp đem cây kia hắc côn hướng trên mặt băng cắm xuống. Phốc phốc. Cường hãn lực cánh tay, cộng thêm định hải thần châm cứng rắn vô cùng đặc tính. Một tiếng vang nhỏ. Cái kia ngay cả máy khoan điện đều muốn đánh nửa ngày vạn năm băng cứng, tại Trần Dã trong tay tựa như là một khối vừa ra lò đầu hũ non, trong nháy mắt bị đâm cái thông thấu. Ngoa tào. Bên cạnh nam đội viên trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Cái này mẹ nó là nhân loại lựa tay. Đây là máy thủy áp thành tinh đi. Ngay sau đó, Trần Dã bắt chước làm theo. Bốn cái định hải thần châm gắt gao đính tại trên mặt băng, cho dù là 12 cấp gió lớn thổi lều vải bố bay phất phới, cái bệ lại không nhúc nhích tí nào, vững như bàn thạch. Lên. Triệu Đa Ngư phối hợp ăn ý, lợi dụng thổi phồng bơm trong nháy mắt đem lều vải chống lên. Đi vào. Nhanh. Trần Dã giống đuổi như con vịt, đem mấy cái ngây người nhà khoa học nhét vào lều vải. Sau 10 phút, trong trứng đồng, phía ngoài cuồng phong tiếng giống giận dữ bị ngăn cách hơn phân nửa, chỉ còn lại một loại trầm muộn bối cảnh âm. Mà trong lều vải, một chiếc màu vàng ấm lét doanh địa đèn treo ở đỉnh, tản ra làm người an tâm qua mang. Càng khiến người ta tâm an là cái kia cỗ tràn ngập tại không gian thu hẹp bên trong, bá đạo vô cùng. Tê tay mỡ bỏ vị. Nô. Thật là thơm. Triệu Đa Ngư bưng lấy một hộp ngay tại ngực nổi lên từ nhiệt hỏa nổi, một mặt say mê địa hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía chung quanh mấy cái vẫn còn trạng thái đờ đẫn nhà khoa học. An a, đều đừng lo lắng. Triệu Đa Ngư nhiệt tình hô, đây chính là ta cố ý mang đặc biệt cây bản chuyên môn khu lạnh dùng. Bên trong ta còn tăng thêm cơm chưa thịt cùng lạp xưởng hun khói, bao no. Lâm Hiểu Hiểu nhìn xem trong tay cái kia hộp nóng hôi hổi nổi lẩu, cảm giác mình giống như là đang nằm mơ. 10 phút đồng hồ trước, nàng còn tại băng lãnh trong cái khe chờ chết, cho là mình sẽ trở thành gấu Bắc Cực bữa tối. Sau 10 phút, nàng ngồi tại ấm áp thông khí trong lều vải, trong tay bưng lấy một hộp nồi lẩu cay. Loại này tương phản to lớn cảm giác, để nàng cái mũi chua chua, nước mắt lại muốn xuống tới. Đừng khóc đừng khóc, nước mắt rơi trong canh liền mặt. Trần Dã ngồi xếp bằng ở một bên, cầm trong tay một cây lạp xưởng hun khói, hứng hờ nói: "Trần ca, cảm ơn các ngươi." Lâm Hiểu Hiểu lung tung lau mặt một cái, miệng lớn ăn một khối nóng hổi thịt bò, loại kia cay độc nhiệt lưu thuận thực quản trượt vào trong dạ dày, để nàng cả người rốt cục sống lại. Ta cái gì, thuận tay sự tình. Trần Dã cắn một cái lạp xưởng hun khói, hỏi: "Bất quá ta nói muội tử, các ngươi thế nào chạy tới chỗ này? Cố lao đầu không phải nói các ngươi đi thu thập băng tảo sao? Chỗ này cách khu vực an toàn có thể lệch không ít ta." Nâng lên cái này, Lâm Hiểu Hiểu sắc mặt trở nên có chút nghiêm túc, thậm chí mang theo một tia nghĩ mà sợ. "Chúng ta vốn là tại khu vực biên giới làm việc." Lâm Hiểu Hiểu để đua xuống, đẩy kính mắt, nhưng là chúng ta máy dò đột nhiên bắt được một loại rất kỳ quái sinh vật tín hiệu. kỳ quái sinh vật tín hiệu. Trần Dã nhíu mày, động tác trong tay ngừng một chút.
Đúng.
Lâm Hiểu Hiểu giải thích nói, đó là một loại tần suất cực thấp, nhưng lực xuyên thấu cực mạnh sóng âm. Căn cứ hình sóng phân tích, không giống như là báo biển hoặc là cá voi, ngược lại có điểm giống một loại nào đó cỡ lớn sinh vật nhịp tim. Làm nhân viên nghiên cứu khoa học, chúng ta nhất thời xúc động, liền muốn thuận tín hiệu nguyên đi xem một chút. Kết quả càng chạy càng xa, không nghĩ tới còn đụng phải báo tuyết. Nói đến đây, Lâm Hiểu Hiểu dùng mình một cái, sau đó chúng ta liền lạc đường, không chỉ có tín hiệu mất dấu, dưới chân tầng băng cũng đột nhiên nứt gãy, chúng ta liền rơi xuống. Lại sau đó, đầu kia gấu Bắc Cực liền đến. Trần Dã híp mắt lại. Cỡ lớn sinh vật nhịp tim, tần suất cực thấp. Cái này miêu tả, làm sao nghe làm sao giống như là hệ thống cái kia trưởng thọ nhiệm vụ manh mối a, vậy các ngươi cuối cùng nhìn thấy phát ra tín hiệu kia đổ bật sao? Trần Dã truy vấn. Lâm Hiểu Hiểu lắc đầu, không có. Phong bạo tới quá nhanh. Bất quá, tại rơi vào khe băng trước trong nháy mắt, ta giống như nhìn thấy xa xa trên mặt băng có một cái cự đại, phát ra lam quang đổ vật lóe lên một cái. Phát lam quang. Triệu Đa Ngư miệng bên trong đút lấy giọng phấn, mơ hồ không rõ địa chen miệng nói, đó không phải là đèn báo hiệu sao? Chẳng lẽ là Bắc Cực cảnh sát giao thông? Tới ngươi Bắc Cực cảnh sát giao thông. Trần Dã lườm hắn một cái, nhà ngươi cảnh sát giao thông ở trong biển phiên trực a. Mặc dù Triệu Đa Ngư tại nói nhảm, nhưng Trần Dã trong lòng lại nhớ kỹ chi tiết này. Phát ra lam quang to lớn, có được cường lực nhịp tim sinh vật. Xem ra lần này băng nguyên tinh linh so trong tưởng tượng còn muốn có ý tứ. Được rồi, đừng suy nghĩ. Trần Dã phủi tay, đánh gây nặng nề bầu không khí, hiện tại nhiệm vụ chính là ăn uống no đủ, sau đó đi ngủ. Đợi ngày mai gió ngừng thổi, chúng ta lại về đứng ở giữa. Đêm nay không thể quay về sao? Một cái nam đội viên có chút lo âu hỏi. Không thể quay về. Trần Dã chỉ bên ngoài lều, gió mặc dù nhỏ một chút, nhưng đó là đối với lều vải tới nói. Đối với người mà nói, hiện tại ra ngoài chính là chịu chết. Mà lại, Trần Dã dừng một chút, ánh mắt trở nên có chút nghiền ngẫm, các ngươi không nghe thấy sao? Nghe thấy cái gì? Đám người sững sờ. Ngao. Đúng vào lúc này, một tiếng thê lương kéo dài tiếng sói tru, xuyên thấu qua phong tuyết, rõ ràng truyền vào lều vải. Ngay sau đó, là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba. Liên tiếp tiếng sói tru, phản phất ngay tại lều vải mấy trăm mét bên ngoài. Bắc Cực đàn sói. Trần Dã bình tĩnh nói, đầu kia gấu Bắc Cực không ăn cơm đi, đám gia hỏa này đoán chừng là nghe mùi vị đến nhặt nhạnh chỗ tốt. Trong lều vải bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Mấy cái nhà khoa học mặt mũi trắng bệch. Là, để nằm ngang lúc, bọn hắn đều là phi thường hiểu rõ cực địa sinh thái nhà khoa học. Nhưng bây giờ vừa kinh lịch sinh tử, đại não vẫn chưa hoàn toàn chậm tới. Sợ cái gì? Triệu Đa Ngư nuốt xuống cuối cùng một ngụm canh, ở một cái, trở tay sờ lên đặt ở trong túi sói đất khí trên mặt lộ ra loại kia cùng Trần Dã không có sai biệt hoạch bình tiêu dung, sói đến đấy vừa vặn. Ta lửa này trong nồi vừa vặn không có thịt, bọn chúng nếu là dám đến, ta liền mời bọn chúng ăn nhảy nhảy đường. Nhìn xem cái này hai sư đồ một cái so một cái bình tĩnh bộ dáng, Lâm Hiểu Hiểu đột nhiên cảm thấy, phía ngoài đàn sói giống như cũng không phải đáng sợ như vậy. Dù sao, cái này trong lều vải ngồi, thế nhưng là hai cái ngay cả gấu Bắc Cực đều có thể nổ chạy ngoan nhân a. Đêm dần dần sâu, cực địa báo tuyết tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Đến sau nửa đêm, phía ngoài tiếng rít rốt cục ngừng nghỉ. Thay vào đó, là một mảnh yên tĩnh như chết. Ngoại trừ ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng sói tru, toàn bộ thế giới phảng phất đều bị đông cứng. Lâm Hiểu Hiểu các nàng bởi vì thể lực tiêu hao, đã tại ấm áp túi ngủ bên trong ngủ thật say. Triệu Đa Ngư canh giữ ở cửa trống đồng, ôm hắn định hải thần châm giống tôn môn thần đồng dạng ngáy khò khò. Trần Dã ngủ không được, hắn rón rén kéo ra lều vải khóa kéo, chui ra ngoài. Lạnh, thấu xương lạnh. Gió ngừng sau cực địa, nhiệt độ không khí ngược lại hàng đến thấp hơn. Trần Dã đốt một điếu thuốc, hít thật sâu một hơi. Sương mù tại trong phổi dạo qua một vòng, phun ra lúc trong nháy mắt biến thành một đoàn màu trắng băng vụ. Hô. Trần Dã ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Một giây sau, hắn ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp nguyên bản giữa bầu trời đêm đen kịt, một đầu to lớn, lục sắc quang mang, giống như là một đầu linh động tơ lụa, chậm rãi vũ động. Nó vượt ngang chân trời, khi thì biến thành xanh biếc, khi thì phát ra đỏ tía. Cực quang. Đây là Trần Dã lần thứ nhất tận mắt thấy cực quang. Loại kia rung động, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Nó đẹp đến mức kinh tâm động phách, đẹp để cho người ta cảm thấy nhân loại là như thế nhỏ bé. Ách. Trần Dã gõ gõ khói bụi, nhìn xem cái kia đầy trời cực quang, tự nhủ, lão Triệu a lão Triệu, ngươi nếu có thể nhìn thấy cái này cảnh sắc, đoán chừng cũng không muốn chết đi. Thế giới này như thế lớn, nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ đồ chơi còn không có nhìn đủ, sao có thể tùy tiện nhắm mắt đâu. Ngay tại Trần Dã đối cực quang xuân đau thu buồn, khó được toát ra một tia văn nghệ thanh niên khí chất thời điểm. Trong đầu cái kia sắt phong cảnh âm thanh nhắc nhở của hệ thống, đột nhiên vang lên. Đinh. Kiểm tra đến túc chủ thành công hoàn thành đột phát cứu viện sự kiện. Sự kiện bình xét cấp bậc, cấp S chúc mừng túc chủ thu hoạch được ban thưởng, điểm tích lũy 10.000 điểm. Trước mắt còn thừa điểm tích lũy 23.000, chúc mừng túc chủ thu hoạch được chuyển kỳ nhiệm vụ manh mối đổi mới. Manh mối. Trần Dã kẹp khói tay run một chút. Ngay sau đó, võng mạc bên trên màu lam bảng lần nữa triển khai. Liên quan tới băng nguyên tinh linh manh mối cột bên trong, nguyên bản mơ hồ đầu thứ 2 manh mối, giờ phút này rõ ràng nổi lên. Mục tiêu sinh vật, băng nguyên tinh linh sinh vật đặc tính giải tỏa, 1/3 trường thọ. Sinh vật đặc tính giải tỏa, 2/3 trường thọ tờ lớt. Trần Dã nhìn xem cái kia tờ lớt rơi vào trầm tư. Hệ thống, ngươi có phải hay không đang chơi ta? Trần Dã nhịn không được nhả rãnh, trường thọ chính là trường thọ tờ lớt là cái gì quỷ? Chẳng lẽ cái đồ chơi này còn có thể mạo xưng hội viên tục phí tuổi thọ? Vẫn là nói. Trần Dã nhớ lại Lâm Hiểu Hiểu trước đó nói lời. Tiếng tim đập rất lớn, hình thể to lớn.
Trường thọ The Lust. Trần Dã trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo linh quang. Trên thế giới này, hình thể to lớn, tuổi thọ thật dài, lại có thể phát ra tần suất thấp sóng âm sinh vật. Ngoại trừ cái kia bị Lâm Hiểu Hiểu phủ định cá voi, chẳng lẽ còn có khác khả năng? Hoặc là nói, vậy căn bản không phải một đầu phổ thông cá voi. Chương 181, hù chết cha, còn tưởng rằng là tình yêu đâu. Chương 181, hù chết cha, còn tưởng rằng là tình yêu đâu. Làm sáng sớm ngày thứ hai, luồng thứ nhất ánh sáng nhạt đâm thủng bầu trời, vẩy vào cái kia phiến vô ngần băng nguyên bên trên lúc, ngày hôm qua phảng phất muốn thôn phệ hết thảy báo tuyết đã triệt để hành quân lặng lẽ, chỉ để lại một chỗ bừa bộn cùng bị mới tuyết bao trùm vương vức thế giới. Hưng hục, hưng hục. Triệu Đa Ngư giống như là một đài công suất lớn máy hơi nước xe, phun bạch khí, chậm rãi từng bước địa dẫm tại thật dày tuyết động bên trên. Mặc dù mệt, nhưng mập mạp này trên mặt nhưng thủy chung treo một vòng cười ngây ngô. Trên lưng của hắn có cái kia chứa toàn thôn hy vọng hàng không dương, tay trái dẫn theo hai con to lớn phòng lạnh bao, tay phải còn đỡ lấy đã có chút mệt lạ Lâm Hiểu Hiểu. Sư phụ, chúng ta là không phải nhanh đến rồi. Triệu Đa Ngư ngẩng đầu, kính bảo hộ bên trên kết một tầng thật dày băng sương, ta giống như nghe được Hoàng Hà Trạm nhà ăn bánh bao thịt lớn mùi vị. Trần Dã đi ở trước nhất, trong tay vẫn như cũ cầm cây kia thấy thế nào làm sao không hài hòa định hải thần châm như cái chăn dê dân chăn nuôi, thỉnh thoảng quay đầu kiểm lại một chút sau lưng bảy cửu. Tiên đồ. Trần Dã liếc qua đồ đệ, đưa tay chỉnh ngay ngắn thông khí mặt nạ, bất quá ngươi cái này cái mũi ngược lại là so chúng ta thăm dò sinh mệnh dụng cụ còn tốt làm, sát thực nhanh đến. Tại hắn vong mạc bên trên, đại biểu Hoàng Hà Trạm an toàn tọa độ ngay tại phía trước không đến 2 cây số địa phương. Lâm Hiểu Hiểu cùng hai tên đội viên khác mặc dù sắc mặt trắng bệnh, thể lực tiêu hao đến cực hạn, nhưng giờ phút này trong mắt cũng dấy lên ánh sáng hy vọng. Còn sống, thật sống sót mà đi ra ngoài. Hồi tưởng lại tối hôm qua cái kia ấm áp nồi lẩu, còn có trước mắt hai cái này như là thần binh trên trời rơi xuống nam nhân, Lâm Hiểu Hiểu cảm giác giống như là đang nằm mơ đồng dạng. Trần ca. Lâm Hiểu Hiểu thanh âm khàn khàn, mang theo vẻ run rẩy, tạ ơn. Tạ cái gì, trở về nhớ kỹ cho cái ngũ tinh khen ngợi là được. Trần Dã khoát tay áo, bước chân không ngừng, nếu có thể để nhà ăn bác gái cho ta đơn độc mở tiểu táo, làm cuộn thịt kho tàu giò, vậy thì càng tốt hơn. Cùng lúc đó, Hoàng Hà Trạm, phòng chỉ huy, không khí nơi này đè nén phảng phất có thể vận xuất thủy tới. Cố Nham giáo sư một đêm chưa ngủ, vị này qua tuổi lục tuần lao giáo thụ, giờ phút này phảng phất già mua thêm 10 tuổi. Hắn y liền nhiên mặc món kia nặng nề quân áo khoác, giống bức tượng điêu khắc đồng dạng đứng tại to lớn cửa sổ sắt đất trước, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ cái kia phiến trắng xóa thế giới. Giáo sư, phó lĩnh đội bưng một chén cà phê nóng đi tới, thanh âm trầm thấp, ăn một chút gì đi. Ngài thân thể này, ăn không vô. Cố Nham lắc đầu, 12 cấp phong bạo, âm 40 độ, không có bất kỳ cái gì thiết tế, còn tại băng khung biên giới mất liên lạc. Nói đến đây, lao giáo thụ thanh âm nghẹn nào, làm cực địa chuyên gia. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng điều này có ý vị gì. Cho dù là nhất chuyên nghiệp đội thám hiểm, sinh tồn ở trong môi trường này tỷ lệ cũng vô hạn tiếp cận với không. Huống chi là mấy cái tay trói gà không chặt học sinh. Là ta hại bọn hắn a. Cố Nham lấy mắt kiếm xuống, thống khổ nhắm mắt lại, ta liền không nên phê chuẩn hành động lần này. Còn có Trần Dã cùng cái tên mập mạp kia, hai cái ngoài nghề, vì cứu người xông đi bảo. Cái này nếu là xảy ra chuyện, ta làm sao cùng mặt trên bàn giao? Làm sao cùng bọn hắn người nhà bàn giao? Trong phòng chỉ huy đội viên khác cũng đều cúi đầu, mắt đục đỏ ngầu. Có nữ đội viên đã không nhịn được bắt đầu nhỏ giọng khóc nức nở. Mọi người đều biết dựa theo cực địa cứu viện hoàng kim pháp tắc, mất liên lạc vượt qua 24 giờ lại trải qua đặc biệt lớn phong bạo, trên cơ bản liền có thể chuẩn bị tìm kiếm di thể. Thậm chí ngay cả di thể đều chưa hẳn tìm được. Chuẩn bị đội cứu viện đi. Thật lâu, Cố Nham một lần nữa đeo lên kính mắt, ánh mắt bên trong lộ ra một cố quyết tuyệt bi thường, sống phải thấy người, chết cũng phải đem bọn nhỏ mang về nhà. Đúng lúc này, giáo sư, mau nhìn. Một mực canh giữ ở màn ảnh ra đa trước thông tín viên đột nhiên phát ra một tiếng đổi giọng lên, có tín hiệu, có nguồn nhiệt phản ứng. Cái gì? Cố Nham bỗng nhiên quay người, động tác to đến kém chút chuẩn eo. Chỉ gặp màn ảnh ra đa biên giới, mấy cái yếu ớt điểm sáng đang chậm rãi hướng lấy Hoàng Hà Trạm di động. Là gấu sao? Vẫn là đàn sói? Phó lĩnh đội khẩn trương hỏi. Không đúng, cái này tốc độ di chuyển, cái này nhiệt lượng phân bố. Thông tín viên kích động đến nói năng lộn xộn, là người a. Cố Nham rốt cuộc kìm nén không được, đẩy cửa phòng ra, không để ý hàn phong lạnh thấu xương, lảo đảo địa xông ra phòng chỉ huy, chạy hướng về phía trạm bên ngoài đất tuyết. Tất cả mọi người đi theo ra ngoài. Trong gió lạnh, nơi xa đầu kia màu trắng trên đường chân trời, rốt cục xuất hiện mấy điểm đen. Chậm rãi, điểm đen biến lớn. Cái kia đi ở trước nhất, tư thế đi cực kỳ phách lối thân ảnh, không phải Trần Dã còn có thể là ai? Mà tại phía sau hắn, cái kia như là di động núi nhỏ bình thường Triệu Đa Ngư, chính mang nhà mang người địa có một đống trang bị cùng người. Trở về, Cố Nham nhìn xem mấy cái kia thân ảnh quen thuộc, bờ môi run rẩy, hai chân mềm nhũn, kém chút quỳ gối trên mặt tuyết, thật. Trở về, Cố lão đầu. Cách thật xa, Trần Dã trong lúc này khí mười phần thanh âm liền theo cơn gió chuyển tới, mau để cho nhà ăn lên nồi đốt dầu. Đồ đệ của ta đều muốn nói gầy. Nghe được câu này không tim không phổi tiếng la, Cố Nham sửng sốt một chút, lập tức nước mắt tràn mi mà ra. Mấy phút đồng hồ sau, làm đoàn người này rốt cục bước vào Hoàng Hà Trạm đại môn một khắc này. Soạn. Toàn bộ trong đại sảnh bộ phát ra tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng hoan hô. Tất cả đội khảo sát khoa học viên đều bật lên, có người ôm, có người thét lên, có người vui đến phát khóc. Loại kia sống sót sau hai nạn may mắn cùng cảm động, như là sóng lớn bình thường che mất mỗi người. Hiểu hiểu. Các ngươi hủ chết chúng ta. Nhiều Ngư ca, Ngư Bức, Trần ca, ngươi là ta thần. Bị bầy người vây quanh Trần Dã,
một bên ứng phó nhiệt tình của mọi người, một bên tốn sức địa đem thông khí mặt nạ hái xuống.
Bình tĩnh, bình tĩnh.
Trần Dã vẩy tóc bên trên bụi băng, một mặt cơ thao chớ sáu biểu lộ, không phải liền là ra ngoài lưu cái ngoặc sao? Thuận tiện làm lần cực địa băng câu. Mặc dù không có câu đi lên cá, nhưng câu đi lên mấy người cũng không tính không quân a. Đám người nghe được dở khóc dở cười. Thân mẹ nó câu đi lên mấy người. Đúng lúc này, đám người tự động tách ra một con đường. Cố Nham giáo sư chống phải trượng, lâu dài tại băng hàn địa khu, rơi xuống bệnh tật đầy người, từng bước một đi tới. Hắn nhìn xem mặc dù chật vật nhưng lông tóc không hao tổn Lâm Hiểu Hiểu đám người, lại nhìn một chút một mặt cười đùa tí từng Trần Dã.
Được, tốt, tốt.
Luôn luôn nghiêm túc cứng nhắc, lấy mắng chửi người lấy xương Cố giáo sư, giờ phút này lại ngay cả nói ba cái tốt chữ. Hắn duỗi ra cặp kia khô gầy tay run rẩy, nặng nghề mà vô vô Trần Dã bả vai, thiên luôn vạn ngữ ngăn ở hết hầu, cuối cùng chỉ hóa thành thở dài một tiếng. Trần Dã, ta muốn cho ngươi thành công. Cố Nham hít sâu một hơi, cố gắng duy trì lấy lĩnh đội uy nghiêm, ngươi không chỉ có đã cứu ta học sinh, càng là cứu mạng ta. Phần ân tình này, ta Cố Nham nhớ kỹ. Nói, lão giáo thụ đột nhiên xoay người, đưa lưng về phía đám người, đưa tay cấp tốc ở trên mặt vuốt một cái. Động tác rất nhanh, rất bí mật, nhưng trốn chỗ nào qua được Trần Dã hỏa nhãn kim tinh. Nha. Trần Dã giống như là phát hiện đại lục mới, tiến tới tiện hề hề nói, "Cố giáo sư, ngài đây là..." Con mắt tiến cục rồi. Vẫn là bị gió thổi chảy nước mắt rồi. Chúng ta cái này trong phòng cũng không có gió a. Ta nhìn ngài cái này khỏe mắt có ánh sáng long lanh, sẽ không phải là cảm động nước mắt ta. Cố Nham thân thể cứng đờ, tấm kia nguyên bản tràn đầy cảm động mặt trong nháy mắt trướng thành màu gan heo. Nói hiệu nói vượng. Cố Nham đột nhiên xoay người, trừng trong mắt quát, ta là bởi vì quán kết chứng.
Đúng,
quán kết chứng. Ha 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 ha. Nhìn xem lão giáo thụ bộ kia thẹn quá hóa giận nhưng lại không che giấu được vui mừng bộ dáng, Trần Dã cùng người chung quanh cũng nhịn không được cười ra tiếng. Giờ khắc này, Hoàng Hà Trạm ngoại hàn gió lạnh thấu xương, đứng ở giữa lại ôn nhoãn như xuân. Một phen huyên náo cùng kiểm tra thân thể về sau, tất cả mọi người trở về phòng của mình nghỉ ngơi, dù sao một ngày một đêm qua dày vò, thiết nhân cũng gánh không được. Trần Dã nằm tại ký túc xá tấm kia hơi có vẻ chật hẹp cái giường đơn bên trên, hai tay gối lên sau đầu, nhìn lên trần nhà ngẩn người. Mặc dù người cứu về rồi, bước cũng chưa viên mãn, thậm chí còn thuận tay kiếm lời một vạn điểm tích lũy. Nhưng là, nhiệm vụ kia lại giống căn xương cá đồng dạng kẹt tại trong cổ họng hắn. Chuyên kỳ nhiệm vụ, sinh mệnh kỳ tích, giai đoạn thứ nhất, mặc dù giải tỏa hai cái manh mối, trường thọ cùng trường thọ Dallas, nhưng đáp án vẫn là một đoàn mê vụ. Trường thọ Dallas, hình thể to lớn, tiếng tim đập, Trần Dã trở mình, cau mày. Lâm Hiểu Hiểu nâng lên cái kia phát ra làm quang to lớn vật thể một mực tại trong đầu của hắn vung đi không được. Nếu như cái kia thật là một loại nào đó sinh vật, vậy nó đến lớn bao nhiêu? Mà lại, hệ thống cho nhiệm vụ là câu đến nó, hoặc là ít nhất là bỏ vào trong túi. Đối mặt loại này không biết quái vật khổng lồ, trong tay mình những thứ này hạch bình trang bị thật đủ sao? Sách, khó làm nha. Trần Dã thở dài, sớm biết liền đem viên kia phấn kim cương mang tới, nói không chừng giá hỏa này thích sáng lấp lánh đồ đâu. Ngay tại Trần Dã vì tiếp xuống hành động khổ não không thôi thời điểm. Đông đông đông. Cửa phòng đột nhiên bị nhẹ nhàng gõ. Ai vậy? Nếu như là Cố lao đầu đến đưa cờ thưởng coi như xong, trực tiếp tiền mặt đi. Trần Dã lười biếng hô. Cửa mở. Tiến đến không phải Cố Nham, mà là một cái thân ảnh tiểu tiểu. Lâm Hiểu Hiểu. Nàng đã tắm rửa qua, đổi lại một thân sạch sẽ thường phục. Mặc dù sắc mặt còn có chút tái nhợt, nhưng này loại thư quyển khí cùng sống sót sau hai nạn yếu đối cảm giác hỗn hợp lại cùng nhau, lại sinh ra một loại khác mỹ cảm. Chỉ là, cô nương này hiện tại ánh mắt, thấy thế nào làm sao không thích hợp. Nàng đứng tại cổng, hai tay giảo lấy góc áo, túi đầu, gương mặt từng đỏ, cặp kia mắt to thỉnh thoảng liếc trộm Trần Dã một chút, muốn nói lại thôi. Bộ dáng kia, cực kỳ giống Hoài Xuân thiếu nữ đối mặt ân nhân cứu mạng lúc xấu hổ mang e sợ. Ngoa tào, làm một độc thân 20 năm thâm niên câu cá lao, Trần Dã trong lòng cảnh báo dạ đạ trong nháy mắt kéo vang lên 10 cấp cảnh báo. Cái này kịch bản không đúng. Dựa theo tiểu thuyết xáo lộ, đây là tiêu chuẩn ân cứu mạng không thể báo đáp, chỉ có lấy thân báo đáp khúc nhạc dạo à. Trần Dã lập tức trên giường ngồi ngay ngắn, đem chăn vãng thân thượng lôi kéo, một mặt cảnh giác nhìn xem Lâm Hiểu Hiểu. Cái kia, Hiểu Hiểu muội tử a. Trần Dã ho khan hai tiếng, ý đồ đánh vỡ cái này mập mờ lại không khí ngột ngạt, đã trễ thế như vậy, còn chưa ngủ đâu. Có phải hay không chỗ nào không thoải mái? Nhiều cá cái kia còn có chút bố là phân, nếu không. Trần ca. Lâm Hiểu Hiểu đi về phía trước một bước, thanh âm mềm đù, ta không uống thuốc. Ta tới tìm ngươi, là có cái yêu cầu quá đáng. Yêu cầu quá đáng. Cái này từ nhi đều đã vận dụng. Trần Dã trong lòng hơi hồi hộp một chút. Song song, cái này nếu là thật thổ lộ làm thế nào? Mặc dù cái này muội tử dáng dấp rất duyên dáng, vẫn là cái tiến sĩ, nhưng cái này nếu là đáp ứng, về sau chẳng phải là mỗi ngày đến theo nàng làm nghiên cứu khoa học. Vậy hắn còn thế nào khoái hoạt địa cá chiên? Lại nói, hắn Trần Dã là loại kia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người sao? Cái kia, muội tử, ngươi bình tĩnh một chút. Trần Dã giơ tay lên, làm một cái đạt mị thủ thế, ta biết ta rất đẹp trai, cũng biết ta tối hôm qua cái kia một tay kéo người tư thế rất mê người. Nhưng là, chúng ta là không thể nào. Ta là gió, ta là sóng, ta là không trở về nhà dã cá lang, mà lại hai ta giống loài. A không, chuyên nghiệp không giống nhau a. Ngươi nghiên cứu sinh vật, ta nghiên cứu làm sao đem sinh vật biến thành nguyên liệu nấu ăn, cái này tam quan không hợp a. Trần Dã một hơi nói xong, cảm giác mình quả thực là liễu hạ vệ tại thế. Nhưng mà, Lâm Hiểu Hiểu ngây ngẩn cả người. Nàng chớp mắt to, một mặt mộng bức mà nhìn xem Trần Dã, "Trần ca, ngươi đang nói cái gì a?" "A?" Trần Dã sững sờ, ngươi không phải tới.
Cái kia sao?
Ta muốn nói là.
Lâm Hiểu Hiểu hít sâu một hơi, thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm túc mà kiên định, ánh mắt bên trong cái kia bôi ngượng ngùng trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là nghiên cứu khoa học cùng nhân của Nhật, Trần ca, ta nghĩ mời ngươi. Lần tiếp theo khoa khảo nhiệm vụ bên trong, theo giúp ta lại đi một chuyến cái kia băng khung khu vực.
A.
Trần Dã há to miệng.
Cái kia sinh vật tín hiệu,
ta nhất định phải làm rõ ràng đó là cái gì.
Lâm Hiểu Hiểu nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe ra quan mang, ta có loại dự cảm, khả năng này là chấn kinh thế giới phát hiện. Nhưng là nơi đó quá nguy hiểm, cô giáo sư chắc chắn sẽ không phê chuẩn ta lại đi.
Trừ phi.
Lâm Hiểu Hiểu nhìn về phía Trần Dã, ánh mắt tha thiết, trừ phi có người dạng này thân thủ tốt, hiểu cực địa sinh tồn chuyên gia cùng đi.
Trần ca, ngươi có thể hay không?
Làm ta bảo tiêu.
Toàn trường yên tĩnh.
Trần Dã nhìn trước mắt cái này đầy trong đầu chỉ có nghiên cứu khoa học cùng quái vật cô đương, trọn vẹn sửng sốt 3 giây đồng hồ.
Ngay sau đó,
hô.
Trần Dã thật dài địa phun ra một ngụm trọc khí, cả người giống như là bị rút gân đồng dạng sủi lơ trên giường.
Trần ca, ngươi không nguyện ý sao?
Lâm Hiểu Hiểu có chút thất lạc.
Nguyện ý?
Quá mẹ nó nguyện ý.
Trần Dã đông nhiên vô một cái đùi, trên mặt biểu lộ kia là tương đối lớn vui quá đỗi, nguyên lai là bảo tiêu a.
Nói sớm a.
Hù chết cha, còn tưởng rằng là tình yêu đâu.
Lâm Hiểu Hiểu.
Trần Dã lau một cái trên trán cũng không tồn tại mồ hôi lạnh, khoe miệng một lần nữa khơi gợi lên cái kia bôi nụ cười tự tin.
Lại đi một chuyến.
Chính hợp ý ta.
Vốn đang rầu rĩ làm sao tìm được lý do lại đi cái địa phương quỷ quái kia tìm manh mối, hiện tại tốt, đưa tới cửa lấy cớ.
Thế này sao lại là bảo tiêu nhiệm vụ?
Đây rõ ràng là hệ thống đưa tới tự động tìm đường nở tờ cờ a.
Thành giao.
Trần Dã một cái lý ngư đã đĩnh từ trên giường nhảy xuống, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Lâm Hiểu Hiểu, bất quá chúng ta phải ước pháp tam trương.
Thứ nhất, nghe chỉ huy, gặp được nguy hiểm đừng chạy lung tung.
Thứ hai, mang lên đầy đủ trang bị, nhất là ăn.
Thứ ba.
Trần Dã dừng một chút, ánh mắt nhắm lại, nếu quả thật phát hiện cái gì ghê gớm đại gia hỏa, xử trí như thế nào?
Đến nghe ta.
Lâm Hiểu Hiểu mặc dù cảm thấy Trần Dã phản ứng có chút kỳ quái, nhưng nghe đến hắn đã đáp ứng, lập tức liều mạng gật đầu, không có vấn đề.
Đều nghe Trần ca.
Nhìn xem Lâm Hiểu Hiểu vui mừng hớn hở rời đi bóng lưng, Trần Dã sờ lên cái cằm.
Băng nguyên tinh linh,
lam quang cự thú.
Xem ra, cái này Bắc Cực chân chính trò hay, mới vừa vặn mở màn a.
Trần Dã từ dưới cái gối lấy ra quyển kia giấy chứng nhận, nhìn thoáng qua phía trên cái kia đặc biệt cần vụ cố vấn danh hiệu, nhếch miệng cười một tiếng.
Nhiều cá,
chớ ngủ,
bắt đầu làm việc.
Căn phòng cách vách, ngay tại trong ngộp gặm móng heo Triệu Đa Ngư bị cái này một cuống họng dọa đến trực tiếp lăn xuống giường.
Thế nào sư phụ?
Nổ.
Nổ chỗ nào?
Hắc hắc, không có việc gì, đùa ngươi chơi đâu, ngươi ngủ đi.
Trần Dã đem chăn mền đắp kín, mang theo đối cực địa tinh linh trở mong, mị mị đi ngủ.
Ngược lại là khổ nhiều cá, đứa nhỏ này lật qua lật lại cả đêm, cũng không thể tìm tới con kia gặm một nửa móng heo.
Chương 182, khoa học tinh thần.
Không, đây là không quân láo chấp niệm.
Chương 182, khoa học tinh thần.
Không, đây là không quân láo chấp niệm.
Mặc dù tại tối hôm qua cái kia tràn ngập mập mờ khí tức, đất vương, trong phòng, Trần Dã cực kỳ sảng khoái đáp ứng Lâm Hiểu Hiểu thỉnh cầu. Mặc kệ là ra ngoài bảo tiêu chức nghiệp tố dưỡng, vẫn là vì chuyển kỳ nhiệm vụ cái thứ ba manh mối, chuyến này đường rút lui, hắn là không thể không đi.
Nhưng là,
thường nói, lý tưởng rất đầy đạn, hiện thực rất xương cảm giác.
Mà lúc này nằm ngang ở trước mặt bọn hắn cây kia xương cốt chính là cái kia vừa thối vừa cứng Hoàng Hà Trạm người phụ trách, Cố Nham giáo sư.
Hoàng Hà Trạm, sinh vật ở ngoài phòng thí nghiệm.
Giang giác.
Một tên dáng người khôi ngô đội khảo sát khoa học viên giống môn thần đồng dạng đứng tại cổng, mặt không thay đổi đối đang chuẩn bị đi ra ngoài Lâm Hiểu Hiểu đưa tay, "Bác sĩ Lâm, Cố giáo sư có lệnh, vì thân thể của ngài khỏe mạnh cùng tâm lý thương tích khôi phục, ngài hiện tại phạm vi hoạt động giới hạn tại khu ký túc xá cùng nhà ăn. Nghiêm cấm ra ngoài, nghiêm cấm tới gần kho trang bị."
Lâm Hiểu Hiểu tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, "Ta là đội khảo sát khoa học viên, không phải phạm nhân.
Ta đã khôi phục tốt.
Thật có lỗi, đây là tử mệnh lệnh.
Đội viên khó chơi."
Cách đó không xa,
Trần Dã miệng bên trong ngậm cây kia bị cuộn đến bao tương hoa tử, một mặt bất đắc dĩ nhìn xem một màn này.
Ách!
Trần Dã nổ ra miệng bên trong làn khói, quay đầu nhìn về phía bên cạnh ngay tại điên cuồng huyễn bánh bích quy Triệu Đa Ngư, nhiều cả à, thấy không?
Cái này kêu là bảo hộ tính giam lỏng.
Cố lao đầu đây là đem Lâm Mội Tử xem như gấu trúc lớn tại nuôi a.
Triệu Đa Ngư quay hàm phồng đến giống con hamster, một bên bỏ đi một bên mơ hồ không do nói, sư phụ, ta cảm thấy cô giáo sư cũng không sai à, ngay ngay.
Lâm Mội Tử như vậy gầy, vạn nhất lại bị gió thổi chạy làm sao xử lý?
Mà lại, ngay ngay. Cái này lương khô ăn ngon thật, sư phụ ngươi có muốn hay không đến một hối?
Ăn ăn ăn, ngươi chỉ có biết ăn.
Trần Dã chỉ tiếp rèn sắt không thành thép địa vỗ một cái đồ đệ cái kia dày đặc cái hót, chúng ta là đến làm đại sự.
Hiện tại duy nhất dẫn đường bị giam đi lên, chúng ta làm sao đi cái kia băng cung?
Chẳng lẽ dựa vào ngươi vậy chỉ có thể nghe được thịt kho tàu cái mũi sao?
Triệu Đa Ngư bị khuất địa sờ lên đầu, vậy làm thế nào?
Nếu không chúng ta giữ cửa nổ tung.
Thô lỗ.
Trần Dã liếc mắt, chúng ta là người văn minh, là cố vấn đặc biệt, không phải cướp ngục thổ phỉ.
Gặp chuyện phải động não con, biết hay không?
Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng Trần Dã trong lòng cũng minh bạch, Cố Nham lão nhân này là thật sợ.
Bồi dưỡng một cái có thể đảm nhiệm phần công tác này người, cần hao phí nhân lực vật lực cùng thời gian, vậy cũng là vô giá.
Mà lần này chuyện ngoại ý muốn lại kém chút để hắn hao tổn bá tên ái đồ.
Nhưng là, cái kia phát ra làm quang to lớn sinh vật.
Trần Dã nheo mắt lại.
Nếu như không làm rõ ràng món đồ kia là cái gì, hắn lần này Bắc Cực coi như đi không.
Không quân không đáng sợ,
đáng sợ là biết rất rõ ràng có cá lớn, lại ngay cả căn đều ném không đi ra. Đây là đối một tên câu cá lao lớn nhất vũ đủ. Giang Cơ một mực tiếp tục đến ban đêm. Hoàng Hà Trạm trong phòng họp, ngay tại tổ chức thông lệ công việc tổng kết hội. Cố Nham ngồi ở chủ vị, sắc mặt vẫn như cũ có chút tiểu tụy, nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường. Hắn tại trên địa đồ vẽ lên cái thật to vòng đỏ, đem trước xảy ra chuyện băng khung khu vực đóng chặt hoàn toàn. Từ hôm nay trở đi, sớm định ra C khu băng tảo thu thập kế hoạch vô kỳ hạn gắt lại. Cố Nham gõ cái bàn, ngữ khí không thể nghi ngờ, tất cả công việc bên ngoài tiểu tổ, phạm vi hoạt động co vào đến khoa khảo trạm phương viên 5 cây số bên trong. Một khi khí tượng giám sát số liệu xuất hiện dị thường, nhất định phải lập tức trở về. Ta không muốn lại nhìn thấy bất luận kẻ nào xảy ra chuyện, cho dù là một đầu ngón tay. Trong phòng họp hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người có thể hiểu được lao giáo thụ dụng tâm lương khổ, nhưng đối với những thứ này xem nghiên cứu khoa học như mạng học giả tới nói, như vậy cũng tốt so để một cái đói bụng 3 ngày ăn hàng nhìn xem đầy bàn tiệc rượu lại không thể động đũa, trong lòng cứ gọi là một cái bị quất. Ngay tại Cố Nham chuẩn bị tuyên bố tan họp thời điểm, ầm. Phòng họp đại môn bị bỗng nhiên đẩy ra. Lâm Hiểu Hiểu thở hồng hộc đứng tại cổng, đi theo phía sau cái kia căn bản ngăn không được nàng, hoặc là nói căn bản không muốn ngăn, đội khảo sát khoa học viên. Ta không phục. Lâm Hiểu Hiểu mặc dù thân thể còn tại run rẩy, nhưng này ánh mắt bên trong lại thiêu đốt lên hai đoàn ngọn lửa. Nàng nhanh chân đi đến họp nghị trước bàn, nhìn thẳng Cố Nham con mắt. Lâm Hiểu Hiểu, trở về. Cố Nham nhướng mày, nghiêm nghị quát, nơi này đang họp. Giáo sư, ngài không thể phong tỏa xe khu. Lâm Hiểu Hiểu căn bản không để ý Cố Nham quát lớn, nàng hai tay chống trên bàn, bởi vì kích động, thanh âm đều có chút tóc nhọn, cái tín hiệu kia, cái kia sinh vật tín hiệu, kia là trước nay chưa từng có phát hiện. Nếu như chúng ta hiện tại từ bỏ, khả năng đời này cũng sẽ không gặp lại lần thứ hai. Đó là ngươi ảo giác. Cố Nham bỗng nhiên đứng lên, khí thế bức người, cực địa giam cầm chứng, tăng thêm sống chết trước mắt ứng kích phản ứng. Ta đã trưng cầu ý kiến qua tâm lý thầy thuốc, người tại cực độ sợ hãi dưới sẽ sinh ra thị giác cùng thính giác bặm mẹo. Căn bản không có cái gì phát lam quang quái vật, càng không có to lớn gì tiếng tim đập. Không phải ảo giác. Lâm Hiểu Hiểu gấp đến độ nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, ta thấy rất rõ ràng. Nó ngay tại tầng băng phía dưới. Tim đập của nó tần suất là 0.5 Hz, thậm chí ta còn cảm thấy nó cảm xúc. Đủ rồi. Cố Nham đập bàn một cái, chấn động đến chén trà đều đang nảy nót. Lâm Hiểu Hiểu, ngươi vẫn là cái nhà khoa học sao? Chúng ta muốn giảng chứng cứ, giảng số liệu. Vì một cái hư vô mở mịt cảm giác ngươi liền muốn mang theo đồng nghiệp của ngươi lại đi chịu chết sao? Ta. Lâm Hiểu Hiểu bị Cố Nham khí thế ép tới nghẹn lời, sắc mặt tái nhợt. Toàn bộ không khí của phòng họp ngưng kết đến điểm đóng băng. Ngay tại cái này xấu hổ đến làm cho người muốn dùng chân chỉ móc ra ba phòng ngủ một phòng khách thời điểm. Khu khu. Một cái hơi có vẻ lười biếng, nhưng lại không hiểu mang theo vài phần muốn ăn đòn thanh âm, đột ngột vang lên. Trần Giác tựa ở nơi hẻo lánh trên ghế, trong tay chuyển nhất chi viên chỗ bút, chậm rãi giơ tay lên, cái kia. Cố giáo sư, đánh gây một chút. Mặc dù ta là ngoài nghề, nhưng ta người này đi, bình thường cũng thích nghiên cứu điểm lượng từ cơ học cùng sinh vật từ trường loại hình khoa học liên ảnh. Cố Nham trừng mắt liếc hắn một cái, Trần Giác, nơi này không có chuyện của ngươi. Đừng thêm phiền. Cái này khách khí không phải. Trần Giác cười hì hì đứng lên, đi đến Lâm Hiểu Hiểu bên người, bất động thanh sắc ngăn tại nàng cùng thịnh nộ cố giáo sư ở giữa. Hắn duỗi ra một ngón tay, trên không trung lung lay, cố giáo sư, ngài nói kia là ảo giác. Nhưng ta có cái không thành thục tiểu kiến nghị, nếu như kia là ảo giác, vì cái gì lúc ấy ta cũng cảm thấy đâu. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Cố Nham ngây ngẩn cả người, ngươi nói cái gì? Ngươi cũng nhìn thấy? Không thấy được. Trần Giã lý trực khí tráng lắc đầu. Cố Nham huyết áp trong nháy mắt tiêu thăng, vậy ngươi tại cái này thả cái gì cái rắm? Ai, đừng nóng độ nha. Trần Giã bày ra một bộ cao thâm mặt chắc đại sư bộ dáng, mặc dù mắt thường không thấy được, nhưng ta giác quan thứ 6. A không, là ta thân là đỉnh cấp. Ách, đỉnh cấp sinh vật hành vi học quan sát viên trực giác nói cho ta, phía dưới kia xác thực có cái đại gia hỏa. Mà lại, Trần Giã sắc mặt đột nhiên nghiêm, thu hồi cười đùa tí tưởng, cố giáo sư, ngài là làm nghiên cứu khoa học, hẳn là so ta càng hiểu sát suất cái từ này. Nếu như Lâm Hiểu Hiểu nhìn thấy chính là thật đây này, nếu như cái kia thật là một loại nhân loại chưa hề phát hiện qua, thậm chí có thể phá vỡ hiện hữu sinh vật học nhận biết sinh mạng thể đâu. Ngài hiện tại đem nó phong tỏa, vạn nhất về sau bị quốc gia khác đội khảo sát khoa học phát hiện, chúng ta là không phải sẽ thua lô lớn. Trần Giã lời này có thể nói là tinh chuẩn địa đâm tại Cố Nham ống thở bên trên. Làm nghiên cứu khoa học, sợ nhất cái gì? Sợ bị nhất đồng hành tiệt hồ. Cố Nham sắc mặt âm tình bất định, hiển nhiên nội tâm đang tiến hành kịch liệt thiên nhân giao chiến. Thế nhưng là, Cố Nham cắn răng, thanh âm trầm thấp, quá nguy hiểm. Lần trước là vận khí tốt, các ngươi đem người cứu về rồi. Lần sau đâu? Bắc Cực không phải sân chơi, vận khí sẽ không định biên đứng tại chúng ta bên này. Giáo sư. Lúc này, một mực không lên tiếng Lâm Hiểu Hiểu đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bên trong lộ ra một cố quyết tuyệt. Ta biết nguy hiểm, nhưng là chúng ta tới nơi này không phải là vì thăm dò không biết sao. Nàng nhìn chung quanh một vòng trong phòng họp đồng bạn, thanh âm nghẹn ngào lại kiên định, từ đạp vào Tuyết Long Hào một khắc kia trở đi, chúng ta liền ký giấy sinh tử. Nếu như bởi vì sợ chết, liền đối chân lý làm như không thấy, vậy chúng ta coi như cái gì nhà khoa học. Nói hay lắm. Trong đám người, một cái tuổi trẻ nam nghiên cứu viên bỗng nhiên đứng lên, giáo sư, ta cũng xin gia nhập. Nếu là thật có như vậy cái đại gia hỏa, cho dù là nhìn một chút chết cũng đáng. Ta cũng đi. Cùng lắm thì đem di thư viết lại một lần. Tính ta một người. Ta cũng nghĩ nhìn xem kia rốt cuộc là cái gì. Trong lúc nhất thời, nguyên bản trầm muộn phòng họp trở nên quần tình xúc động. Những thứ này ngày bình thường hào hoa phong nhã con mọt sách nhóm, giờ phút này từng cái giống như là điên cuồng, trong mắt quang mang sáng đến dọa người. Đây là nghiên cứu khoa học tiên điên. Vì cái kia cái gọi là chân lý đám người này là thực có can đảm đem mệnh không thèm đếm xỉa. Cố Nham nhìn xem cái này từng trương tuổi trẻ lại cuồng nhiệt khuôn mặt. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất thấy được 40 năm trước chính mình. Khi đó hắn cũng là dạng này, không để ý đạo sư ngăn cản, có mấy chục ký lô dụng cụ, lẻ loi một mình xông vào phong tuyết, chỉ vì đo đạc một tổ sông băng số liệu. Ai? Cố Nham thở dài một cái thật dài. Khẩu khí kia bên trong, đành chịu, có thỏa hiệp, nhưng càng nhiều, là một loại bị tỉnh lại nhiệt huyết. Hắn cái này vừa thối vừa cứng thạch đầu, cuối cùng vẫn là bị đám này người tuổi trẻ lựa cho che nóng lên. Được rồi, tất cả im miệng cho ta. Cố Nham tháo kiếng lao xuống, vuốt vuốt mi tâm, thanh âm mặc dù nghiêm khắc, nhưng ngựa khí lại mềm hóa không ít, xào xào nháo nháo giống kiểu gì. Chợ bán thức ăn sao? Phòng họp trong nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả mọi người ngừng thở chờ đợi lấy sau cùng tuyên án. Cố Nham ngẩng đầu, cặp kia có chút đôi mắt giàn mua vẫn đục nhìn chằm chằm Trần Dã. Trần Dã, ở đây, ngài phân phó. Trần Dã nghiêm đứng vững. Đã ngươi như thế có thể lắc lư, vậy ta liền lại tin ngươi một lần. Cố Nham gần từng chữ nói, hành động lần này phê chuẩn. A, Lâm Hiểu Hiểu kích động đến kém chút nhảy dựng lên. Nhưng là, Cố Nham lời nói xoay chuyển, ta có 3 điều kiện. Thứ nhất, nhất định phải mang theo nguyên bộ vệ tinh thông tin cùng định vị thiết bị, bảo trì 10 phút đồng hồ một lần liên lạc tần suất. Thứ hai, nếu như không có phát hiện, nhất định phải tại trời tối trước rút về, tuyệt đối không cho phép tại đưa qua đêm. Thứ ba, Cố Nham đi đến Trần Dã trước mặt, vươn tay, trùng điệp đập vào Trần Dã trên bờ vai. Tiểu tử ngươi nếu là cố vấn đặc biệt vậy cái này giúp hài tử mệnh, ta liền giao cho trên tay ngươi. Trần Dã nhếch miệng cười một tiếng, trở tay cầm Cố Nham tay, lung lay, Cố lao đầu, ngài liền cứ thả 100 mà yên tâm a. Khác ta không dám nói, nhưng muốn nói bảo mệnh cùng dẫn người chạy trốn đây chính là sư môn ta môn bắt buộc. Lại nói, Trần Dã quay đầu nhìn về phía cái kia chính đối không khí uy quyền Triệu Đang Ngư. Đồ đệ của ta cái kia một thân phiêu là lớn lên công toi sao? Thật gặp được gấu, để hắn chống đi tới, đủ cái kia gấu gặm nửa ngày. Hát gì? Đang chìm ngâm ở sắp lần nữa mạo hiểm trong hưng phấn Triệu Đang Ngư, không hiểu thấu hát hơi một cái, vuốt vuốt cái mũi, ai? Ai tại nhắc tới ta? Có phải hay không nhà ăn ăn cơm rồi? Đi. Đã định, vậy cũng chớ lề mề. Cố Nham vung tay lên, khôi phục lôi lệ phong hành tác phong, đi chuẩn bị trang bị. Sáng sớm ngày mai xuất phát. Hành động lần này danh hiệu, truy quang. Vâng. Nhìn xem một đám nhảy cẫng hoan hô, thậm chí ôm đầu khóc giống nhà khoa học. Trần Dã cùng Triệu Đa Ngư đứng ở một bên, biểu lộ có chút vi diệu. Sư phụ, Triệu Đa Ngư gãi đầu một cái, một mặt không hiểu, bọn hắn đây là thế nào? Không phải liền là đồng ý ra ngoài tản bộ một vòng sao? Làm sao khiến cho cùng sinh ly tử biệt? Không đúng, làm sao khiến cho cùng chúng 500 vạn sổ số giống như? Mới vừa rồi còn muốn đánh muốn giết, hiện tại liền cảm thiên động địa rồi. Trần Dã từ trong túi móc ra túi kia để ép gói, đặt ở trên mũi người người, ánh mắt thâm thúy, nhiều ca à, đây là nhà khoa học. Tại chúng ta trong mắt, kia là nguy hiểm, là quái vật, là có thể sẽ người chết kẽ nước băng tuyết. Nhưng ở trong con mắt của bọn họ, kia là so mệnh còn trọng yếu hơn cá. Trần Dã nhếch miệng lên một vòng nụ cười tự giễu, mặc dù ta cũng không hiểu rõ loại này vì nhìn một chút sẽ chết muốn sống tinh thần, nhưng là loại này cố chấp sức mạnh, cùng chúng ta không quân 10 lần còn muốn đi lần thứ 11 tâm tình, giống như cũng không có gì khác nhau. Đi thôi, Đồ Nhi. Trần Dã quay người đi ra ngoài, bóng lưng tiêu sái. Đi kiểm tra một chút chúng ta ngư cụ. Đã các nhà khoa học muốn đi truy ánh sáng, vậy chúng ta liền đi đem cái kia phát sáng đồ chơi cho nó câu đi lên. Mặc kệ là thần là quỷ, đã tiến vào ta hoa tử, vậy cũng đừng nghĩ chạy. Đúng vậy sư phụ. Xối đất khí đã chuẩn bị tốt, tùy thời có thể lấy vật lý đánh ổ. Chương 183, người vì phá hư. Hình bộ thượng thư thượng tuyến. Chương 183, người vì phá hư. Hình bộ thượng thư thượng tuyến. Sáng sớm hôm sau, bắc cực bầu trời bày biện ra một loại quỷ dị mà chói lọi màu đỏ tím. Mặt trời giống như là một cái không muốn lên ban xạ súc, nửa chết nửa sống địa treo ở trên đường chân trời, tung xuống quang mang mặc dù minh lượng, lại mang theo một cỗ xuyên vào cốt tủy hàn ý. Đây là cực đêm giáng lâm trước cuối cùng một đoạn hoàng kim cửa sổ kỳ. Một khi trong khoảng thời gian này qua đi, toàn bộ vòng cực bắc đem lâm vào dài đến mấy tháng dài dằng dặc hắc ám. Đến lúc đó, khoa khảo trạm rất nhiều nghiên cứu đều sẽ tạm thời ngừng. Tất cả mọi người kiểm tra trang bị. Sau 5 phút xuất phát, Cố Nham giáo sư thanh âm trong gió rét vẫn như cũ hồng lượng hữu lực. Cái này lão ngoan cố, ngủ một giấc bắt đầu, vậy mà nói cái gì cũng muốn tự mình đi một chuyến, ai đến cũng ngăn không được. Hắn lúc này, phản phất đã hoàn toàn quên đi trước đó đối với nguy hiểm lo lắng, một lần nữa biến trở về cái kia vì nghiên cứu khoa học có thể đánh bạc mạng già của nhân. Hoàng Hà trạm cổng, hai nhóm đội ngũ chờ xuất phát. Một đội là cầm ống nghiệm, thu thập mẫu khí, dạng đơn giản máy đo quang phổ quân chính quy, khoa khảo tiểu đội. Một cái khác đội, chỉ có hai người. Triệu Đa Ngư có cái kia mang tính tiêu chí to lớn hàng không dương, trong tay còn cầm hai thanh sẻn công binh. Bởi vì cái kia thân có thể so với gấu ngựa thể trạng, tăng thêm đặc biệt lớn hào đồ trong rét, hắn đứng tại đám người phía trước nhất, rất giống là một cỗ dùng để mở đường hạng nặng máy đuổi đất. Mà Trấn Dã thì chậm rãi gian tại đội ngũ sau cùng mặt. Trong miệng hắn ngậm một cây không có nhóm lửa hoa tử, hai tay đút túi, bộ kia lười biếng bộ dáng, không giống như là đi cực địa thám hiểm. Giống như là sau bữa ăn đi công viên đi tản bộ đại gia. Trần cố vấn, Cố Nham đi tới, có chút không yên lòng nhìn thoáng qua Trần Dã cái kia nhìn như đơn bạc trang bị, các ngươi liền mang những vật này. Thật không cần phân phối vũ khí sao? Không cần. Trần Dã vỗ vỗ sau lưng cái kia dùng màu đen chống nước bao vải bao lấy dài mảnh chạm vật thể, định hải thần châm, nhếch miệng cười một tiếng, "Cố giáo sư, ta là làm sinh vật hành vi học dụ bắt, giảng cứu chính là một cái người nguyện mắc câu. Mang thương kia là bạo lực, không phải nghệ thuật." Cố Nham khẽ miệng co giật một chút. "Thân mẹ nó nghệ thuật." "Được thôi." Cố Nham không còn xoắn xuýt, vung tay lên, xuất phát. Mục tiêu: C khu băng khung biên giới. Đội ngũ ở trên băng nguyên uốn lượn tiến lên. Từ Hoàng Hà đứng ở mục đích, có chừng 5 cây số lộ trình. Đối với người thường mà nói, tại 30 độ hoàn cảnh bên trong đi bộ 5 cây số là cực hình. Nhưng đối với bọn này quen thuộc cực địa hoàn cảnh nhà khoa học điên, cùng hai cái treo bích tới nói, chuyện này chỉ có thể xem như làm nóng người. "Sư phụ, ta có một vấn đề." Triệu Đa Ngư một bên đem cản đường khối băng đá bay, vừa hướng máy truyền tin hỏi, "Chúng ta lần này đến cùng là đi câu cái kia lam quang quái thú vẫn là đi làm bảo tiêu a?" "Cũng không xung đột." Trần Giá điều chỉnh một chút kính bảo hộ, nhìn về phía trước cái kia phiến trắng xóa thế giới, thanh âm thông qua xương truyền thai nghe truyền đi, "Như vậy cũng tốt so ngươi đi hắc hố câu cá. Nếu như lão bản thả cá, chúng ta chính là câu cá lão, nếu như lão bản dám ở dưới đáy nước dở trò quỷ, chúng ta chính là thị trường giám sát cục quản lý. Thân phận bậc này là theo hoàn cảnh động thái biến hóa." "Đã hiểu." Triệu Đa Ngư bừng tỉnh đại ngộ, nói cách khác, nếu như cái kia quái thú ra, chúng ta liền câu, nếu như nó không có ra, chúng ta liền xem ai không vừa mắt nổ ai. Trần Giã liếc mắt, thô tục, gọi là vật lý quyên bảo. Mặc dù ngoài miệng tại nói nhảm, nhưng Trần Giã ánh mắt nhưng thủy chung cảnh giác quét nhìn một phía. Đã đáp ứng phải bảo đảm mọi người an toàn, hắn đương nhiên muốn tận tâm tận trách, tại chính sự bên trên, hắn chưa từng như xe bị tổ xích. Kỳ thật chỉ cần không đụng tới cực đoan thời tiết, cùng cùng hung cực đói động vật hoang dã, đoạn này đường cũng không tính nguy hiểm. Sau một tiếng, đội ngũ rốt cục đã tới dự định băng khung khu vực. Nơi này là một mảnh tới gần khoáng đạt thủy vực đứt gãy mang. Màu xanh đậm nước biển tại tầng băng hạ phun trào biên giới chỗ kết lấy thật dày tầng băng. Dựa theo Lâm Hiểu Hiểu trước đó thăm dò, nơi này không chỉ có là loại kia đặc thù băng tạo căn cứ, càng là lần trước nàng chính mắt trông thấy đến to lớn lam quang sinh vật địa phương. Chính là chỗ này. Lâm Hiểu Hiểu khó nén kích động, nàng chỉ về đằng trước một khối lom đi vào băng định, chỉ cần đem dưới nước giám sát dụng cụ buông xuống đi, nếu như tên đại gia hỏa kia còn tại phụ cận, nhất định có thể bắt được nhịp tim tín hiệu. Cố Nham nhẹ gật đầu, lập tức chỉ huy đội viên triển khai hành động. Số 1 tổ, bác âm thanh nha. Số 2 tổ, chuẩn bị băng toàn, rút ra cạn tầng nước dạng. Hiểu Hiểu, ngươi đi kiểm tra trước đó lưu tại nơi này xác định vị trí quan trắc trạm số liệu, nhìn xem có hay không mấy ngày nay ghi chép. Rõ. Đám người cấp tốc tản ra, riêng phần mình công việc lưu đủ lên. Trần Giã cùng Triệu Đa Ngư làm người không có phận sự rất tự giác thối lui đến bên ngoài, tìm khối tránh gió đại thạch đầu ngồi sụp xuống. "Sư phụ, chúng ta làm gì?" Triệu Đa Ngư từ trong ngực móc ra một bao còn không có đông cứng thịt bò khô. "Chờ." Trần Giã hít mắt, nhìn xem bận rộn các nhà khoa học, chờ bà tử lên men. Hiện tại động tĩnh quá lớn, cho dù có cá cũng hù chạy. Nhưng mà, không đợi Triệu Đa Ngư đem cây kia thịt bò khô nhai nát, "A!" Một tiếng tràn đầy phẫn nộ cùng tuyệt vọng thét lên, đột nhiên phá vỡ băng nguyên yên tĩnh. Là Lâm Hiểu Hiểu thanh âm. Trần Giã nhướng mày, cái kia chờ chữ trong nháy mắt bị hắn không hề để tâm, cả người giống báo săn đồng dạng bắn lên. "Thế nào?" Cố Nham giáo sư là cái thứ nhất tiến lên. Chỉ gặp tại một chỗ bị tuyết động bao trùm băng nham hậu phương, Lâm Hiểu Hiểu chính quỳ trên mặt đất, trong tay bưng lấy một đoàn rối bời dây cáp, hốc mắt đỏ bừng. Mà ở trước mặt nàng, vốn nên đứng sừng sững ở nơi này một đài giá trị trăm vạn cao tinh độ thủy văn giám sát dụng cụ, giờ phút này chỉ còn lại một cái chùy lùi nền móng. Phía trên hạch tâm ký lục nghi, máy truyền cảm thăm dò, tất cả đều không cánh mà bay. Chỉ để lại một chỗ bừa bộn mảnh vỡ, cùng mấy cây đứt gãy dây điện. "Không có." "Mất giáo." Lâm Hiểu Hiểu thanh âm đều đang run rẩy, "Đây là chúng ta nửa năm qua này tất cả số liệu à? Còn có trước đó cái kia sinh vật tín hiệu nguyên thủy hình sóng đồ cũng bị mất. Chuyện gì xảy ra? Là bị gió thổi chạy sao?" Cố Nham sắc mặt tái xanh, vội vàng hỏi. "Không phải gió." Lâm Hiểu Hiểu đống nhiên ngẩng đầu, "Là bị cắt đoạn. Có người cố ý phá hủy nó. Thậm chí ngay cả nơi này băng tảo môi trường nuôi cây đều bị người xẻ đi." Trần Giã lúc này cũng đi tới. Hắn không nói gì, mà là ngồi xổm người xuống, nhặt lên một cây đứt gãy dây cáp. Vết cắt vương vước, đứt gãy rõ ràng. Đây tuyệt đối không phải gấu Bắc Cực hoặc là báo biển có thể làm được tới sự tình. Cho dù là gỗ tiểu là tới, nó cũng chỉ sẽ đem dụng cụ đập dẹp, mà không phải dùng cái kìm đem tuyến cắt đoạn. Đây là dịch ghép kìm vết tích. Trần Giã đem dây cáp ném xuống đất, ngựa khí trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng, mà lại là loại kia công nghiệp cấp hạng nặng dịch ghép kìm. Xem ra, cái này vòng cực Bắc bên trong, ngoại trừ chúng ta, còn có khác hai chân tú tại hoạt động a. Chẳng lẽ lại là khác khoa khảo trạm? Cố Nham giáo sư thân thể lung lay, kém chút không có đứng vững. Người bị phá hư. Tại Bắc Cực loại này toàn nhân loại tổng cộng có nghiên cứu khoa học khu, phá hư nước khác nghiên cứu khoa học thiết bị, đây quả thực là cực kỳ ác liệt hành vi phạm tội. Ai làm? Đến cùng là ai làm? Cố Nham tức giận đến râu ria loạn chiến, hung hăng dùng quải trượng xử lấy mặt băng, đám xúc sinh này. Bọn hắn trộm đi không phải dụng cụ, là khoa học tương lai a. Nhìn xem vẫn nộ các nhà khoa học, Trần Giã cũng không cùng lấy lòng đầy căm phẫn. Tương phản, khoe miệng của hắn ngược lại khơi gợi lên một vòng làm cho người ngoạn vị đường cong. Hắn không sợ phiền phức, hắn liền sợ không có chuyện làm. Vốn cho là lần này chỉ là khô khan bảo tiêu nhiệm vụ, nhiều lắm là câu cái quái vật. Nhưng hiện tại xem ra, ha ha. Trần Giã đứng người lên, phủi tay bên trên bụi bằng, trong ánh mắt lộ ra một cô hưng phấn. Hình bộ thượng thư thượng tuyến, đây chính là hắn quen thuộc nhất đường đi qua. Cố giáo sư, đừng nóng giận. Trần Giã đi đến Cố Nham bên người, vỗ vỗ lão giáo thụ bả vai, sinh khí thương là gan, mà lại không giải quyết được vấn đề. Cái này khiến ta làm sao không tức giận? cái này rừng núi hoang vắng, ngay cả cái giám sát đều không có, chúng ta đi đâu đi tìm đám này cường đạo? Cố Nham tuyệt vọng nói.
Tìm không thấy.
Trần Giác cười. Hắn xoay người, nhìn về phía cái kia phiến tĩnh mịch rét lạnh đại hải, cùng nơi xa liên miên chập trùng băng sơn.
Cố lao đầu, thuật nghiệp hữu chuyên công.
Tìm băng đảo, tìm số liệu, các ngươi là chuyên gia.
Nhưng là, Trần Giác từ trong túi móc ra một bộ kính râm đeo lên, mặc dù không có mặt trời, nhưng khí chẳng nhất định phải đúng chỗ.
Nếu là nói tìm tặc, tìm tội phạm, tìm những cái kia giấu ở trong khe cống ngầm chuột,
vậy các ngươi coi như tìm đúng người.
Nói xong, Trần Gia đối Triệu Đa Ngư vỗ tay phát ra tiếng.
Nhiều cá, làm việc.
Đem chúng ta ra hỏa sự tình lộ ra đến.
Đúng vậy.
Triệu Đa Ngư hưng phấn địa xoa xoa đôi bàn tay, đem cái kia nặng nề hàng không dương hướng trên mặt đất một trận. Sư phụ, dùng cái nào bộ phương án?
Trực tiếp trải thảm bình tặc sao?
Trần Gia trừng mắt liếc hắn một cái.
Văn Minh.
Yêu cầu Văn Minh.
Trước điều tra.
Nói xong Trần Gia một thân một mình đi tới băng khung tít ngoài rìa.
Nơi này là nước biển cùng tầng băng trô giao giới, sóng biển bướt băng bích, phát ra tiếng vang trầm nặng.
Trần Giã ngồi xổm người xuống, tại mặt băng trong khe hở tìm kiếm lấy cái gì.
Rất nhanh,
hắn từ vụn băng bên trong móc ra mấy cái màu đen vỏ sò.
Kia là mấy cái đã chết đi bắc cực cát.
Loại sinh vật này, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, có thể sống mấy trăm tuổi.
Nhưng lúc này, cái này mấy cái bắc cực cát xác đều nát, giống như là bị cái gì vật nặng nghiền ép lên đồng dạng.
Nghiền ép vết tích,
vết bánh xe ấn.
Trần Giã nhìn xem trên mặt băng cái kia đạo đã bị mới tuyết bao trùm hơn phân nửa, nhưng vẫn như cũ mơ hồ có thể thấy được vết lõm.
Đây không phải đất tuyết một tờ,
là bánh xích xe,
mà lại là loại kia trải qua cải tiến, có hạng nặng làm việc năng lực bánh xích xe.
Có chút ý tứ.
Trần Giã vuốt vuốt trong tay nát vỏ sò, trong đầu hệ thống dạ đã ngay tại điên cuồng vận chuyển.
Đúng lúc này,
đinh,
một tiếng thanh thúy êm tai thanh âm nhắc nhở, như tiếng trời tại Trần Giã trong đầu nổ vang.
Trần Giã giật mình trong lòng.
Đến rồi,
lao hỏa kế.
Ngay cả ngươi cũng cảm thấy hưng phấn sao?
Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn về phía vong mạc bên trên toàn bộ tin tức nhiệt lực đồ.
Một cái quen thuộc, vinh quang tột đỉnh, màu đỏ thâm điểm sáng.
Cái này điểm đỏ cũng không có tại trong biển sâu, mà là ngay tại cách bọn họ không đến 2 cây số dưới nước, đang đứng ở một loại lặng im lơ lửng trạng thái.
Tại hình bộ thượng thư chức nghiệp tiếp sống bên trong, loại màu sắc này điểm đỏ bình thường chỉ đại biểu hai loại đồ vật, thứ nhất, cực kỳ nguy hiểm hạng nặng súng ống đạn được. Thứ hai, cùng hung cực các phạm tội đội.
Khá lắm.
Trần Giác nhịn không được cười ra tiếng.
Chơi dưới đĩa đèn thì tối.
Đáng tiếc, các ngươi đụng phải chính là ta.
Trần Giác bỗng nhiên đứng người lên, toàn thân lười biếng khí tức quét sạch sành sanh.
Hắn quay người nhìn về phía còn đang vì số liệu mất đi mà cực kỳ bi thương Cố Nham cùng Lâm Hiểu Hiểu.
Cố giáo sư.
Trần Giã thần sắc tràn đầy tự tin, đừng khóc.
Số liệu ném đi không quan hệ.
Trần Giã chỉ cái kia điểm đỏ vị trí.
Chúng ta hiện tại liền đi.
Đem nó cả gốc lẫn lãi địa cho câu trở về.
Cố Nham ngây ngẩn cả người, có ý tứ gì?
Ngươi biết đồ vật ở đâu?
Trần Giã từ phía sau lưng rút ra định hải thần châm, cũng thuần thục lắp đặt tam chảo neo câu.
Đương nhiên.
Trần Giã đứng tại băng vết đá, đón lạnh thấu xương hàn phòng, bày ra một cái tiêu chuẩn ném đầu tư thế.
Ánh mắt của hắn sắc bén như lao, khóa chặt xa xa cái kia đỏ thâm điểm sáng.
Mặc dù ta không hiểu khoa học, nhưng ta hiểu phạm tội a.
Trực giác của ta nói cho ta, đám người này khẳng định còn chưa đi xa.
Nhiều cá,
một cấp chiến đấu chuẩn bị.
Vâng,
sư phụ.
Triệu Đa Ngư hét lớn một tiếng, đồng dạng tay cầm định hải thần châm, tùy thời làm tốt ném can khẩn cấp chuẩn bị.
Chương 184, loại cá này, đề nghị trực tiếp bên trên hành gừng tỏi, vật lý.
Chương 184, loại cá này, đề nghị trực tiếp bên trên hành gừng tỏi, vật lý.
Băng khung biên giới, bầu không khí ngưng trọng đến phảng phất ngay cả không khí đều bị đông cứng.
Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều tập trung vào cái kia đứng tại băng sườn núi đoạn trước nhất trên thân nam nhân.
Trần Giã,
trong tay hắn cầm cây kia đen nhánh, nhìn xem tựa như là thiêu hỏa côn đồng dạng định hải thần châm đón gió rét thấu xương, bày ra một cái cực kỳ tiêu chuẩn ném đầu tư thế.
Trần
cố vấn.
Cố Nham giáo sư xoa xoa kính lao bên trên xương trắng, trong giọng nói tràn đầy không thể tin, ngươi thật định đem số liệu câu trở về?
Cố giáo sư, cách cục nhỏ.
Trần Giã cũng không quay đầu lại, nhếch miệng lên một vòng hình bộ thượng thư đặc hữu nhe răng cười, ta đây là đang tiến hành biển sâu vật chứng vật lý thu về làm việc.
Lời còn chưa dứt, Trần Giã cánh tay bỗng nhiên phát lực.
Cái kia trải qua hệ thống cường hóa cơ bắp trong nháy mắt căng cứng, đem món kia áo giả kịch chống căng phồng.
Đi ngươi.
Đương theo lấy quát khẽ một tiếng, Trần Giã cổ tay rung lên.
Hiu.
Cường lực từ hút chảo câu vạch phá bầu trời, giống như là một viên ra khỏi nòng đạn tháo, tinh chuẩn hướng lấy mấy trăm mét có hơn thâm lam mặt biển vào tới.
Tất cả mọi người ở đây đều nín thở.
Mặc dù mọi người hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua Trần Cố Vấn chiến tích, nhưng khi loại sự tình này thật phát sinh ở trước mắt lúc, vẫn là để người phi thường khó tiếp nhận.
Này làm sao nhìn đều giống như chỉ có bệnh viện tâm thần đang lẩn trốn viện trưởng mới có khả năng ra sự tình.
Nhưng mà,
Trần Giã là ai?
Kia là không quân tổng tư lệnh, là hình bộ thượng thư.
Hắn lơi câu, xưa nay không đi không.
Phù phù.
Chào câu vào nước, vẹn vẹn qua 3 giây đồng hồ.
Trần Giã trong tay định hải thần châm đột nhiên truyền đến một trận cực kỳ trầm muộn rung động cảm giác.
Kia là kim loại cùng kim loại kịch liệt sau khi va chạm sinh ra tiếng vọng, thuận can thân trực thấu lòng bàn tay.
Ngay sau đó,
đinh,
cường lực từ hút chào câu đã phát động.
Trước mắt hấp thụ mục tiêu trọng lượng 3 tấn, đầy nước ngăn.
Cảnh cáo, mục tiêu hệ thống động lực ngay tại khởi động, ý đồ bỏ trốn.
Muốn chạy.
Trần Giã trong mắt tinh quang tăng vọt, hai chân bỗng nhiên tại trên mặt băng trùng điệp đập mạnh, dẫm ra hai cái hố băng.
Cho ta.
Định.
Hai tay của hắn nắm chặt can trôi, sức eo hợp nhất, sử xuất một cái sách giáo khoa bạo lực dương cần. Băng. Đặc chế dây câu trong nháy mắt thẳng băng, trong gió rét phát ra cầm huyền đứt đoạn kinh khủng rít gào tiếng thê ở. Tây kia danh xưng tuyệt đối vật thể, vĩnh viễn không muốn lượn định hải thần châm, nhưng như cũ thẳng tắp như kiếm. Nhưng là, một giây sau, làm cho người ngoác mồm kinh ngạc một màn phát sinh. Cần câu không có cong, Trần Dã cũng không nhúc nhích, nhưng hắn dưới chân tầng băng rách ra, giang giác, to lớn phản tác dụng lực, vậy mà để Trần Dã dưới chân khối kia dậy đến mấy thước băng nham phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Mà Trần Dã cả người, tựa như là bị một cỗ xe tải kéo lấy, hai chân tại trên mặt băng cày ra hai đạo rãnh sâu, ngạnh sinh sinh hướng lấy bên vách núi đi vòng quanh. Ngoa tạo, Trần Dã trong lòng hơi hồi hộp một chút. Chủ quan, cái đồ chơi này khí lực thật lớn. Cho dù là hắn cái này một cánh tay 300 kg cánh tay kỳ lân, giờ phút này cũng cảm thấy giống như là muốn đem cánh tay cho giật xuống tới. Sư phụ, một mực tại bên cạnh một cấp chiến đấu chuẩn bị Triệu Đa Ngư thấy thế, lập tức dọa đến hồn phi phách tán. Hắn đời này còn là lần đầu tiên nhìn thấy sư phụ tại câu cá thời điểm bị người cá cho dắt lấy chạy. Đừng mẹ nó hô. Trần Dã cắn răng, mặt kìm nén đến đỏ bừng, gân xanh trên trán bạo khởi. Mắt thấy liền muốn trượt ra băng cung, rơi vào cái kia âm mấy chuyến băng hải bên trong cho cá ăn. Trần Dã hét lớn một tiếng, nhiều cá, ôm lấy ta, hay là đem ngươi mình treo lên. Nhanh, đến rồi. Triệu Đa Ngư lực chấp hành mãi mãi cũng là mắt điểm. Mập mạp này hét lớn một tiếng, giống như là một đầu mất khống chế tê giác đồng dạng lao đến. Thời khắc mấu chốt, Triệu Đa Ngư cho thấy thân là Hoạch Bình khoa học kỹ thuật thủ tịch đại đệ tử trí tuệ. Hắn bỗng nhiên đem trong tay mình cây kia định hải thần châm hướng khe băng bên trong cắm xuống, sau đó cấp tốc đem hai cây cần câu phần đuôi kết nối móc trục chết. Ngay sau đó, đầu này thể trọng hơn 200 cân, toàn thân đều là khối cơ thịt hình người xe tăng, đặt mông ngồi ở trên mặt băng, hai chân gắt gao đạp trụ cùng nhau nhô ra nham thạch, hai tay ôm lấy cây kia làm điểm tựa cần câu, ngửa mặt lên trời thét giải, thiên cân truy. Băng. Theo Triệu Đa Ngư cái này mai siêu cấp ép khoang thuyền thạch gia nhập, nguyên bản ngay tại hoạt động Trần Dã rốt cục ổn định thân hình. Lực lượng của hai người chồng chất lên nhau, vậy mà ngạnh sinh sinh địa ngừng lại xu hướng suy tàn. Hô. Trần Dã thở phào một cái, cảm giác cánh tay rốt cục vẫn là chính mình. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua mặt nghẹn thành màu gan heo, ngũ quan đều nhét chung một chỗ đồ đệ, nên miệng cười một tiếng, làm tốt lắm, nhiều cá. Trở về cho ngươi thêm đùi gà. Toàn bộ. Sư phụ. Triệu Đa Ngư cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, đây là cá voi sao? Sức lực cũng quá lớn đi. Ta cảm giác cái mông đều muốn đã nứt ra. Cá voi. Trần Dã cười lạnh một tiếng, một lần nữa điều chỉnh một chút tư thế, bắt đầu chuyển động cái kia trải qua đặc thù cải tiến tuyến cuộn. Xì, tuyến cuộn phát ra rợn người tiếng ma sát. Đây cũng không phải là cá voi. Trần Dã một bên điên cùng thu dây, vừa hướng sau lưng cái kia một đám đã thấy choáng mắt nhà khoa học hô, cố giáo sư. Để tất cả mọi người tản ra điểm. Cái đồ chơi này có chút hung, chờ một lúc đi lên nếu là cắn người, ta sợ làm bị thương các ngươi. Cố Nham giáo sư lúc này miệng há đến có thể nhét vào một quả trứng gà. Hắn nhìn xem hai cái này tên điên, tại băng thiên tuyết địa bên trong diễn ra loại này trái với vật lý thường thức cực hạn lôi kéo. Cái này, phía dưới này đến cùng là cái gì? Lâm Hiểu Hiểu che miệng, hoảng sợ nhìn xem cây kia kéo căng thẳng tắp tuyến, chẳng lẽ là cái kia phát lam quang quái vật? Có phải hay không quái vật, kéo lên liền biết. Nhiều cá. Phối hợp ta. 1, 2, 3. Lên. Giống. Sư đồ hai người đồng thời bộc phát ra gầm lên giận dữ. Lực lượng kinh khủng thuận cường độ cao dây câu truyền tới biển sâu. Dưới nước cái kia nguyên bản còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cự vật rốt cục gánh không được loại này đơn giản thô bạo bạo lực hủy nhà bắt đầu bị một chút xíu địa cứng rắn tốn hướng mặt nước. Soạn. Mặt biển bắt đầu kịch liệt cuộn cuộn. Một cái cự đại vòng xoáy tại dây câu vào nước chỗ hình thành, phản phất có cái gì đến từ vực sâu ác ma sắp vọt ra khỏi mặt nước. Ra. Một tên mắt sắc đội khảo sát khoa học viên chỉ vào mặt biển hét dầm lên. Chỉ gặp tại cái kia bước lên bọt nước bên trong, cũng chưa từng xuất hiện cái gì giữ tận quái thú đầu lâu, cũng không có cái gì phát sáng xúc tu. Thay vào đó, là một cái đen như mực. Đại thiết thú cục. Vâng. Theo Trần Dã một lần cuối cùng mãnh lực sách can. Cự vật rốt cục triệt để phá vỡ mặt nước, bị ngạnh sinh sinh địa kéo tới băng khung biên giới trồ nước cạn bên trên. Kia là một chiếc toàn thân đen nhánh, hình dọn nước thiết kế, chiều dài chừng 5-6 mét cỡ nhỏ lặn hàng khí. Nó vỏ ngoài bao trùm lấy một tầng đặc thù hút âm sân phủ, phần đuôi cánh quạt bốc lên trận trận khói trắng. Toàn trường tĩnh mịch, chỉ có hàn phong âm thanh gào thét, cùng cái kia chiếc lặn hàng khí động cơ chạy không tải tiếng ông ông. Cố Nham giáo sư đẩy méo xẹo kính mắt, cả người đều hóa đá. Cái này, đây là tàu ngầm. Lâm Hiểu Hiểu càng là trợn mắt hốt mồm, Trần ca, đây là cá. Làm sao không phải cá? Trần Dã lắc lắc đau nhức cổ tay, đem cần câu hướng bên cạnh một sự, một mặt lý trực khí tráng chỉ vào cái kia chiếc lặn hàng khí, ngươi nhìn, nó có vây cá, trình độ đà, có cái đuôi, cánh quạt, còn có thể lặn xuống nước. Đây là một đầu lớn lên tương đối cứng rắn hoạch đầu sắt cá nha. Nhiều cá, đi, cầm chép lưới. Không đúng, cầm xà bên đến. Triệu Đa Ngư hấp tấp địa chạy tới, từ hàng không trong dương móc ra mặt khác một cây định hải thần châm, hưng phấn đến thẳng xoa tay, sư phụ, đây là phá hư chúng ta dụng cụ kẻ cầm đầu. Cái đồ chơi này nhìn xem rất đáng tiền a, có thể hay không bán sát vụ. Ngay tại hai sư đồ đối chiếc này cá lớn soi mói, thậm chí bắt đầu thảo luận la hấp, phá giải, vẫn là thịt kho tàu, bạo phá, thời điểm. Cái kia chiếc lặn hàng khí cánh cửa hoang, đột nhiên phát ra két két một tiếng vang nhỏ. Hiển nhiên, người ở bên trong cũng bị cái này liên tiếp không khoa học bạo lực bay câu cho cảm động, hay là bị vừa rồi cái kia kịch liệt va chạm cho chân choáng, hiện tại mới phản ứng được. Cẩn thận. Cố Nham giáo sư hô to một tiếng,
vô ý thức muốn kéo lấy các học sinh lui lại. Nhưng Trần Dã không chút nào không hoảng hốt. Hắn từ trong túi móc ra một cây hoa tử, chậm rãi ngậm lên miệng, sau đó đối Triệu Đa Ngư đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Triệu Đa Ngư ngầm hiểu, vung lên trong tay cần câu, như cái môn thần đồng dạng canh giữ ở cửa khoang. Tư, dịch ép cửa khoang từ từ mở ra. Một cỗ màu trắng nhiệt khí xông ra. Ngay sau đó, một cái mang theo chiến thuật hai nghe, tóc vàng mắt xanh, mặc đặc chủng y phục tác chiến ngoại quốc nam nhân, loạn trà loạn choạng mà từ bên trong nô ra nửa cái đầu. Ánh mắt của hắn mê ly, trên mặt viết đầy ta là ai? Ta ở đâu? Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Trung cực triết học nghi vấn. Hắn nhớ kỹ mình rõ ràng lái tân tiến nhất ẩn hình điều tra lặn hàng khí, ngay tại dưới nước lặng im chờ đợi bước kế tiếp trở về địa điểm xuất phát chỉ lệnh. Làm sao đột nhiên tựa như là bị gỗ tiểu lạ cắn một cái, sau đó liền bị một cỗ không cách nào kháng cự quái lực cho túm ra mặt nước rồi. Mà lại, vì cái gì Dạ Đạ không có báo cảnh? Vì cái gì Âm Thanh A không có phản ứng? Người nước ngoài này cố gắng lắc lắc đầu, ý đồ thấy rõ thế cục trước mắt. Nhưng mà, khi hắn rốt cục tập trung ánh mắt, nhìn thấy lại không phải võ trang đầy đủ quân đội, cũng không phải họng súng đen ngòm, mà là một trương cười đến cực kỳ sán lạn đông phương gương mặt. Cùng một cái, chính giơ một cây to lớn côn sắt, đối đầu hắn khoa tay phương vị mập mạp. Hello. Trần Giác cười híp mắt đối vị kia đặc công phất phất tay, dùng một loại cực kỳ tiêu chuẩn Trần Thị Anh ngữ lên tiếng chào, sập nhiệt sẽ mập tờ phụ cờ. Ngạch. Không phải, ta nói là. Trần Giác ho khan một tiếng, chỉ đối phương cái kia còn đang bốc khói lặn hàng khí, vừa chỉ trong tay mình cần câu, một mặt thành khẩn hỏi, vị này quốc tế bạn bè, xin hỏi ngươi cần làm hải sản nhập cảnh kiểm dịch thủ tục sao? Mặt khác, Trần Giác ánh mắt đống nhiên trở nên lạnh. An bụng ta hoa tử, dụ cụ, nhưng là muốn trả giá thật lớn. Nhiều cá. Tại. Triệu Đa Ngư hét lớn một tiếng. Cho hắn phổ cập khoa học một chút, cái gì gọi là hạch bình khoa học kỹ thuật đạo đại khách. Ngoại quốc đặc công. Không đợi hắn hiểu rõ hạch bình khoa học kỹ thuật là cái gì tổ chức khủng bố. Chỉ nghe đương một tiếng vang thật lớn. Triệu Đa Ngư trong tay định hải thần châm mang theo tiếng gió gào thét, tinh chuẩn mà ôn nhu, cũng không có, địa đập vào cái kia nặng nề hợp kim titan cánh cửa khoang bên trên. Thanh âm kia, thanh thúy, êm hai. Đặc công hai mắt lật một cái, phi thường dứt khoát. Hôn mê bất tỉnh. Trần Dã lắc đầu, một mặt ghét bỏ mà nhìn xem cái kia mềm nhũn đổ về đi thân ảnh. Tố chất thật kém, mới một gậy che liền ngã. Xem ra, đó cũng không phải trong truyền thuyết Lam Quang Cự Thú a. Trần Dã xoay người, nhìn xem đã triệt để hóa đá Cố Nham cùng Lâm Hiểu Hiểu, nhún vai, "Cố giáo sư, may mắn không làm được bệnh." Cố Nham nhìn xem cái kia chiếc lặn hàng khí, lại nhìn một chút cái kia bị Triệu Đa Ngư giống kéo lợn chết đồng dạng đẩy ra ngoài đặc công. Lao giáo thụ hít sâu một hơi, cảm giác huyết áp của mình ngay tại ngồi xe cấp treo. Hắn run run rẩy rẩy địa giơ ngón tay cái lên, thiên luôn bạn ngữ cuối cùng chỉ rót thành một câu, "Trần Dã, tiểu tử ngươi, thật mẹ nó là cái thần nhân a." Đinh, chúc mừng tốc chủ, thành công câu lấy được phi pháp đánh cắp nghiên cứu khoa học số liệu lặn hàng khí một chiếc. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được truyền kỳ nhiệm vụ manh mối đổi mới. Nghe trong đầu âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Trần Dã khỏe miệng ý cười càng đậm. Rốt cuộc đã đến, một đầu cuối cùng manh mối. Để ta nhìn xem, ngươi cái này tinh linh đến tuột cùng là phương nào yêu nghiệt. Mục tiêu sinh vật, ba nguyên tinh linh sinh vật đặc tính giải tỏa, 1/3 trường thọ. Sinh vật đặc tính giải tỏa, 2/3 trường thọ Dolus. Sinh vật đặc tính giải tỏa, 3/3 trường thọ Dromat. Trần Dã, bệnh tâm thần a. Cái đồ chơi này đến tuột cùng dài bao nhiêu thọ a? Chương 185, trường thọ tờ Roman. Cái này mẹ nó là lão vương bắt thành tình. Chương 185, trường thọ tờ Roman. Cái này mẹ nó là lão vương bắt thành tình. Băng khung biên giới, Hàn Phong vẫn như cũ lạnh thấu xương, nhưng giờ phút này Hoàng Hà trạm đội khảo sát khoa học lòng của mọi người bên trong lại là lửa nóng. Tại cái kia chiếc đen nhánh lặn hàng khí bên cạnh, Triệu Đa Ngư giống như là cái mới vừa ở chợ bán thức ăn mua đầu đại hắc cá gia đình bà chủ, chính vây quanh lặn hàng khí xoay quanh vòng, thỉnh thoảng còn cần chân đạp hai lần cái kia hợp kim titan sắc ngoài, phát ra đông đông trầm đục. "Sư phụ, con cá này ra rất dày a." Triệu Đa Ngư từ đáy lòng điệu tán thán nói, mà bị chói gô ném ở trên mặt tuyết vị kia ngoại quốc đặc công, giờ phút này vừa du du tỉnh lại. Hắn mê mang điệu mở mắt ra, nhìn thấy cái thứ nhất hình tượng, chính là một trường khuôn mặt to béo chính đối hắn lặn hàng khí soi mói, thậm chí đang thảo luận có thể hay không dùng hàn hơi cho nó cả vậy. "Ô hát." "Xịt." Đặc công tuyệt vọng hai mắt nhắm nghiền. Là một tên nhận qua nghiêm ngặt huấn luyện tinh anh, hắn tưởng tượng qua vô số loại bị bắt hình tượng, bị báo biển đột kích đội vây quanh, bị đạn đạo khóa chặt, thậm chí là bị cá mập cắn chết. Nhưng hắn duy chỉ có không nghĩ tới, mình lái đương kim thế giới tân tiến nhất lặng im lặng hàng khí, vậy mà lại bị người dùng cần câu cho ngạnh sinh sinh câu đi lên. Cái này mẹ nó nói ra ai mà tin a? Tòa án quân sự thẩm phán sẽ cho là hắn trong đầu tiến vào nước biển. Mà tại một bên khác, Trần Gia chính ngồi xổm ở một khối băng nham bên trên, trong tay kẹp lấy cây kia vĩnh viễn điểm không đến hoa tử, cau mày. Dù cho vừa mới lập xuống hai người câu lặn hàng khí loại này đủ để ghi vào câu cá giới sử sách công tích vĩ đại, nhưng Trần Dã lại một chút cũng không vui. Hắn bóng mạc bên trên, vậy được màu lam nhạt hệ thống nhắc nhở vẫn như cũ còn tại lấp lóe, phản phất tại im lặng trào phúng. Truyền kỳ nhiệm vụ manh mối đổi mới, mục tiêu sinh vật, băng nguyên tinh linh sinh vật đặc tính, 3/3 trường thọ tờ dô mát. Ta liền tiếp nhận khó chịu. Trần Dã hung hăng đem cây kia đáng thương thuốc lá vò thành một phấn, trong lòng âm thầm nhả ránh, thấu tử, ngươi mẹ nó có phải hay không gần nhất điện thoại buổi họp báo đã thấy nhiều. Trường thọ liền trường thọ. Còn rất dài thọ tờ lớt, hiện tại lại tới cái tờ rồ mát. Kế tiếp là không phải còn có trường thọ ủng trạ. Trường thọ 1TB đỉnh phối bản. Cái này mẹ nó đến cùng là cái quái gì? Lao vương bắt thành tinh. Vẫn là ăn thịt đường tăng Jinlen ngủ cá mập.
Trần Dã cảm giác thông minh của mình nhận lấy vũ đủ. Hệ thống cho ra cái này ba đầu manh mối, trường thọ tờ lất trường thọ tờ rồ mát. Ngoại trừ nói rõ cái đồ chơi này thật rất có thể sống, sống được thật lâu, sống được so tất cả mọi người lâu bên ngoài, đơn giản chính là nghe vua nói một buổi, như nghe một lời nói, cái dám dùng không có. Trần cố vấn. Ngay tại Trần Dã lâm vào liên quan tới trường thọ sinh vật đến tột cùng nên dùng cái gì con mồi triết học suy nghĩ lúc, Cố Nham giáo sư một mặt kích động đi tới. Lao giáo thụ trong tay bưng lấy một cái từ lặn hàng khí bên trong tháo rỡ xuống tới màu đen ổ cứng, tay đều đang run rẩy. Tìm được, đều tìm đến. Cố Nham trong thanh âm mang theo không che giấu được vui sướng, thậm chí khỏe mắt còn hiện ra nước mắt, vừa rồi chúng ta tiểu Lâm tiến sĩ đã xác nhận qua, trong này không chỉ có bọn hắn lần này phi pháp đánh cắp thủy văn số liệu, thậm chí còn có chúng ta trước đó mất đi cái kia nửa năm quan sát ghi chép. Đám này cường đạo, bọn hắn dĩ nhiên thẳng đến tiềm phục tại kề bên này trộm chúng ta số liệu. Nói, Cố Nham hận hận trừng mắt liếc trên đất ngạc công, hận không thể đi lên cho cháu trai này hai quả trượng. Không chỉ có như thế, Lâm Hiểu Hiểu cũng theo tới, ánh mắt dị thường sáng ngời, "Trần ca, chúng ta tại lặn hàng khí hàng mẫu trong quan tuyển, phát hiện đại lượng bị phá hư băng tảo hàng mẫu." "Băng tảo?" Trần Gia nhíu mày, "Món đồ kia rất đáng tiền sao? Đáng ra đám người này mở ra tàu ngầm đến trộm." "Không, từ giá trị buôn bán đi lên nói, loại này đặc thù cực địa băng tảo cũng không đáng tiền." Lâm Hiểu Hiểu đẩy kính mắt, nhíu mày, "Nhưng kỳ quái là bọn hắn tựa hồ đối với loại này bằng tảo phi thường chấp nhất. Hàng mẫu trong khoang thuyền cơ hồ chất đầy loại này tảo loại, mà lại cái kia đặc công vừa rồi cung khai một sự kiện." "Ồ, Trần Gia hứng thú, cái kia quỷ Tây Dương nói cái gì rồi?" Lâm Hiểu Hiểu hít sâu một hơi, thấp giọng nhìn trung quanh, giống như là đang giảng chuyện mà hắn nói, "Bọn hắn sở dĩ không dám xâm nhập cái kia băng định, chỉ có thể ở bên ngoài lợi dụng cánh tay máy ăn cắp chúng ta thiết bị, là bởi vì cái kia băng định chỗ sâu thật sự có một cái màu lam vũ linh." Hắn nói, "Bọn hắn âm thanh a từng bắt được qua một cái cự đại bóng ma, cái kia bóng ma một mực tại thủ hộ lấy cái kia phiến băng tảo khu. Chỉ cần có cái gì tới gần, cái kia bóng ma liền sẽ phát ra cực kỳ khủng bố tần suất thấp sóng chấn động." Nghe đến đó, Trần Dã con mắt trong nháy mắt híp lại. Thủ hộ băng tảo màu lam vũ linh, lại thêm hệ thống cho ra trường thọ tợ rồ mát. Mặc dù manh mối vẫn như cũ giống như là một đoàn gây rối, nhưng ở Trần Dã cái này đỉnh cấp câu cá lao, kiêm chức thần côn thám tử, trong đầu, một đầu như ẩn như hiện dây câu tựa hồ ngay tại đem những mảnh vỡ này sầu trôi bắt đầu. Có chút ý tứ a. Trần Dã sờ lên cái cằm, nhếch miệng lên một vòng ngoạn vị tiêu dung, xem ra cái này quỷ Tây Dương không chỉ có là ăn trộm, vẫn là cái bị sợ vỡ mật người chứng kiến. Đi. Về đứng ở giữa. Trần Dã phủi mông một cái đứng lên, vung tay lên, trước tiên đem cái này cá lấy được, đặc công, xử lý. Đêm nay chúng ta thẩm nhất thẩm đầu này Dương cá nói không chừng có thể phun ra chút gì hữu dụng mồi câu tới. Hoàng Hà Trạm. Bởi vì thành công truy hồi số liệu, còn thuận tay phá được cùng một chỗ tính chất ác liệt quốc tế gián điều án, toàn bộ khoa khảo trạm bầu không khí tràn ngập an tết vui mừng. Cố Nham giáo sư trước tiên liên hệ trong nước cùng ngành tương quan. Loại này liên quan đến an toàn quốc gia cùng lãnh thổ chủ quyền đại sự, tự nhiên có Lý Ti trưởng loại kia người cao đi đau đầu. Nghe nói trong nước đã an bài đặc thù tiếp thu tiểu tổ trong đêm khải trình, chuẩn bị đem cái kia đặc công cùng cái kia chiếc lặn hàng khí mang về hảo hảo nghiên cứu một chút. Đối với đội khảo sát khoa học tới nói nhiệm vụ tựa hồ đã viên mãn hoàn thành. Số liệu trở về, an trộm bắt lấy, mặt mũi và lớp vải lót đều có. Nhưng là đối với Trần Giã cùng Lâm Hiểu Hiểu tới nói, sự tình nhưng còn xa không có kết thúc. Trời tối người yên, Hoàng Hà Trạm lầu 2 trên sân thượng, hàn phong gào thét. Trần Giã bọc lấy thật dày quần áo khoác, tựa ở trên lan can, nhìn phía xa cái kia phiến tại cực quang hạ lộ ra quỷ dị khó lường băng nguyên. "Trần ca." Bước chân sau lưng truyền đến âm thanh. Lâm Hiểu Hiểu trong tay bưng lấy hai chén cà phê nóng đi tới, đưa cho Trần Giã một chén. "Còn chưa ngủ đâu." Trần Giã tiếp nhận cà phê, ấm ấm tay. "Ngủ không được." Lâm Hiểu Hiểu đứng tại Trần Giã bên người, ánh mắt đồng dạng nhìn về phía cái hướng kia, C khu băng cùng, mặc dù cố giáo sư thật cao hứng, tất cả mọi người cảm thấy sự tình kết thúc. "Nhưng ta biết, cũng không có. Cái kia đặc công lời khai ta cũng nhìn." Lâm Hiểu Hiểu cắn môi một cái, hắn nói cái kia màu lam vũ linh là sát thực tồn tại. Mà lại, hắn nói loại kia sinh vật mang đến cho hắn một cảm giác, không giống như là trên địa cầu đồ vật, càng giống là một loại nào đó cổ lão thần chỉ. "Thần chi?" Trần Giã cười nạo một tiếng, uống một ngụm cà phê. "Muội tử, làm nhà khoa học, ngươi làm sao cũng làm lên phong kiến mê tín rồi. Trên thế giới này, không có cái gì thần chi. Nếu có, vậy cũng chỉ là còn không có bị câu đi lên cá lớn thôi." Trần Giã xoay người, nhìn xem Lâm Hiểu Hiểu cặp kia tràn ngập tò mò cùng cố chấp con mắt, "Ngươi có phải hay không đặc biệt muốn biết món đồ kia đến cùng là cái gì?" "Muốn." Nam Mộng cũng nhớ. Lâm Hiểu Hiểu không chút do dự gật đầu, "Khả năng này là ta chức nghiệp tiếp sống bên trong lớn nhất phát hiện. Mà lại, ta có loại trực giác, loại sinh vật này tồn tại, khả năng cùng địa cầu sinh thái tuần hoàn có một loại nào đó chúng ta không biết liên hệ." "Đi." Trần Giã vỗ tay phát ra tiếng, "Đã ngươi muốn nhìn, ta cũng nghi câu. Vậy chúng ta liền phải thay cái ý nghĩ, thay cái mạch suy nghĩ." Lâm Hiểu Hiểu không hiểu. "Ngươi nghĩ a?" Trần đại sư lớp học, nhập học cá. "Cái kia đặc công tại sao muốn đi trộm băng tảo?" "Bởi vì hắn tại thu thập hàng mẫu." Lâm Hiểu Hiểu thử thăm dò hỏi. "Sai." Trần Giã lắc đầu, duỗi ra một ngón tay, "Dùng chúng ta câu cá lao tư duy đến phân tích, hắn tại trộm mồi." "Trộm mồi?" "Đúng. Đã cái kia màu lam u linh thủ hộ lấy băng tảo, vậy đã nói rõ, cái đồ chơi này hoặc là thức ăn của nó, hoặc là nó nhà." Trần Giã trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, "Kia là thợ săn khóa chặt con mồi qua mang. Tựa như ngươi muốn câu cá chấm cỏ phải dùng cỏ, câu ăn thịt cá phải dùng thịt đồng dạng."
Lâm Hiểu Hiểu ngây ngẩn cả người, đại não cấp tốc vận chuyển, "Trần ca, ý của ngươi là?"
"Đánh ổ."
Trần Dã phun ra hai chữ, ăn nói mạnh mẽ. Muốn câu được loại này tiềm phục tại biển sâu, sống không biết bao lâu lão yêu quái, chỉ dựa vào tại cái kia làm trở lấy là vô dụng. Nhất định phải cho nó một điểm ngon ngọt, một điểm nó không cách nào cự tuyệt dụ hoặc. Nó không phải thích băng tàu sao? Trần Dã nhếch miệng lên, "Vậy chúng ta liền cho nó cả một trận lớn, cả một trận mãn hán toàn tịch. Phổ thông băng tàu khẳng định cũng được, đến làm liệu." Nói đến đây, Trần Dã trong đầu nổi lên hệ thống trong thương thành đạo cụ, sơ cấp sinh thái thủy vực cải tạo dịch, giá bán 15.000 điểm tích lũy. Rút ra từ thượng vị diện tinh linh chi suối, một giọt có thể tịnh hóa một mẫu thủy vực, tăng lên trên diện rộng chứa oxy lượng cùng loại cá hoạt tính, cải thiện chất thịt. Cái đồ chơi này hiệu quả, hắn nhưng là tại biệt thự trong hồ kiến thức qua. Đám kia cá hiện tại quỷ tinh, động một chút lại quệt mồm chế giễu người. Ngay cả phổ thông cá người đều muốn nổi điên, hắn không tin cái này cái gọi là băng nguyên tinh linh có thể gánh vác được loại này đến từ cao chiều không gian mỹ vị dụ hoặc. Lâm Mộ Tử, Trần Dã đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Lâm Hiểu Hiểu, ngươi cái kia trong phòng thí nghiệm còn có thể bồi dưỡng băng tạo sao? Ta muốn loại kia, sinh mệnh lực thịnh vượng nhất, hương vị nhất sông cái chủng loại kia. Lâm Hiểu Hiểu mặc dù không hiểu Trần Dã đến cùng muốn làm gì, nhưng nâng lên chuyên nghiệp lĩnh vực, nàng lập tức nhẹ gật đầu, có thể. Mặc dù C khu hàng mẫu bị phá hư, nhưng ta trước đó bảo lưu lại một chút dành trước, chỉ cần điều chỉnh dịch dinh dưỡng phối phương, lợi dụng chiếu sáng thôi hóa, ta có thể để bọn chúng tại 24 giờ bên trong tính dễ nổ sinh trưởng. Tốt. Trần Dã vô lăng can, vậy liền định như vậy. Ngươi đi làm ngươi siêu cấp rong biển, ta đi chuẩn bị ta độc môn bí phương. Chúng ta không đi tìm nó. Trần Dã nhìn về phía cái kia phiến đen nhánh biển sâu, ánh mắt cùng nhiệt. Chúng ta ngay tại cái này, đem lão già chết tiệt kia cho nó dụ ra. Chỉ cần nó dám há mồm, liền xem như long vương ra, ta cũng phải cho nó đem gân rồng rút ra làm dây lưng. Sáng sớm hôm sau, Cố Nham giáo sư còn đang trong giấc ngủ, liền bị một trận tiếng gõ cửa rồn dập đánh thức. Ai vậy? Sáng sớm, Cố Nham hất lên quần áo mở cửa, liền thấy Trần Dã cùng Triệu Đa Ngư hai người, một cái khiêng cần câu, một cái con cái kia to lớn hàng không dương, đang đứng tại cửa ra vào cười đến một mặt sán lạ. Mà tại phía sau bọn họ, Lâm Hiểu Hiểu ôm một cái cự đại lọ thủy tinh con, bên trong chứa xanh mơn mận, nhìn xem cũng làm người ta không có gì muốn ăn chất lòng sền sệt. Cố giáo sư, sớm a. Trần Dã lên tiếng chào. Các ngươi đây là? Cố Nham nhìn xem cái này kỳ quái tổ hợp, một mặt một bức, muốn đi đâu? Không phải nói nhiệm vụ kết thúc rồi à? Kết thúc? Vậy sao được a? Trần Dã nghiêm trang nói hiệu nói vượng, giáo sư, ngày hôm qua cái đặc công không phải đã nói rồi sao? Dưới đáy nước có cái đại gia hỏa. Thân là đặc biệt cố vấn an ninh, ta cảm thấy ta có nghĩa vụ đi bài trừ cái này an toàn thai hoàng ẩm. Mà lại, Trần Dã chỉ Lâm Hiểu Hiểu trong lực bình, Tiểu Lâm tiến sĩ nói, nàng muốn làm một cái liên quan tới cực địa sinh vật kiếm mồi hành vi hiện trường thí nghiệm. Ta cảm thấy cái này đầu đề phi thường có ý nghĩa, chúng ta phải ủng hộ a. Cố Nham nghi ngờ nhìn một chút Lâm Hiểu Hiểu, lại nhìn một chút Trần Dã. Các ngươi cũng không phải là muốn đi câu quái vật kia a? Cố Nham nói chúng tim đen. Nhìn ngài nói, người đọc sách sự tình, sao có thể gọi câu đâu? Trần Dã cười hắc hắc, chúng ta cái này gọi sinh thái dụ bắt cùng hàng mẫu thu thập. Nhiều cá, đi. Chúng ta đi cho cái kia lão thọ tinh dọn thức ăn lên. Nhìn xem ba người này bóng lưng rời đi, Cố Nham há to miệng, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Tên điên, đều là tên điên. Hắn lắc đầu, lại quay người cầm lên bộ đàm, các tiểu tổ chú ý, nơi này là Cố Nham. Toàn viên một cấp đề phòng, đem tất cả giám sát thiết bị đều cho ta dựng lên đến. Mặc dù bọn hắn là tên điên, nhưng bọn nhất, thật làm cho bọn hắn đem tên đại gia hỏa kia cho lấy ra đây. Trong bất chi bất giác, đã từng không thích nhất Trần Dã Cố Nham, cũng dần dần đi theo ý nghĩ của hắn. Sau 2 giờ, C khu băng cung, cái kia đã từng phát hiện lặn hàng khí băng định. Trời trong gió nhẹ, thích hợp thả câu. Trần Dã đứng tại biên giới, nhìn phía dưới sâu không thấy đáy nước biển. Sư phụ, thật muốn đem cái đồ chơi này đổ xuống. Triệu Đa Ngư nhìn xem Lâm Hiểu Hiểu vừa điều phối tốt cái kia một thùng lớn xanh biết phát sáng siêu cấp băng tạo dịch có chút đau lòng, cái này một thùng xuống dưới, nếu là không có cá, chúng ta chẳng phải là thua thiệt lớn. Không bỏ được hài tử không bắt được lang, không nỡ hổ liệu câu không đến vương. Trần Dã từ trong ngực móc ra một cái bình thủy tinh nhỏ, kia là hắn vừa rồi vụng trộm bỏ ra 15.000 điểm tích lũy hối đoái sơ cấp sinh thái thủy vực cải tạo dịch. Trước mắt còn thừa điểm tích lũy 8.000, chỉ có nho nhỏ một bình, đại khái là thuốc nhỏ mắt lớn như vậy. Nhưng khi Trần Dã mở ra nắp bình trong nháy mắt đó, một cỗ khó mà hình dung mùi thơm ngát trong nháy mắt tràn ngập ra. Đây không phải là mùi nước hoa, mà là một loại tràn đầy sinh cơ, phản phất xuân vũ qua đi trong rừng rậm khí tức. Ngay cả bên cạnh Triệu đang ngưng ngửi, cũng nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, ngoa tạo. Sư phụ, cái này cái gì đồ chơi? Làm sao nghe so thịt kho tàu còn hương? Ta muốn uống một ngụm. Cút. Uống ngươi hội trưởng mang. Trần Dã một cước đem đồ đệ đá văng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia bình giá trị liên thành thần thủy nhỏ mấy giọt tiến cái kia thùng băng tạo dịch bên trong. Ừ. Nguyên bản bình tĩnh chất lỏng màu xanh biếc, tại tiếp xúc đến cái kia mấy giọt thần thủy về sau, vậy mà giống như là có sinh mệnh đồng dạng sôi trào lên, nhan sắc trong nháy mắt trở nên càng thêm xanh biếc tiên diễm. Ngay tại lúc này, Trần Dã hét lớn một tiếng, ngược lại. Soạt. Một thùng lớn tăng thêm liệu siêu cấp đánh ổ liệu thuận băng sườn núi chút xuống, rơi vào màu xanh đậm trong nước biển. Chất lỏng màu xanh lục cấp tốc quyết tán, giống như là một đoàn lục sắc mây mù, hướng về biển sâu lan tràn mà đi. Trần Dã nắm thật chặt trong tay định hải thần châm gắt gao nhìn chằm chằm hệ thống nhiệt lực độ. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ đi qua. Mặt biển bình tĩnh như trước, thậm chí ngay cả cái bọt khí đều không có.
Sư phụ, có phải hay không lượng không đủ a?
Triệu Đa Ngư nhỏ giọng thầm thì nói, nếu không ta lại đi cả điểm cơm thừa đồ ăn thừa. Trần Dã trên trán rịn ra một tầng mồ hôi mịn. Kịch bản không đúng, thật muốn không có rồi. Chương 186, cứu cực đánh ổ. Là khoa học. Không, đây là câu cá lao tôn nghiêm. Chương 186, cứu cực đánh ổ. Là khoa học. Không, đây là câu cá lao tôn nghiêm. Băng khung biên giới. Lúc này không khí có một loại không nói ra được. Xấu hổ. Dựa theo Trần Dã nguyên bản kịch bản, hẳn là dạng này, hắn tiêu sái ngã xuống cái kia bình giá trị 1.5 vạn điểm tích lũy sơ cấp sinh thái thủy vực cải tạo dịch, sau đó mặt biển trong nháy mắt sôi trào, kia là vạn cá triều bái. Ngay sau đó trong truyền thuyết kia băng nguyên tinh linh liền sẽ giống nhìn thấy cha ruột đồng dạng khóc hô hào sông lên căn câu. Nhưng mà, hiện thực lại là, 4 giờ đi qua, mặt biển bình tĩnh giống là một đầm nước đọng. Đừng nói tinh linh liền ngay cả một con đi ngang qua lân tôm đều không có. Chỉ có cái kia đen như mực nước biển, vẫn tại tầng băng phát xuống ra đùa cợt lộc của câm thanh. T. Không nên a. Trần Dã ngồi tại cực địa trồng chất trên ghế, nắm trong tay lấy cây kia định hải thần châm cả người bọc lấy thật dày quần áo khoác, giống như là một tôn bị đông lại Phật Di Lặc. Mặc dù trên mặt vẫn như cũ duy trì lấy đại sư đặc hữu loại kia cao thâm mặt chắc, nhưng hắn nội tâm đã sớm bắt đầu chửi mẹ. Thống tử, người bán thuốc giả, đã nói xong một dọn tịnh hóa một mẫu thủy vực, tăng lên trên diện rộng hoạt tính đâu. Cái này mẹ nó đều đổ lửa bình, làm sao ngay cả cái vang đều không có. Hốt trưởng, ha, thoải mái. Ngay tại Trần Giã hoài nghi nhân sinh thời điểm, sau lưng truyền đến một trận cực kỳ không đúng lúc, làm cho người thèm ăn nhỏ dại thanh âm. Triệu Đa Ngư con hàng này, tại cái này 30 độ băng thiên tuyết địa bên trong, hắn vậy mà dùng mấy khối chắn gió gạch băng làm thành một cái chiến hào ở giữa nhấc lên một cái y nốt nồi lớn, phía dưới là bật hết hỏa lực thông khí lô. Trong nồi, tương ớt lan lộn, hương khí bốn phía. Sư phụ, ngài thật không đến điểm. Triệu Đa Ngư kẹp lên một khối bỏng đến quyển bên cạnh mặt trâu, một mặt định hót lại gần, đây chính là đỉnh cấp tuyết hoa mặt trâu, ta cố ý dùng hòm giữ nhiệt con qua tới. Cái này trời đang rất lạnh, ăn một miếng, kia là từ thiên linh đóng ấm đến sau góc chân a. Trần Dã nuốt ngụm nước bọt. Giảng thật, hắn nói, nhưng hắn không thể ăn. Là một tên lập chí muốn đánh vỡ không quân nguyền rủa câu cá lao, tại cá không có lên bờ trước đó liền bắt đầu ăn, kia là tối kỵ. Là không chỉ có vũ nhục kỹ thuật, càng vũ nhục huyền học hành vi. Lấy đi. Trần Dã nhìn không chớp mắt, thanh âm lãnh đạm giống là một cái không có tình cảm sát thủ, vi sư hiện tại ngay tại thông qua niệm lực cảm giác dưới nước lượng từ ba động. Cái này một ngụm dưới thì đi, cho khí nhập thể, cái này khí liền tản. Úc. Đã hiểu, tích cốc nha. Triệu Đa Ngư rụt cổ một cái, đem khối kia mập trâu nhét vào mình miệng bên trong, mơ hồ không rõ điệu nói lẩm bẩm, sư phụ chính là sư phụ, cảnh giới thật cao. Không giống ta, chính là cái tục nhân. Bên cạnh, Lâm Hiểu Hiểu bưng lấy một chén cà phê nóng, bọc lấy tấm thảm, có chút lo âu nhìn xem Trần Dã bóng lưng. Nhiều Ngư ca, Trần ca hắn đều ngồi 4 giờ không nhúc đích, có thể hay không đông lạnh xấu a? Yên tâm đi Lâm muội tử. Triệu Đa Ngư một bên hướng trong nồi hạ tôm trưởng, một bên đại đại liệt liệt nói, sư phụ ta cái kia thể trạng, đừng nói ngồi 4 giờ, chính là đem hắn ném vào trong biển ngầm 4 giờ, đi lên cũng là nhảy nhót tư mừng. Hắn cái này gọi thủ câu là câu cá giới cao thâm nhất một loại tu hành. Lâm Hiểu Hiểu cái hiểu cái không gật gật đầu, thì ra là thế, đây là khoa học tinh thần bên trong chịu được nhảm chán sao? Trần Dã nghe sau lưng đối thoại, khoe miệng điên cuồng run rẩy, thân mẹ nó chịu được nhảm chán, lao tử là chân tê đứng không dậy nổi. Lại qua 1 giờ, sát trời dần tối, cực địa đặc hữu dài rằng giặc hoàng hôn bắt đầu bao phủ mảnh này băng nguyên. Trần Dã rốt cục ngồi không yên, không được, không thể lại làm như vậy chờ đợi. Trần Dã hít sâu một hơi, ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngoan lệ. Thông thường thủ đoạn không được, vậy cũng đừng trách lao tử hạ mánh dược. Nhiều cá, thu quán, làm việc. Trần Dã bỗng nhiên đứng người lên, hoạt động một chút cứng ngắc khớp nối, phát ra một trận lốp bốp giòn vang. Đúng vậy. Triệu Đa Ngư lập tức để đũa xuống, cái kia tốc độ phản ứng so cảnh khuyển còn nhanh hơn. Sư phụ, là muốn cá trên sao? Ta nhìn nước này sâu, không biết chúng ta mang xôi đất khí có đủ hay không. Nổ cái rắm. Trần Dã lườm hắn một cái, chúng ta là đến làm sinh thái nghiên cứu, phải để ý có thể cầm tục phát triển. Đem cái dương lấy tới. Triệu Đa Ngư hấp tấp địa đem cái kia to lớn hàng không dương kéo tới. Trần Dã mở ra cái dương, từ tầng dưới chót nhất hốc tối bên trong, móc ra cái kia một mực bị hắn coi là cấm kỵ vũ khí màu đen viên cầu, đánh ổ bảo, dù cá khí. Cùng, còn lại cái kia hơn phân nửa bình sinh thái thủy vực cải tạo dịch. Sư phụ, người muốn lớn rồi sao? Triệu Đa Ngư tò mò lại gần. Thử. Đã một ít cá rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy liền để nó mở mang kiến thức một chút đến từ nhân loại mũi nhọn khoa học. Trần Dã cười lạnh một tiếng, trực tiếp vặn ra cải tạo dịch nắp bình, một mạch toàn bộ rót vào trong nước biển. Từ ngực, từ ngực. Chất lỏng màu xanh lục vào nước, trong nháy mắt huyết tán ra tới. Còn chưa đủ. Trần Dã cầm lấy cái kia màu đen đánh ổ bảo. Cái đồ chơi này từ lúc được sáng tạo ra, hắn sẽ rất ít cầm sử dụng, bởi vì hiệu quả quá nguy tiên, có bội câu cá lao dự tính ban đầu. Nhưng hôm nay, hắn bị chọc giận. Tại cái này hoang tàn vắng vẻ bắc cực, tại cái này ngay cả quỷ ảnh đều không gặp được biển sâu. Phong ấn, giải trừ. Trần Dã thuần thục tại khống chế bảng bên trên thao tác. Hình thức lựa chọn, do vực dụ bắt mục tiêu sàng chọn, không khác biệt thần kinh mạch xung cường độ, mắt, lớn nhất, tín hiệu mô phỏng loại hình, Trần Dã ngón tay dừng lại một chút. Liệt biểu bên trong có rất nhiều tuyển hạng, tìm phối ngẫu tín hiệu, thủ thường con mồi tín hiệu, quần thể tụ tập tín hiệu. Trần Dã ánh mắt cuối cùng khóa chặt tại một cái màu đỏ đầu lâu tuyển hạng bên trên. Kia là hệ thống ghi chú vì tự định nghĩa, dùng cẩn thận hình thức, thịt đường tăng hình thức. Liên ngươi.
Trần Gia không chút do dự nhấn xuống xác nhận hóa. Ông. Đánh ổ bảo trong nháy mắt phát ra một trận người hai nghe không thấy, nhưng lại có thể để cho dưới nước sinh vật linh hồn run rẩy tần suất thấp vụ vụ, mặt ngoài đèn chỉ thị điên cuồng lấp lóe, biến thành trướng mắt màu đỏ. Đi thôi, Chu. Trần Gia tiện tay ném đi, đem viên này màu đen đạn hạt nhân ném vào trong biển. Phù phù. Nhìn xem bọt nước văng lên, Triệu Đa Ngư gãi đầu một cái, một mặt không hiểu, sư phụ, ngài vừa rồi điều cái kia thịt đường tăng là cái gì ý tứ? Cá cũng nhìn qua Tây Du ký sao? Trần Gia đứng chắp tay, và áo trong gió rét bay phất phới, giờ khắc này, hắn bức cách kéo căng, nhiều ca à, đây là ngươi không hiểu. Trang tử không phải cá, làm sao biết cá chi không tin vật. Triệu Đa Ngư nghe được sửng sốt một chút, mặc dù nghe không hiểu, nhưng lại thụ rung động, sư phụ như bức. Bên cạnh Lâm Hiểu Hiểu đẩy kính mắt, nhìn xem cái kia hai cái chứng trạng đàng hoàng nói hiệu nói bượn bóng lưng, nhịn không được tại thí nghiệm bản ghi chép bên trên viết xuống, thí nghiệm ghi chép, Trần Cố vẫn đưa lên một loại không rõ màu đen hình cầu, công bố vận dụng loại cá tâm lý học cùng thần học nguyên lý. Đây quả thật là khoa học khảo sát sao? Thời gian từng giây từng phút trôi qua. 10 phút đồng hồ, 20 phút. Ngay tại Triệu Đa Ngư coi là lần này lại muốn cung quân, chuẩn bị đem còn lại rộng phấn nấu thời điểm. Soạn. Một trận nhỏ xíu tiếng nước vang lên. Ngay sau đó, nguyên bản một mảnh đen kịt mặt biển, đột nhiên bắt đầu phát sáng. Mới đầu chỉ là lẻ tẻ mấy cái điểm sáng, giống như là đom đóm. Nhưng rất nhanh, những điểm sáng kia cấp tốc huyết tán liên tiếp, bộc phát. Kia là bị sinh thái cải tạo dịch thôi hóa về sau, điên cuồng phân liệt, sinh trưởng sinh vật phụ du cùng phát sáng tạo loại. Trước mắt toàn bộ hải vực, trong mấy phút ngắn ngủi, biến thành một mảnh như mộng ảo hình quang lam, tựa như phản chiếu ở trong biển ngân hà. Chơi ạ. Lâm Hiểu Hiểu che miệng lại, bị cái này tuyệt mỹ một màn sợ ngây người, đây là xích triều. Không, là lam triều. Vi sinh vật đại bạo phát. Nhưng cái này vẹn vẹn bắt đầu. Đánh ổ bảo uy lực rốt cục hiện hiện. Lốt buốt, vô số nhỏ vụn tiếng va đập từ tầng băng hạ truyền đến. Trần Dã mở ra đầu đèn, hướng dưới nước vừa chiếu, chỉ gặp lít nha lít nhít bóng đen, giống như bị điện từ đáy biển xuống tới. Không phải cá, là vỏ sò. Hàng ngàn hàng vạn con, to to nhỏ nhỏ vỏ sò. Bọn chúng có phun dòng nước giống máy bơm hơi đồng dạng xông lên, có thì là đáy chăn hạ chen trúc đồng loại ngạnh sinh sinh chen lên tới. Ngoa tạo, kia là Bắc Cực Cát. Triệu Đa Ngư trong mắt đều nhanh trận lùi ra, đây cũng quá nhiều đi. Cái này cỡ nào ít xạ xỉ mị a. Lâm Hiểu Hiểu càng là kích động đến toàn thân phát run, cái đó là kia là vùng băng giá mà cát. Còn có cái kia, cái kia cái đầu lớn nhất là tròn cát. Chơi ạ, những thứ này bình thường trốn ở bùn cát hạ mấy trăm năm đều không động một cái sinh vật, làm sao đều chạy ra ngoài. Trần Dã nhìn xem cái này phô thiên cái địa vỏ sò đại quân, khóe miệng có chút dương lên. Hệ thống nhắc nhở, kiểm tra đến đại lượng tuổi sinh vật tụ tập. Sinh vật đặc tính giải tỏa, 1/3 trường thọ, Bắc Cực Cát, tròn cát, bình quân tuổi thọ 100-400 năm. Quả nhiên, Trần Dã nhẹ giọng nỉ non. Giờ khắc này, nguyên bản giải rác manh mối, phản phất bị một cây dây câu xiên. Ngay tại vỏ sò đại quân cơ hồ muốn đem mặt biển lấp đầy thời điểm, một cỗ to lớn hơn, càng thêm âm lãnh cảm giác áp bách, lặng yên không một tiếng động từ dưới biển sâu dâng lên. Những cái kia nguyên bản điên cuồng giành ăn thịt đường tăng tín hiệu vỏ sò nhóm, phản phất cảm nhận được cái gì thiên địch giáng lâm, trong nháy mắt loạn thành một bầy, liều mạng muốn tứ tán thoát đi. Nhưng đã chậm. Hoa, mặt nước phá vỡ. Một cái màu nâu xám, che kín pha tạp vết thương cùng ký sinh trùng to lớn đầu lâu, chậm rãi nổi lên mặt nước. Con mắt của nó đục ngầu xám trắng, phản phất là cái mù lòa. Da của nó thô ráp giống là một khối hư thối vỏ cây. Động tác của nó cực kỳ chậm chạp, nhưng cái này chậm chạp bên trong lại lộ ra một cỗ kinh lịch mấy trăm năm tuế nguyệt trầm ổn cùng tĩnh mịch. Đây là một đầu cá mập, nhưng nó dáng dấp thực sự quá xấu, quá già rồi, tựa như là một bộ trong nước ngâm 500 năm cương thi. Greenland ngủ cá mập. Bắc Cực biển sâu chân chính ẩn sĩ, trên thế giới trường thọ nhất động vật có xương sống một trong. Đến rồi. Lâm Hiểu Hiểu thấp giọng, khẩn trương đến bắt lấy Triệu Đa Ngư cánh tay, là Greenland ngủ cá mập. Nhìn nó hình thể, chí ít có 6 mét. Cái này, đây tuyệt đối là tổ tông cấp bậc. Đầu kia lão cá mập hiển nhiên là bị nơi này nồng đậm sinh mệnh khí tức hấp dẫn tới. Nó mở ra cái kia che kín nhỏ vụn răng miệng rộng, giống như là tại hút cháo, một ngụm liền nuốt lấy mấy chục cân Bắc Cực cát. Cốt ca cốt két. Thanh thúy vỏ sò tiếng vỡ vụn tại yên tĩnh băng nguyên trên vang vọng, nghe được người gây răng. Hệ thống nhắc nhở, kiểm tra đến cực kỳ cao tuổi sinh vật. Sinh vật đặc tính giải tỏa, 2/3 trường thọ Dolus, Greenland ngủ cá mập, dự đoán tuổi thọ 500. Trần Dã nhìn xem đầu này lão cá mập, trong mắt quang mang càng ngày càng thịnh. Bắc Cực cát là trường thọ. An Bắc Cực cát ngủ cá mập là trường thọ Dolus. Như vậy, cái kia trường thọ tợ rộ mà sẽ còn xa sao? Nhiều cá. Trần Dã thanh âm bởi vì hưng phấn mà hơi có chút khàn khàn. Thế nào sư phụ? Cái này cá mập thịt nghe nói có độc, ta không thể ăn a. Triệu Đa Ngư còn tại nhớ thương ăn. Đây mới thật sự là kỳ tích a. Trần Dã ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu. Chẳng biết lúc nào, nguyên bản giữa bầu trời đêm đen kịt, một đầu to lớn, màu xanh biết giải cực quang, giống như là sân khấu đèn chiếu, chậm rãi rủ xuống, vừa vặn bao phủ tại bọn hắn chỗ vùng biển này phía trên. Trên trời có ánh sáng, trong biển có ánh sáng. Giữa thiên địa, phản phất chỉ còn lại có mảnh này màu u lam sân khấu. Đông, một loại tần suất cực thấp, nhưng lực xuyên thấu cực mạnh sóng âm, đột nhiên xuyên thấu qua tầng băng, trực tiếp kinh động đến một mực tại dụng cụ theo dõi. Lâm Hiểu Hiểu che miệng, kích động nói không ra lời. Là nó. Đông. Tiếng thứ hai. Thanh âm này tần suất cực thấp, đại khái chỉ có 0.5 Hz. Ngay tại ăn như gió cuốn đầu kia lão ngủ cá mập, động tác đột nhiên cứng đờ. Nó cái kia nguyên bản đục ngầu màu xám trắng trong con ngươi,
vậy mà toát ra một tia cực kỳ nhân tính hóa. Chán ghét. Một giây sau, soạn. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Ngủ cá mập dưới thân nước biển đột nhiên trở nên sền sệt bắt đầu. Ngay sau đó, một đoàn to lớn, không cách nào hình dung hình dạng làm quang giống như là một chương bắt mộc lưới, vô thanh vô tức nâng lên. Đây không phải là há miệng. Cái kia thậm chí không giống như là một cái sinh vật thân thể. Mượn đầu đèn quang mang, Lâm Hiểu Hiểu thấy rõ vật kia một góc, con ngươi rung động, một luồng hơi lạnh bay thẳng đỉnh đầu. Cái kia, đó là cái gì a? Kia là một đoàn to lớn hơi mở chất keo vật. Nó toàn thân tản ra u u lang quang, mà tại cái kia thật dày, không ngừng nhúc nhích chất keo tầng nội bộ, vậy mà bao vây lấy vô số lộn xộn đồ vật. Có vừa rồi chìm xuống Bắc Cực cấp sắc không, có quấn quýt lấy nhau tạo biển, có vỡ vụn băng tạo. Nó tựa như là một cái cự đại, còn sống bại rác. Một cái từ dịch nhờn cưỡng ép dán lại mà thành biển sâu khâu lại quái. Giống. Đầu kia ngủ cá mập phát ra kêu đau một tiếng. Ngủ cá mập cái đuôi tại dính vào cái này đoàn chất keo vật sau không bao lâu, da lại xuất hiện điểm điểm da bị nẻ, phản phất bị hành quân kiến bỏ qua đồng dạng. Lão ngủ cá mập hiển nhiên không phải lần đầu tiên đụng phải trước mắt cái đồ chơi này. Nó cũng bất kể có phải hay không là bị cắn rơi mất một chút da. Không quan tâm địa vào biển sâu, cũng như chạy trốn chạy. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Ba nguyên bên trên tinh linh xuất hiện sinh vật đặc tính giải tỏa. Ba trưởng thọ tờ rô mát. Trần Giã bờ môi có chút trắng bệnh. Nhìn xem cái kia phiêu phù ở trên mặt biển, đường kính chừng mười mấy mét, còn tại không ngừng hướng ra phía ngoài bãi tiết lấy phát sáng dịch nhẫn quỷ dị hình cầu. Cho dù là kiến thức rộng rãi hình bộ thượng thư giờ phút này cũng cảm giác tê cả da đầu. Cái này cũng gọi tinh linh. Cái này mẹ nó rõ ràng chính là một đống thành tinh vạn năng nhờ cây a. Sư phụ. Triệu Đa Ngư răng run lên, cái đồ chơi này, chúng ta thật muốn câu sao? Ta thế nào cảm giác? Nó tựa như là từ phim kinh dị bên trong bò ra tới. Trần Gia hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng cái kia một tia khó chịu. Hắn nhìn thoáng qua cái kia còn tại không ngừng nhúc nhích, tựa hồ ngay tại tiêu hóa ngủ cá mập làn da màu lam núi thịt. Mặc dù dáng rất buồn nôn một chút, mặc dù nhìn xem tà môn điểm, nhưng chỉ cần trong nước, đó chính là cá. Sợ cái gì? Trần Gia hét lớn một tiếng, cùng cái này nói là cho đồ đệ tăng thêm lòng dũng cảm, không bằng nói là cho mình ngậm viên. Quả nó là cái quái gì? Đã ăn ta hoa tử, vậy thì phải cho ta trả giá đắt. Nhiều cá, đừng phát ngây người. Chuẩn bị bàn kéo. Trần Gia hai mắt xích hồng, như là dân cờ bạc coin, đêm nay chúng ta muốn đem cái này đống gạch men cho cưỡng ép kéo lên mở. Chương 187, liền ngươi gọi tinh linh. Chương 187, liền ngươi gọi tinh linh. Trên mặt biển, đoàn kia màu lam núi thịt đang phát ra sâu kín huỳnh quang, giống như là một viên to lớn, còn tại khiêu động biển sâu trái tim. Từ ngực. Nó còn tại ăn. Trần Gia đứng tại băng khung tít ngoài rìa. Giờ này khắc này, trong mắt hắn, trước mắt cái này đoàn đồ chơi đã không còn là cái gì nghiên cứu khoa học phát hiện, cũng không phải cái gì băng nguyên tinh linh. Đây là địch nhân. Là dám tại ngay trước không quân tổng tư lệnh trước mặt, An Hoa Tử lại không cắn câu dài cấp địch nhân. Hô. Trần Gia hít sâu một hơi. Nhiều cá, lùi ra phía sau. Trần Gia thanh âm trầm thấp, mang theo một cỗ trước bao táp tiến tĩnh, cái đồ chơi này có chút tà tính, chờ một lúc nếu là đem nó kéo lên, nó nếu là dám phun động, ngươi liền lấy cái nổi kia cản trở. Đúng vậy. Sư phụ ngài yên tâm, ta đây là mạnh nhất khiến thịt. Triệu Đa Ngư không nói hai lời, giơ lên cái kia vừa nấu xong nồi lẩu không lâu nồi sắt, như cái sở mặt tạ dũng sĩ đồng dạng bảo hộ ở Trần Gia bên cạnh thân. Hiểu hiểu muội tử, ngươi cũng về sau thoáng. Trần Gia giao phó xong một câu cuối cùng, cả người khí thế đột nhiên biến đổi. Đi ngươi. Không có bất kỳ cái gì loẹt loẹt thăm dò, Trần Gia phần eo phát lực, trong tay giải can vẽ ra trên không trung một đạo lăng lệ tiếng xé gió. Hiu. Viên kia treo ba quyển câu hạng nặng lù mồi, giống như là một viên ra khỏi nòng đạn áo, mang theo Trần Gia tất thắng tín nhiệm, vô cùng tinh chuẩn đánh phía đoàn kia màu lam chất keo vật chính trung tâm. Cái này một can, ngưng tụ Trần Gia một cánh tay 300 kg lực bộc phát. Đừng nói là một cục thịt, chính là một đầu cá voi, cũng phải bị cái này móc cạo một lớp da. Nhưng mà, một giây sau, làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt một màn phát sinh. Phốc, một tiếng vang trầm, tựa như là một quyền đánh vào bùn nhão đường bên trong. Viên kia thế đại lực trầm lưỡi câu, tại tiếp xúc đến đoàn kia chất keo vật trong nháy mắt, vậy mà không có cảm nhận được chút nào lực cản, cũng không có treo lại bất luận cái gì thực thể. Nó liền như vậy, rơi vào đi, tựa như là ném vào đầm lầy bên trong thạch đầu, trong nháy mắt bị cái kia thật dày dịch nhờn nuốt mất, biến mất vô tung vô ảnh. Ừm. Trần Dã nhướng mày, cổ tay bỗng nhiên lắc một cái, ý đồ gai cá. Lên. Không nhúc nhích tí nào. Loại kia xúc cảm cũng không phải là treo lại vật nặng, mà là một loại mềm nhũn hư vô cảm giác, tựa như là móc rơi vào keo cường lực trong nước, tất cả lực lượng đều bị tầng kia trùng điệp trồng dịch nhẫn cho tháo bỏ xuống. Ta còn không tin. Trần Dã lòng háo thắng trong nháy mắt bị nhen lửa. Hắn nhanh chóng thu dây, đem móc ngạnh sinh sinh điệu từ đoàn kia dịch nhẫn bên trong tách rời ra. Móc bên trên treo đầy sáng lấp lánh dịch nhẫn, nhìn xem tựa như là thạch. Lại đến. Ném vào nước, rơi vào, không chỗ găng sức. Lại đến. Bên trái, bên phải, bên trên, phía dưới. Ngắn ngủi trong vòng 5 phút đồng hồ, Trần Dã liên tục vứt ra mười mấy can, đem đoàn kia màu lam núi thịt từng cái bộ vị đều thăm dò toàn bộ. Nhưng kết quả chỉ có một cái, vô hiệu công kích. Món đồ kia tựa như là một đoàn to lớn chất lỏng. Vật lý phương diện câu gai, đối với nó tới nói hoàn toàn không có hiệu quả. Thậm chí, đoàn kia đồ vật tựa hồ cảm nhận được Trần Dã quấy rối nó nhúc nhích tốc độ ngược lại nhanh hơn, lôi cuốn lấy rất rưởi, phản phất tại bờ bên kia bên trên người phát ra y mắng chảo phúng. Mẹ. Trần Dã dừng động tác lại, ngực kịch liệt chập trùng. Xì nhục. đây là vô cùng nhục nhã. Nghĩ hắn Trần Dã, từ xuất đạo đến nay, bên trên câu chiến hạm tàu ngầm, hạ câu thi thể bom, liền ngay cả nền tảng đều có thể cho nó câu sợ. Hôm nay vậy mà tại cái này một đống nước mũi trước mặt kinh ngạc rồi. Trần ca. Sau lưng Lâm Hiểu Hiểu nhìn xem Trần Dã cái kia càng ngày càng đen sắc mặt, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, nếu không, quên đi thôi. Thứ này nhìn tựa như là một loại nào đó cự hình sinh vật đơn tế bào tụ hợp thể, nó là thân mềm, không có xương cốt, lưới câu khả năng thật không dùng được. Thân mềm. Trần Dã cười lạnh một tiếng, đem trong tay cần câu hướng trên mặt đất một sự. Chỉ cần nó là vật chất, chỉ cần nó tồn tại ở cái này chiều không gian trong nước, liền không có ta Trần Dã câu không được đạo lý. Trần Dã lấy xuống kính bảo hộ, cặp mắt kia nhìn chằm chằm đoàn kia còn tại thôn vẻ Bắc Cực Cát Thạch. Hắn đang tự hỏi, vì cái gì không nhịn được? Bởi vì quá mềm, bởi vì quá dính, bởi vì tầng kia thật dày chất keo tầng bên trong bao khỏa quá nhiều tạp vật. Móc đi vào, hoặc là bị dịch nhờn tá lực, hoặc là chính là treo ở những cái kia không có chút giá trị vỏ so mảnh vỡ cùng tạo biển bên trên, căn bản tiếp xúc không đến hạch tâm của nó. Vân vân. Hạch tâm. Trần Dã trong đầu linh quang lóe lên. Hệ thống cho nhắc nhở là băng nguyên tinh linh. Đã gọi tinh linh, làm sao có thể dáng dấp cùng cái bại rác giống như. Như vậy cũng tốt so yêu ôn lão phơ lìn gặp mặt, ảnh chụp là Lâm Chí Linh, gặp mặt là Mưa Tỷ, cái này không khoa học. Giải thích duy nhất chính là, trước mắt cái này một lớn đống buồn nôn đồ vật, căn bản cũng không phải là bản thể của nó. Thì ra là thế. Trần Dã khỏe miệng chậm rãi câu lên một vòng nhìn thấu hết thể nhẹ răng cười. Coi là trốn ở trong đống rác ta liền lấy ngươi không có biện pháp. Đã ngươi toàn thân đều là rác rưởi, vậy ta liền dùng đúng đợi rác rưởi phương thức tới đối phó ngươi. Nghĩ tới đây, Trần Dã quả quyết nhắm mắt lại, ý thức chìm vào hệ thống tương thành. Thống tử, cho ta hối đoái đạo cụ. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ xác nhận hối đoái cường lực bình xịt chống mắc đáy, hắc hoa kỹ bản. Giá bán, 1000 điểm tích lũy. Đổi. Đinh. Hối đoái thành công. Điểm tích lũy đã khấu trừ. Còn thừa điểm tích lũy, 7000. Trần Dã giả ý đem bàn tay tiến hàng không dương, sau đó móc ra một cái thoạt nhìn như là thuốc sắt trùng phun xương mình. Ngay sau đó, tại Triệu Đa Ngư ánh mắt khó hiểu bên trong, hắn hủy đi cái kia uy phong lấm lấm ba quyển trảo câu. Sau đó, từ linh kiện trong hộp, dùng cái kẹp cẩn thận từng ly từng tí kẹp ra một viên. Còn không có ngón út to bằng móng tay, chuyên môn dùng để câu bảng bị vi hình lưỡi câu. A. Triệu Đa Ngư giơ nổi sắt, cả người đều choáng váng. Sư phụ, ngài đây là tức đến chập mạch rồi. Chúng ta câu chính là hải quái, không phải câu con tôm a. Nhỏ như vậy móc, cho nó nhét kẽ răng đều không đủ a. Nông cạn. Trần Dã cầm lấy bình xịt chống mắc đáy, đối lưỡi câu xì 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 địa phun ra mấy lần. Nhiều cá, nghe cho kỹ. Trần Dã một bên phun, vừa lái Khải Trần Thị phổ cập khoa học nhỏ lớp học nghiêm trang nói hiệu nói vượng, các ngươi nhìn thấy, là dịch nhẫn, là rắc rưởi, là không cách nào xuyên tấu phòng ngự. Nhưng ở trong mắt ta, những thứ này bất quá là ta lưỡi câu tiến lên trên đường trở ngại thôi. Trần Dã thần tình nghiêm túc, chỉ cần ta móc đủ nhỏ, chỉ cần kỹ thuật của ta thật tốt, đặt tới trong truyền thuyết vượt qua vạn bụi hoa, phiến diệp không dính vào người cảnh giới. Ta liền có thể dùng cái này mai nhỏ nhất móc, xuyên qua tầng kia thật dày núi rất hải, thẳng đến nó. Đầu chó. Lâm Hiểu Hiểu nghe được sửng sốt một chút, mặc dù nàng là tiến sĩ, nhưng giờ phút này nàng vậy mà cảm thấy Trần Dã nói hay lắm có đạo lý. Tốt, chứng kiến kỳ tích thời khắc đến. Trần Dã buộc lại lưỡi câu, một lần nữa đứng ở bên vách núi. Lúc này trên mặt biển, đoàn kia quả cầu ánh sáng màu xanh lam còn tại không biết sống chết địa ngọ ngậy. Trần Dã hít sâu một hơi, vứt bỏ tạp niệm. Không cần đại lực ném ném, không cần bạo lực lôi kéo. Cái này một can, muốn là tinh chuẩn. Đi. Trần Dã cổ tay nhẹ nhàng lắp một cái. Viên kia nhỏ bé lưỡi câu, mang theo cây kia cơ hồ nhìn không thấy dây nhỏ, vẽ ra trên không trung một đạo ưu nhã đường vòng cung, nhẹ nhàng rơi về phía đoàn kia chất keo vật chính trung tâm. Phúc. Cực kỳ nhỏ vào nước cấm thanh. Một giây sau, chuyện thần kỳ phát sinh. Trước đó vô luận như thế nào dùng sức đều không đâm vào được chất keo tầng, giờ khắc này ở cái này mai nho nhỏ lưỡi câu trước mặt, vậy mà thật giống như là gặp khắc tinh, tự động hướng hai bên trượt ra. Viên kia lưỡi câu, tựa như là một đầu chân trượt cá trạch, không trở ngại chút nào địa xuyên qua ngoại tầng dịch nhẫn, xuyên qua những cái kia cứng rắn vỏ sò mảnh vỡ, một đường hướng phía dưới, xuyên thẳng hạch tâm. Cường lực bình xịt chống mắc đáy có hiệu lực, bài xích hết thể rác rưởi, trực kích giá cao giá trị mục tiêu. Trần Dã nhắm mắt lại, cảm thụ được đầu ngón tay chuyển đến mỗi một kia yếu ớt chấn động. Xuyên qua dịch nhẫn, xuyên qua tạp vật tầng. Ngay tại lưỡi câu xâm nhập đến đoàn kia vật chất trung tâm nhất trong máy mắt, đột nhiên, đầu ngón tay chuyển đến một loại hoàn toàn khác biệt xúc cảm, không phải mềm nhũn dịch nhẫn, cũng không phải cứng rắn vỏ sò, mà là một loại ngọt, mang theo sức sống, thật sự ngừng ngắt cảm giác. Ngay tại lúc này, ba, một tiếng cực kỳ nhỏ, nhưng ở Trần Dã trong thai lại dường như sấm sét nổ vang tín hiệu. Bên trong cá, Trần Dã bỗng nhiên mở hai mắt ra, đáy mắt buộc phát ra trước nay chưa từng có tinh quang. Nhiều cá, hợp thể chuẩn bị. Trần Dã hét lớn một tiếng, hai chân bỗng nhiên đạp địa, thân thể ngửa ra sau, làm ra một cái đủ để kéo động hàng không mâu hạm bạo lực dương cần tư thế. Thu được. Triệu Đa Ngư đã sớm không đợi được kiên nhẫn, nghe được chỉ lệnh, phản xạ có điều kiện nhào tới ôm lấy Trần Dã eo, chuẩn bị nên đón sắp đến kinh khủng lực trùng kích. Cho ta lên. Sư đồ hai người đồng thời phát lực, trong chớp nhoáng này bộc phát ra lực lượng, cho dù là đầu kia dài 6 thước ngủ cá mập cũng phải bị nạnh sinh sinh túm bay. Nhưng mà trong dự đoán kinh khủng sức kéo cũng chưa từng xuất hiện, không có kéo co, không có giằng co, thậm chí ngay cả can hơi đều không có lắc một chút. Siêu. Theo tuyến cuộn cùng chuyển, tại đoàn kia to lớn màu lam chất keo vật trung tâm, một cái nho nhỏ phát ra hồng quang cái bóng, tựa như là bị nổ rượu đỏ cái nắp, lấy một loại nhanh đến mơ hồ tốc độ, trong nháy mắt bị tách rời ra. Wen đã mất đi hạch tâm trèo trống, đoàn kia nguyên bản vô cùng to lớn màu lam núi thịt vậy mà tại trong nháy mắt sụp đổ. Nó giống như là một bãi đã mất đi linh hồn bùn nhão, xoẹt một tiếng tản mát trên mặt biển, hóa thành vô số phổ thông dịch nhẫn cùng rác rưởi. Mà cái kia bị câu đi lên hạch tâm thì tại không trung vạch ra một đạo màu đỏ tàn ảnh, trực tiếp hướng phía trên bờ bay tới. Ngoa tạo, dùng sức quá mạnh. Trần Dã chỉ cảm thấy trong tay chợt nhẹ, kém chút đau eo. Hắn vội vàng phanh lại, nhưng quán tính vẫn là mang theo vật kia bay qua đỉnh đầu. Lại cạnh, một cái khéo léo đẹp đẽ đồ vật, tinh chuẩn địa ngã ở Triệu Đa Ngư trước mặt trên mặt tuyết, còn tại cái kia nhảy nhót hai lần. Toàn trường tĩnh mịch, ba người đều mở to hai mắt nhìn, muốn nhìn rõ cái này để Trần Dã cơ hồ đánh cược câu cá kiếp sống cũng muốn câu đi lên sinh vật, đến tuột cùng là cái gì? Mmm, kia là một cái, chỉ có không đến dài 10 cm, toàn thân trong suốt vật nhỏ. Nó có hai mảnh giống như là thiên sứ cánh đồng dạng trong suốt cánh đủ, ngay tại trong không khí bịch bịch địa phe phẩy. Trong thân thể của nó ở giữa có một viên màu đỏ, giống như là ái tâm đồng dạng hạt tâm, tại trên mặt tuyết tản ra hào quang nhỏ yếu. Nó thoạt nhìn là như vậy tinh xảo, như vậy yếu ớt, như vậy. Manh. Cái này. Triệu Đa Ngư nằm dạp trên mặt đất, mặt to tiến tới, cùng cái vật nhỏ kia mắt lớn trừng mắt nhỏ. Sư phụ. Triệu Đa Ngư rỗi ra một cây tráng kiện ngón tay, chọc chọc cái kia nhuyễn nhuyễn đạn đạn tiểu gia hỏa, một mặt hoài nghi nhân sinh, chúng ta phí hết như thế lớn kỉnh. Liền câu đi lên như thế cái. Với tiêu thân. Trần Dã đi tới. Hắn nhìn xem cái này tại trên mặt tuyết run lẩy bẩy tiểu gia hỏa, lại nhìn một chút nơi xa trên mặt biển cái kia một vũng lớn ngay tại tiêu tán rác rưởi phòng ở. Đột nhiên, cái vật nhỏ kia tựa hồ là bị Triệu Đa Ngư đâm phiền. Chỉ gặp nó cái kia nguyên bản đáng yêu đầu đột nhiên từ giữa đó vỡ ra. Xoát xoát xoát. Sáu cái mang theo gai ngược, giữ tận vô cùng xúc tu trong nháy mắt bắn ra, hung ác bắt lấy Triệu Đa Ngư ngón tay, y đổ tiến hành săn mồi. Trong nháy mắt đó, thiên sứ biến thành ác ma. Trần Dã nhìn xem một màn này, khóe miệng co giật, san giá trị của rơi. Chúc mừng tốc chủ, thành công thả câu băng nguyên bên trên tinh linh, hải thiên làm, biến dị, mời thích đáng thu nhận, thành phần ngay tại phân tích bên trong, 01. Ghi chú, đông kết thời gian bí mật chương 188, đông kết thời gian bí mật chương 188, đông kết thời gian bí mật C khu băng khung biên giới, bóng đêm thâm trầm. Đỉnh đầu đầu kia chói lọi giải cực quang dần dần biến mất, gió nổi lên, cuốn phong vòng quanh hạt tuyết. Tại khoảng cách băng sườn núi một chỗ không xa cản gió đất lõm bên trong, cái kia đỉnh màu cam thông khí lều vải tựa như là bạo phong vũ bên trong một chiếc thuyền con, mặc dù bị thổi làm bay phất phới, nhưng này mấy cây làm địa đinh định hải thần châm lại đem nó một mực đính tại trên mặt băng, vương như bàn thạch. Trong trứng đồng, một chiếc màu vàng ấm đóng quân giá ngoại đèn xua tán đi hàn ý ba cái đầu chính ghé vào một trương giản dị trồng chất trước bàn, nhìn chằm chằm trên bàn con kia dùng bình nước suối khoáng lâm thời cải tạo quan sát dương. Trong bình chứa chính là Trần Dã phí hết sức chín châu hai hổ câu ra băng nguyên tinh linh. Từ ngực, Triệu Đa Ngư nuốt ngụm nước bọt, cả trương mặt to cơ hổ dán tại bình nhựa bên trên. Sư phụ, cái này, cái đồ chơi này là cái gì nha? Một hồi đáng yêu một hồi doa người. Trần Dã ngồi ở một bên trên ghế, cầm trong tay một cây dưa leo, một bên gặm một bên nhìn chằm chằm cái bình, ánh mắt thâm thúy giống là đang nghiên cứu vũ trụ khởi nguyên. Ngươi còn nhớ rõ vi sư cùng ngươi đã nói sao? Đây là cái kia cái gọi là tinh linh. Lúc này, vây quanh ở bên cạnh bàn, hết thảy có ba người. Trần Dã, Triệu Đa Ngư, còn có ngay cả đồ chống rét cũng không kịp thoát, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt Lâm Hiểu Hiểu. Tam đôi con mắt, sáu cái con ngươi, cứ như vậy nhìn chằm chằm trong bình cái kia chỉ dài mấy cm tiểu gia hỏa. Nếu như chúng ta thay vào nó thị giác, liền sẽ phát hiện đây là một kiện chuyện kinh khủng cỡ nào. Thử nghĩ một chút, ngươi bị giam tại một cái nhỏ hẹp trong suốt phòng giam bên trong, mà tại nhà tù bên ngoài, ba cá thể hình là ngươi mấy ngàn lần quái vật khổng lồ, đang dùng một loại muốn đem ngươi giải phẫu, thịt kho tàu, hoặc là cắt miếng nghiên cứu ánh mắt kinh khủng, nhìn chằm chằm ngươi. Thậm chí trong đó cái kia nhất mập cự nhân, khóe miệng còn mang theo một tia như có như không óng ánh chất lỏng. Hải Thiên Làm, đây quả thực là tiến công cự nhân Bắc Cực đặc biệt thiên a. Run lẩy bẩy Hải Thiên Làm liều mạng hướng nơi hẻo lánh bên trong co lại, hai con cánh nhỏ bay nhảy đến độ muốn bốc khói. Lâm Hiểu Hiểu đẩy trên sống mũi kính mắt, trong mắt lóe ra tên là tri thức quan mang, Trần Ca, Nhiều Ngư Ca, kỳ thật thứ này tại sinh vật học bên trên là có tên khoa học. Nó gọi Ly Ông Ly Mạ Xí Nạ Trung Văn, tên khoa học là loa biển bướm đương nhiên, đại chúng càng ưa thích gọi nó, Hải Thiên Dùng. Triệu Đa Ngư chép miệng a một chút miệng, nói lầm bầm, thiên sứ, có thể ăn sao? Lâm Hiểu Hiểu lường hắn một cái này cũng không thể ăn bậy. Mặc dù bọn chúng ở trong biển không tính đặc biệt hiếm thấy, nhưng cũng là cực địa sinh thái trong hệ thống vô cùng trọng yếu một vòng. Nói đến đây, Lâm Hiểu Hiểu lông mày đột nhiên nhíu lại, trên mặt lộ ra thật sâu hoang mang. Trần Ca, ta không rõ. Hải Thiên Làm loại sinh vật này, hình thể bình thường rất nhỏ, tuổi thọ cũng liền 1-2 năm. Nhưng mới rồi cái kia to lớn núi thịt, cái sách tay kia lấy nó cộng sinh thể, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này hoàn toàn vi phạm với sinh vật học thường thức a. Trong liều bài, Lâm Hiểu Hiểu ham học hỏi ánh mắt sáng rực bức người. Trần Gia cũng không có vội vã trả lời. Hắn nhìn xem cái kia lần nữa khôi phục bình tĩnh vật nhỏ, trong đầu, hệ thống phân tích thanh tiến độ vừa vặn đi đến cuối cùng. Đinh. Truyền kỳ sinh vật, băng nguyên tinh linh, biến dị thể, phân tích hoàn thành. Hình thành quá trình rất rất xa thời điểm, một cái Hải Thiên Làm cất tiếng khóc chào đợi chúc mừng tốc chủ thu hoạch được giai đoạn tính ban thưởng, đặc thù sinh vật độc tố để thủ dịch, 10ml. Đi chú, nên dược tề có thể trực tiếp thông qua tiêm tính mạch, có thể cưỡng chế để tế bào ung thư đình chỉ phân liệt 5-10 năm, cũng tại cực lớn trình độ bên trên khôi phục người bệnh thân thể cơ năng. Tác dụng phụ, người sử dụng sẽ trở nên hơi có chút sợ lạnh. Trần Dã trong mắt lóe lên một tia tinh quang.
ổn. Hắn buông xuống bình giữ ấm, cao nhân tác phong thượng tuyến, bắt đầu hắn biểu diễn. Hiểu hiểu muội tử, khoa học thường thức là dùng đến đánh mỡ. Trần Dã chỉ trong bình tiểu gia hỏa, liên quan tới cái kia núi thịt ta mặc dù không hiểu sinh vật kết cấu, nhưng ta hiểu. Nhân tính. Nhân tính. Lâm Hiểu Hiểu sững sờ. Khục, tạm thời xem như. Trần Dã nghiêm trang nói bậy nói, ngươi suy nghĩ một chút, tại cái này cực hàn, càn cỗi, thậm chí tràn ngập nguy hiểm trong biển sâu, như thế một đồ vật nhỏ, muốn sống được lâu, sống qua tháng năm dài đằng đẵng, nó cần gì? Nó cần một cái xác, một cái đầy đủ dày, cũng đủ lớn, có thể giúp nó chống cự rét lạnh cùng loại săn mồi xác. Cho nên, nó đem mình biến thành một cái người nhặt rác lợi dụng bài tiết dịch nhợn, đem chung quanh băng tảo, vỏ sò, thậm chí rác rưởi đều đính vào trên thân, một tầng lại một tầng, thẳng đến biến thành chúng ta nhìn thấy cái kia núi thịt. Đương nhiên, đây chỉ là ngoại bộ thủ đoạn. Trần Dã dừng một chút, thanh âm đột nhiên đệ thấp, mang theo một cỗ hướng dẫn tính cảm giác thần bí, chân chính để cho ta cảm thấy hứng thú chính là, nó vì cái gì có thể sống lâu như vậy? Trường thọ. Là bởi vì ăn đồng dạng trường thọ Bắc Cực cấp cùng ngủ cá mập. Lâm Hiểu Hiểu tự lẩm bẩm. Trần Dã thấy thế, tiếp tục ném ra ngoài mồi nhử, có hay không một loại khả năng, vật nhỏ này thể nội có một loại đặc thù vật chất. Loại vật chất này có thể để cho chung quanh nó tế bào ngủ. Đã có thể để cho tế bào ngủ đình chỉ sinh trưởng, đình chỉ thay thế, vậy có phải hay không cũng có thể đình chỉ bệnh biến, đình chỉ ung thư hóa. Lâm Hiểu Hiểu đột nhiên ngẩng đầu, con mắt lóe sáng đến dọa người, trực tiếp đột đáp. Trần Dã khẽ miệng khẽ nhếch, giang tay ra, đây chính là ngươi nói, ta không nói a, ta chính là cái câu cá, không hiểu cái gì tế bào ung thư. Không, cái này rất có thể. Lâm Hiểu Hiểu kích động đến trực tiếp đứng lên, ngay cả đỉnh đầu đụng phải lều vải đỉnh đều không cảm thấy đau, tế bào ngủ đồng cơ chế. Nếu như nó thật có thể bài tiết loại này để tế bào đông kết vật chất, vậy đối với ức chế khối u tế bào vô hạn mọc thêm. Chơi ạ, khả năng này là y học sử thượng kỳ tích. Nhìn xem Lâm vào cùng nhiệt trạng thái Lâm Hiểu Hiểu, Trần Dã biết, mục đích đã đến. Chỉ cần các nhà khoa học hướng cái phương hướng này nghiên cứu, liền không lo không phát hiện được thứ này giá trị. Được rồi, đừng kích động. Trần Dã nhìn đồng hồ, gió nhỏ một chút. Thu dọn đồ đạc, chúng ta trong đêm về trạm. Tiểu tổ tông này yếu ớt cực kỳ, đừng quay đầu chết cóng tại chúng ta trong tay. Đúng đúng đúng. Về trạm. Nhất định phải lập tức để cố giáo sư nhìn thấy. Sau 2 giờ, 3 giờ sáng, Hoàng Hà trạm vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Làm Trần Dã một đoàn người đỉnh lấy phong tuyết, đẩy ra khoa khảo trạm đại môn thời điểm, Cố Nham giáo sư chính hất lên áo khoác đang chỉ huy trong phòng đi qua đi lại, lo lắng chờ đợi. Trở về. Giáo sư. Bọn hắn trở về. Theo một tiếng kinh hô, Cố Nham đông nhiên xoay người, nhìn thấy lông tóc không hao tổn đám người, nhất là nhìn thấy Triệu Đa Ngư trên lưng cái kia to lớn hàng không dương cùng Lâm Hiểu Hiểu trong ngực cẩn thận từng ly từng tí ôm hòm giữ nhiệt lúc, lao giáo thụ nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống. Hồ nháo. Quả thực là hồ nháo. Cố Nham sụ mặt đi tới, mặc dù ngoài miệng đang mắng, nhưng trong mắt lo lắng lại giấu không được, đêm hôm khuya khoắt tại băng trên kệ lưu lại, không muốn sống nữa. Giáo sư. Ngài chớ mắng. Mau nhìn cái này. Lâm Hiểu Hiểu căn bản không để ý tới bị mắng. Hiến vật quý giống như đem cái kia giản dị quan sát bình bỏ vào Cố Nham trước mặt trên mặt bàn. Cái này, Hải Thiên làm. Cố Nham sững sờ, cao mày nói, cái này có cái gì ly kỳ? Mặc dù đáng yêu, nhưng cũng không trở thành để các ngươi bước lên như thế đại phong hiểm. Không phải phổ thông Hải Thiên làm. Lâm Hiểu Hiểu hít sâu một hơi, ngựa khí run rẩy đem chuyện đã xảy ra hôm nay, cùng Trần Dã bộ kia tế bào đồng kết lý luận, kết hợp tri thức chuyên nghiệp của mình, lốt bốt địa nói một lần. Giáo sư, mặc dù còn chưa làm kỹ càng xét nghiệm, nhưng ta có dự cảm, thứ này thể nội chứa một loại nào đó độc tố hoặc là môi. Vô cùng có khả năng có để tế bào thời gian tạm dừng đặc tính. Đây đối với ung thư trị liệu, khả năng có đột phá tính ý nghĩa. Cái gì? Nghe được ung thư trị liệu bốn chữ, Cố Nham biểu lộ trong nháy mắt thay đổi. Hắn khiếp sợ nhìn xem trong bình cái kia ngay tại du động vật nhỏ, lại nhìn một chút đứng ở một bên, một mặt xong chuyện phủi láo đi biểu lộ Trần Dã. Trần Dã, đây cũng là ngươi câu đi lên. Cố Nham thanh âm hơi khô chát chát. Trần Dã tựa ở trên khung cửa, ngầm căn không có nhóm lửa khói, nhún vai, Cố giáo sư, ta đều nói, ta là làm đặc chủng sinh vật hành vi học dụ bắt. Ngay nhìn, cái này đặc chủng sinh vật không liền đến sao? Về phần có thể hay không chữa bệnh, đó là các ngươi nhà khoa học sự tình. Ta đây, liền phụ trách đem nó mang về. Bất quá, Cố giáo sư. Trần Dã thu hồi cười đùa tí tưởng, ngựa khí hơi chăm chú mấy phần, cái đồ chơi này, đối toàn nhân loại, rất trọng yếu. Cố Nham trầm mặc. Làm trong nước đỉnh tiêm học giả, hắn đương nhiên biết điều này có ý vị gì. Hắn thật sâu nhìn thoáng qua Trần Dã. Yên tâm. Cố Nham trịnh trọng nhẹ gật đầu, kia là thuộc về học giả hứa hẹn, chỉ cần hàng mẫu đến phòng thí nghiệm, chúng ta sẽ vận dụng tốt nhất tài nguyên tiến hành phân tích. Nếu quả như thật có loại kia thành phần, dù là chỉ có một tí teo, ta cũng cho nó để lựa ra. Ngoài cửa sổ, phong tuyết dần dần ngừng. Trước tờ mở sáng hắc ám sắp trôi qua. Lần này Bắc Cực chuyến đi, mặc dù kinh tâm động phách, mặc dù vẫn không có câu đi lên một đầu nghiêm chỉnh cá, nhưng là Trần Dã nhìn xem trong tay chứa đặc thù sinh vật độc tố để thủ dịch ống nghiệm. Đây đại khái là hắn đời này câu đi lên qua đẹp nhất, cũng có giá trị nhất một đầu cá đi. Sư phụ, Triệu Đa Ngư không biết lúc nào đứng tại phía sau hắn. Cái này tiểu mập mạp mặc dù nghe không hiểu những ngày kia hoa bay loạn khoa học tri thức, cũng không biết vì cái gì sư phụ trong tay sẽ thêm một bình dược tề. Nhưng này đều không trọng yếu, hắn chỉ biết là sư phụ không có gần người. Sinh mệnh thật sự có kỳ tích. Trần Dã quay đầu lại, vừa vặn đối đầu hắn có chút phiếm hồng mắt nhỏ, cười nhẹ đi lên trước, một thanh ngăn lại bờ vai của hắn. Đừng yêu ta, ta chỉ là một cái lãng tử. Triệu Đa Ngư thổi phù một tiếng cười đến ngay cả bong bóng nước mũi đều phun tới. Sư phụ, cha ta có phải hay không được cứu rồi? Cha ta? Trần Dã hơi sững sờ, lập tức cười đến càng sán lạ. Cũng được đi. Hắn chăm chú gật gật đầu, vâng, được cứu rồi. Chương 189, đừng lúc đích, vi sư cho ngươi trà đánh cái lớn châm. Chương 189, đừng lúc đích, vi sư cho ngươi trà đánh cái lớn châm. Ly biệt luôn luôn tới vội vàng không kịp chuẩn bị, tựa như câu cá lao thật vất vả vừa đánh tốt hoa tử, lao bà lại gọi điện thoại tới hô về nhà ăn cơm đồng dạng. Làm cho người phiền muộn, lại nhức cả trứng. Tân áo nhi tùng sáng sớm, mặc dù vẫn như cũ rất lạnh, nhưng Hoàng Hà trạm cổng lại náo nhiệt giống là cái ăn Tết chợ bán thức ăn. Vì vui vẻ đưa tiễn hai vị này cứu vớt toàn bộ đội khảo sát khoa học, thậm chí khả năng cứu vớt nhân loại y học sử câu cá lao tổ hợp, Hoàng Hà trạm toàn thể chú trạm nhân viên, tại Cố Nham giáo sư dẫn đầu dưới, cử hành một trận long trọng, lại tràn ngập thổ vị, vui vẻ đưa tiễn nghi thức. Trần Cố Vấn, nhiều ngư huynh đệ, thuận buồm xuôi gió, thường trở lại thăm một chút ta. Lần sau đến ta không khóa cửa. Một đám ngày bình thường nghiêm túc cứng nhắc các nhà khoa học, giờ phút này lại cơ trong tay dùng giấy đỏ cắt thành dải lụa màu, trang diện kia, thấy thế nào làm sao giống như là cửa thôn tiễn biệt vào thành vụ công nhị ngốc tử. Làm lần này Bắc Cực chi hành mờ vờ tờ, Trần Dã đứng tại đất tuyết trước xe, trên cổ bị cưỡng ép treo một cái to lớn, dùng lụa đỏ bố đâm thành hoa hồng lớn. Cái đồ chơi này phối hợp cái kia thân chuyên nghiệp cực địa áo giả kín, cùng trong tay cây kia đen như mực định hải thần châm cái kia lộn xộn đánh vào thị giác lực, đơn giản cay con mắt. Được rồi, Cố lao đầu, không sai biệt lắm được. Trần Dã một mặt ghét bỏ địa giật giật trước ngực hoa hồng lớn, khiến cho cùng ta phải lập gia đình giống như. Chúng ta là rút lui, không phải ra khuê. Cố Nham giáo sư chống quả trượng, mặt mo tràn đầy ý cười. Hắn đi lên trước, không có giống thường ngày như thế sụ mặt giáo huấn người, mà là duỗi ra cặp kia thô ráp tay, giúp Trần Dã sửa sang lại một chút cổ áo. Trần Dã a. Cố Nham thanh âm có chút nghẹn ngào, ánh mắt phức tạp nhìn xem cái này để cho người ta vừa yêu vừa hận người trẻ tuổi, lần này, thật cảm ơn. Nếu là không có ngươi, mấy cái kia hải tử về không được. Nếu là không có ngươi, cái kia kỳ tích chúng ta cũng không phát hiện được. Nói đến đây, Cố Nham quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh từ chuyên gia hộ tống, chứa ở một cái đặc chế nhiệt độ ổn định phòng chấn động trong dương băng nguyên tinh linh. Cái kia trong suốt tiểu gia hỏa, giờ phút này chính an yên tĩnh tĩnh địa lơ lửng tại dịch dinh dưỡng bên trong, ngẫu nhiên bay nhảy hai lần cánh, hoàn toàn không biết mình đã trở thành giá trị bản thân không thể đo lường quốc bảo. Trần Dã, ngươi yên tâm. Cố Nham đột nhiên hạ giọng, ngữ khí trở nên trước nay chưa từng có trịnh trọng, liên quan tới cái vật nhỏ này nghiên cứu báo cáo, ta đã khởi thảo tốt. Ký tên cái kia một cột, thứ nhất tác giả là ngươi, thứ hai tác giả là Triệu Đăng Ngư. Nếu như, ta nói là nếu như, tương lai thật có thể rút ra loại kia vật chất, thậm chí cầm tới cái kia cao nhất giải thưởng, Nobel. Phần này vinh quang là thuộc về các ngươi. Giờ khắc này, lão giáo thụ trong mắt ánh sáng, so đỉnh đầu ánh nắng còn muốn thuật túy. Kia là đối chân lý kính sợ, cũng là đối ân nhân hứa hẹn. Nhưng mà, Trần Dã chỉ là móc móc lỗ tai, một mặt không thèm để ý hư danh, đều là hư danh. Trần Dã vô vô Cố Nham bả bay, thầm tiếng nói ra, Cố giáo sư, thưởng không thưởng không quan trọng, chủ yếu là ta người này khiêm tốn. Ngài nếu là thật muốn cảm tạ ta, quay đầu có thể hay không giúp ta làm hai tấm cái kia? Có thể đi Nam Cực câu cá căn cứ chính xác. Nghe nói bên kia lân tôm cũng là nhất tuyệt, ta muốn đi thử một chút có thể hay không câu đầu kình đi lên. Cố Nham, lão giáo thụ cảm động nước mắt trong nháy mắt nén trở về, kém chút không có bị nén chết. Hôn tiểu tử này, có thể hay không có chút tiền đồ? Đều muốn cầm Nobel, đầu óc ngươi bên trong còn tất cả đều là câu cá. Còn có a? Trần Dã chỉ cái kia nhiệt độ ổn định dương, biểu lộ đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. Các ngươi nghiên cứu về nghiên cứu, có thể tuyệt đối đừng đem nó cắt miếng hoặc là nấu. Nó có thể sống mấy trăm năm không dễ dàng, xem như thành tinh. Bạn nhất giết chết, ta sợ bị thiên khiển. Cố Nham chỉnh trọng gật đầu, yên tâm đi, ta sẽ đem nó làm tổ tông đồng dạng cung cấp. Tại rút ra đầy đủ độc tố hàng mẫu trước, nó nếu là rơi mất một cọng tóc gáy, ta liền từ cái này sông băng bên trên nhảy đi xuống. Cáo biệt nhiệt tình đội khảo sát khoa học. Trần Dã cùng Triệu Đa Ngư ngồi lên tiến về sân bay đất tuyết bánh xích xe, sau đó đổi xe quân dụng máy bay vận tải, một đường trang trọng. Rốt cục, tại kinh lịch mười mấy tiếng phi hành sau, máy bay rốt cục đáp xuống Giang Lâm phi trường quốc tế. Hô, cửa khoang mở ra, một cỗ hỗn hợp có ô tô đôi khói, sương mù mai cùng nhân loại sinh hoạt khí tức không khí ấm áp đập vào mặt. Triệu Đa Ngư hít sâu một hơi, thậm chí bởi vì dưỡng khí nồng độ quá cao mà sinh ra trong nháy mắt say dưỡng dưới chân lung lay hai cái. Sư phụ, là quê quán hương vị. Triệu Đa Ngư lệ nóng doanh trọng, vỗ mình cái kia rõ ràng lại tăng lên một vòng cái bụng, mặc dù không có Bắc Cực không khí trong lành, nhưng cỗ này khói lửa, nghe mới khiến cho người an tâm a. Trần Dã đeo lên kính râm, khoe miệng có chút dương lên. Xác thực, so với cái kia phiến chỉ có hai màu trắng đen tĩnh mịch băng nguyên, cái này ồn ào náo động cùng chen chúc đô thị, giờ phút này lộ ra là thân thiết như vậy. Đi, về nhà. Trần Dã vung tay lên, đi trước cho ngươi cha chữa bệnh, xong việc vi sư dẫn ngươi đi lột xiên. Ta muốn ăn 100 xiên dê thận bồi bổ. Được rồi. Vị sư phụ thận, xông lên a. Ngay tại hai sư đổ dẫn theo bao lớn bao nhỏ, chuẩn bị rết ra sân bay thời điểm. Ông, Trần Dã điện thoại di động trong túi chấn động lên. Lấy ra xem xét, là cái quen thuộc dãy số. Trần Dã nhíu mày, kết nối điện thoại, uy. Lý cha. Ngài tin tức này lão lỉnh thông a, ta cái này vừa xuống đất, ngài điện thoại liền đổi tới. Đầu bên kia điện thoại, truyền đến Lý Ti trưởng cái kia mang tính tiêu chí, mang theo vài phần uy nghiêm lại lộ ra mấy phần bất đắc dĩ thanh âm, tiểu tử ngươi, mỗi lần động tĩnh đều huyên náo lớn như vậy, ta nghĩ không biết cũng khó khăn. Trần Dã, ngươi lần này thế nhưng là thật. Chọc thùng trời. Lý Ti trưởng ngữ khí mặc dù nghiêm túc, nhưng cẩn thận nghe,
lại có thể nghe ra một cỗ khó mà che giấu kích động cùng đắc chí. Vừa mới Cố Nham giáo sư Mã Hóa báo cáo đã phát đến nội các, liên quan tới cái kia lặn hàng khí quân công bên kia chuyên gia đều điên rồi, kia là trước mắt phương Tây tân tiến nhất lặng im điều tra kỹ thuật, chúng ta vừa bận kẹt tại bình cảnh kỳ, ngươi cái này một gậy tre trực tiếp giúp chúng ta bớt đi 10 năm nghiên cứu phát minh thời gian. Còn có cái kia băng nguyên tinh linh. Lý thị trưởng dừng một chút, thanh âm ép tới thấp hơn, bộ vệ sinh cùng viện khoa học mấy cái lao viện sĩ nhìn thấy liên quan tới tế bào đồng kết sơ bộ phân tích báo cáo về sau, nghe nói tại chỗ liền có hai cái bởi vì quá kích động ăn hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn. Trần Dã, ngươi có biết hay không điều này có ý vị gì? Ý vị này, tiểu tử ngươi không chỉ có là cái câu cá lão, không chỉ có là cái buôn bán vũ khí, hiện tại mẹ nó gần thành tái thế hoa đà. Nghe Lý thị trưởng cái kia liên tiếp cầu vồng cái rắm, Trần Dã chỉ là bình tĩnh địa từ trong túi móc ra một cây hoa tử, đặt ở chóp mũi người người. Xong chuyện phủi lão đi, thâm tàng công cùng tên. Làm một có được hệ thống treo bích, loại tràng diện này, cơ thao chờ 6. Lý cha, ngài nói quá lời. Trần Dã đối điện thoại, ngữ khí bình thản giống là nói hôm nay khí trời tốt, ta chính là đi câu cái cá, thuận tay sự tình. Ngài cũng biết, ta người này vận khí luôn luôn tương đối. Đặc biệt, Lý thị trưởng bị chẹn họng một chút, lập tức cười mắng, ngươi người xảo quyệt. Yên tâm đi, lần này ban thưởng không thể thiếu ngươi. Phía trên đã đang thảo luận cho ngươi ban phát cái gì huân chương. Huân chương? Trần Dã bĩu môi. Cái đồ chơi này nhiều mang trên thân cũng nặng a, đúng vậy. Thay ta tạ ơn phía trên. Trần Dã cúp điện thoại, quay đầu nhìn về phía bên cạnh một mặt mong đợi Triệu Đa Ngư. Nhiều cá. Tại. Xuất phát. Trần Dã nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, cứu cha ta. Vâng. Sư phụ. Giang Lâm thành phố, Tây ngoại ô cái kia chẳng bị đổi thành trại an dưỡng lầu trọ. San sóc đặc biệt trong phòng bệnh, dụng cụ tí tách âm thanh đơn điệu mà kiểm chế. Ngày xưa Giang Lâm thủ phủ, giới kinh doanh tiêu hùng Triệu Thiên Hành, giờ phút này chính suy yếu nằm tại trên giường bệnh. Sắc mặt của hắn bày biện ra một loại bệnh trạng hôi bại, gương mặt lõm, trị bệnh bằng hóa chất tác dụng phụ ngay tại một chút xíu thôn vệ sinh mệnh lực của hắn. Két két, cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Cha, ta trở về. Một tiếng trung khí mười phần, thậm chí chấn động đến trần nhà cho bụi thẳng rơi tiếng giống, phá vỡ phòng bệnh tĩnh mịch. Triệu Thiên Hành có chút phí sức địa mở mắt ra, chỉ gặp một cái giống hắc hùng tinh giống nhau cường tráng to lớn thân ảnh, ầm ầm địa vọt tới trước giường bệnh. Kia là con của hắn. Triệu Thiên Hành ngây ngẩn cả người, trong trí nhớ cái kia trắng trắng mập mập, hư phải đi hai bước đều thở nhi tử ngốc không thấy. Thay vào đó là một cái làn da ngăm đen, bắp thịt cả người phiền muộn rõ ràng, toàn thân tản ra như dã thú khí tức. Tráng hán, nhiều, nhiều cá. Triệu Thiên Hoành thanh âm khàn khàn, có chút không dám nhận nhau. Là ta à cha? Triệu Đa Ngư một phát bắt được lão cha khô gầy tay, hốc mắt đỏ bừng, ngươi nhìn ta cái này thân thể. Sư phụ mang ta đi Bắc Cực đặc huấn, ta hiện tại một quyền có thể đánh chết một con trâu. Khu khu. Triệu Thiên Hoành suy yếu ho khan hai tiếng, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, được, tốt, không cho cha ngươi mất mặt. Ngay tại phụ tử tử hiếu phiến tình thời khắc, nhường một chút, nhường một chút. Một cái sát phong cảnh thanh âm trên bảo. Trần Dã mang theo một cái dương kim loại, giống như là sửa ống nước công nhân đồng dạng đi đến. Hắn đem cái dương hướng trên tủ đầu giường vừa để xuống, cùng cụt một tiếng mở ra. Triệu Thiên Hoành chuyển động con mắt, nhìn về phía Trần Dã, khoe miệng miễn cưỡng gạt ra một nụ cười khổ. Trần tiên sinh, lại làm phiền ngươi. Xem ra ta là thật muốn đi gặp Diêm Vương, trước khi đi còn có thể thấy các ngươi một mặt. Phi phi phi. Trần Dã trực tiếp đánh gây hắn, nói cái gì suối quậy nói đâu. Diêm Vương ra bên kia hảo, ta đã giúp ngươi lui. 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 Triệu Thiên Hoành một mặt một bước. Không chỉ có lui, ta còn thuận tay đem sinh tử bộ xé một tờ. Trần Dã vừa nói, một bên từ trong dương xuất ra cái kia chứa đặc thù sinh vật độc tố để thủ dịch ống nghiệm. Cái đồ chơi này bày biện ra một loại quỷ dị màu u lam, nhìn xem cũng làm người ta cảm giác đặc biệt lạnh. Ngay sau đó, Trần Dã lại từ trong dương móc ra một cái kim tiêm thô đến cùng cây tăm giống như đặc biệt lớn hào ống trích. Ngoa tào. Vốn đang thoi thóp Triệu Thiên Hoành, nhìn thấy cái kia ống kim trong nháy mắt, con ngươi kịch liệt co bảo, sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy, doa đến kém chút hồi quang phản chiếu. Trần Dã, ngươi muốn làm gì? Triệu Thiên Hoành thanh âm đều biến nhọn, cái này mẹ nó là cho người dùng sao? Ngươi muốn giết ta sao? Triệu Thúc, tỉnh táo, tỉnh táo. Trần Dã giơ cây kia to lớn ống kim, nhẹ nhàng đẩy bít tông, cây kim tư ra một cỗ tinh tế của nước, trên mặt mang hoạch thiện tiểu dung, đây chính là ta từ Bắc Cực mấy ngàn mét biển sâu câu đi lên thần dược sền sệt độ tương đối cao, phổ thông kim tiêm đẩy không đi vào. Mà lại có câu nói rất hay, trọng chứng cần hạ máy dược, bệnh nặng phải dùng đại châm. Ngoan, nhẫn một chút, liền giống bị văn tử. A không, liền giống bị ong bắp cày đinh một chút, rất nhanh liền đi qua. Nhìn xem cái kia hiện ra hàn quang kim tiêm từng bước một tới gần, Triệu Thiên Hoành triệt để băng không ở hắn điên cuồng địa giằng co, cầu sinh dục bạo dạng, không, ta không muốn. Lan Nha, ngươi cái hồn đạo, ta tình nguyện chết cũng không đánh cái này châm. Y tá cứu mạng a, có người hành hung. Nhiều cá, nhanh, đem cha ngươi để lại. Trần Dã hét lớn một tiếng, đây là vì hắn tốt, đừng để hắn loạn động, đâm sai lệnh coi như lãng phí. Đúng vậy sư phụ. Triệu Đa Ngư mặc dù nhìn xem lão cha sợ hai dáng vẻ có chút đau lòng, nhưng vì cứu mạng, hắn cũng không nói hoài tới yêu thuận. Cha, ngài liền nghe sư phụ đi. Sư phụ lúc nào hố qua chúng ta? Triệu Đa Ngư dội ra cặp kia cánh tay kỳ lân, giống như là một thanh kiếm sắt, ôn nhu, cưỡng ép, địa đè xuống Triệu Thiên Hoành bả vai cùng hai chân. Ta không nghe, ta không nghe. Đây là mưu sát, đây tuyệt đối là mưu sát. Triệu Thiên Hoành tuyệt vọng kêu thảm, nhưng ở tiến hóa bản triệu đa ngư lực lượng áp chế xuống, cái kia điểm dãy rùa đơn giản tựa như là hài nhi tại phản kháng cự nhân.
Nhiều cá, ta là ngươi cha rùa đa, ngươi muốn giết cha sao?
Cha,
nhịn một chút, một châm xuống dưới ngài liền có thể sống nhảy nhảy loạn.
Trần Dã,
ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi.
A,
nương theo lấy một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt. Trần Dã tay mắt lanh lẹ, tìm đúng vị trí, cái mông, một châm đâm xuống.
Phốc phốc,
đi ngươi.
Theo màu u lam dược dịch chậm rãi thúc đẩy Triệu Thiên Hoành thể nội. Trong phòng bệnh rốt cục can tĩnh. Triệu Thiên Hoành trợn trắng mắt, giống như là một đầu cá ướp muối đồng dạng sủi lơ trên giường, sinh không thể luyến. Mấy phút đồng hồ sau, thân kỳ một màn phát sinh. Nguyên bản vẻ mặt u rột, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khôi phục hồng nhuận. Cái kia yếu ớt hô hấp cũng dần dần trở nên bình ổn hữu lực. Hệ thống nhắc nhở, dược vật đã có hiệu lực. Mục tiêu thể nội tế bào ung thư phân liệt đã cưỡng chế đông kết. Sinh mạng thể trinh ngay tại khởi động lại. Trần Dã rút ra kim tiêm, thỏa mãn nói ra, thế nào, Triệu tổng?
Ta liền nói không thương a.
Triệu Thiên Hoành run run rẩy rẩy địa mở mắt ra, cẩn thận cảm thụ được thân thể biến hóa. Hắn nhìn xem Trần Dã, bờ môi run run nửa ngày, cuối cùng biện xuất một câu, Trần Dã,
lần sau có thể hay không thay cái điểm nhỏ châm?
Trần Dã cùng Triệu Đa Ngư liếc nhau, cười ha ha,
không có vấn đề,
lần sau cho ngài thay cái hơi sáng tạo.
Giờ khắc này, ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng.
Chương 190, không xong, cha ta biến dị.
Chương 190, không xong, cha ta biến dị.
Trong phòng bệnh, không khí an tĩnh có chút quỷ dị, chỉ còn lại tâm điện giám hộ dụng cụ cái kia bình ổn mà hữu lực đích âm thanh. Ngay tại 10 phút đồng hồ trước, cây kia đặc biệt lớn hào kim tiêm, tại Triệu Đa Ngư cái kia quân pháp bất vị thân áp chế xuống, vô tình đâm vào Triệu Thiên Hoành cơ mông. Trong nháy mắt đó chưa thoải mái, để vị này quát tháo cửa hàng nửa đời ngạnh hán suýt nữa tại chỗ phá phòng. Nhưng giờ phút này, Triệu Thiên Hoành ghé vào trên giường bệnh, nguyên bản nhíu chặt lông mày lại một chút xíu giãn ra. Hắn thăm dò tính giật giật thân thể, lại hít sâu thở ra một hơi. Cái kia cố thời khắc chiếm cứ tại phổi, như là ngàn vạn cái con kiến gặm nuốt kịch liệt đau nhức, vậy mà biến mất. Thay vào đó, là một cỗ xuyên tim hàn ý, tựa như là vào đông ngày rét bên trong uống một ngụm ướp lạnh sập dãi, cái kia cố khí lạnh thuận huyết dịch chảy khắp toàn thân, cuối cùng hội tụ tại ổ bệnh vị trí, đem tất cả sao động cùng đau đớn toàn bộ cưỡng ép trấn áp.
Triệu tổng, cảm giác như thế nào?
Trần Dã một bên chậm rãi dọn dẹp dương kim loại, một bên cười híp mắt hỏi, có phải hay không cảm thấy toàn thân thông thấu, eo không chua, chân không đau, thậm chí nghĩ xuống đất chạy hai vòng.
Triệu Thiên Hoành chống đỡ thân thể ngồi xuống, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin.
Trần Dã, ngươi đánh cho ta, đến cùng là cái gì?
Không đợi Trần Dã trả lời, phòng bệnh đại môn bị bỗng nhiên đẩy ra. Một đám mặc áo khoác trắng giáo sư chuyên gia vô cùng lo lắng địa vào. Trong tay bọn họ cầm đánh xong châm sau 5 phút thu thập CT hình ảnh cùng huyết dịch phân tích báo cáo, trên mặt biểu lộ đặc sắc xuất hiện.
Triệu tiên sinh,
ngài vừa rồi đến cùng làm cái gì?
Cầm đầu y sĩ trưởng, cũng là trong nước khối u khoa thái đấu cấp nhân vật, giờ phút này chính hai tay run run, đem tấm kia CT phiến tử đập vào đèn ngủ hạ.
Đây không có khả năng,
cái này hoàn toàn vi phạm với bệnh lý học.
Triệu Thiên Hoành vô ý thức nhìn về phía Trần Dã, lại phát hiện con hàng này chính tựa ở bên cửa sổ ngắm phong cảnh, một bộ mưa ta không dưa bộ dáng.
Lý viện trưởng, thế nào?
Là bệnh tình chuyển biến xấu sao?
Triệu Đa Ngư khẩn trương hỏi.
Chuyển biến xấu?
Không, không phải chuyển biến xấu.
Lý viện trưởng lấy mắt kiếm xuống, vuốt vuốt đỏ lên con mắt, là
dừng lại,
đình trệ.
Đúng,
ngay tại nửa giờ trước, Triệu tiên sinh thể nội tế bào ung thư còn tại điên cuồng khuếch tán, ăn mòn chung quanh khỏe mạnh tổ chức, nhưng bây giờ phiến tử biểu hiện.
Lý viện trưởng chỉ vào hình ảnh bên trên cái kia một đoàn bảy biện ra quỷ dị mật độ cao bóng ma, bọn chúng bất động,
tựa như
là kết băng giống như.
Mà lại
bên cạnh huyết dịch khoa chuyên gia cũng kích động chen miệng nói, trong máu khối u tiêu chí vật nồng độ ngay tại sườn đồi thức ngã xuống.
Triệu tiên sinh hiện tại thân thể cơ năng đang lấy một loại không khoa học tốc độ khởi động lại, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt đối sẽ coi là đây là máy móc hỏng.
Trong phòng bệnh một mảnh xôn xao,
bọn này bị Triệu Thiên Hoành bỏ ra nhiều tiền mời tới đỉnh cấp chữa bệnh đoàn đội, giờ phút này nhìn xem cái kia thậm chí có thể tự mình ngồi xuống uống nước bệnh nhân, tan quan nát một chỗ. Khối u vẫn còn, nguyên bản lớn như vậy, hiện tại còn là lớn như vậy, nhưng nó tựa như một khối bị phong ấn ở thể nội băng tinh, triệt để đã mất đi làm ác năng lực.
Kỳ tích,
đây quả thực là y học sử thượng kỳ tích.
Lý viện trưởng kích động đến hồng quang đầy mặt, quay đầu nhìn về phía Triệu Thiên Hoành, Triệu tiên sinh, xét thấy ngài trước mắt loại này trước đây chưa từng gặp tình huống, ta mãnh liệt đề nghị ngài lập tức tiến hành một lần toàn thân chiều sâu kiểm tra. Chúng ta cần rút ra sinh thiết hàng mẫu, chúng ta cần làm rõ ràng đây rốt cuộc là vì cái gì.
Khả năng này liên quan đến toàn nhân loại đánh hạ ung thư.
Không cần.
Một cái mang theo không thể nghi ngờ thanh âm uy nghiêm, đánh gãy chuyên gia của Nhật.
Triệu Thiên Hoành tựa ở đầu giường, mặc dù sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, nhưng này ánh mắt bên trong, thuộc về thương nghiệp tiêu hùng sắc bén quang mang đã một lần nữa nhóm lửa. Hắn quá rõ ràng điều này có ý vị gì. Hắn nhìn thoáng qua đứng tại bên cửa sổ, chính nhàm chán nuốt nuốt cái bật lửa Trần Dã.
Người trẻ tuổi này mới vừa từ cái kia thần bí trong giường lấy ra loại kia chất lỏng màu u lam,
một châm định sinh tử.
Nếu như loại vật này bị thế nhân biết được, nếu như kia cái gì rút ra sinh thiết tiết lộ loại vật chất này thành phần,
cái kia Trần Dã gặp phải cái gì?
Là được dâng thần đàn, vẫn là bị nuốt vào càng sâu, càng thêm đen phòng thí nghiệm.
Thất phu vô tội, ma ngọc có tội.
Hắn tại Thương Hải chìm nổi 30 năm, gặp nhiều vì lợi ích không từ thủ đoạn nhân tính.
Lý viện trưởng.
Triệu Thiên Hoành chậm rãi mở miệng, thanh âm mặc dù không lớn, lại làm cho huyên náo phòng bệnh trong nháy mắt an tĩnh lại,
cảm tạ các vị trong khoảng thời gian này chiếu cố. Nhưng ta hiện tại cảm giác rất tốt, phi thường tốt. Triệu tiên sinh, thế nhưng là...
Không có thế nhưng là...
Triệu Thiên Hoành phất phất tay, nhiều cá, đi an bài một chút. Cho các vị chuyên gia kết toán gấp đôi chẩn đoán điều trị phí. Mặt khác, Triệu Thiên Hoành ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người, ngựa khí bỗng nhiên trở nên lạnh. Các vị, tin tưởng các ngươi cũng còn nhớ kỹ mình ký kết qua hiệp nghị bảo mật. Liên quan tới hôm nay thân thể ta biến hóa tất cả số liệu, hình ảnh, cùng tất cả suy đoán, ta không hy vọng tại bất luận cái gì công khai hoặc tư nhân trường hợp nghe được dù là một chữ. Nếu như tiết lộ, ta nửa đời sau chuyện gì đều không làm, cũng chỉ nhìn chằm chằm ngươi. Các chuyên gia hai mặt nhìn nhau, cảm nhận được thấy lạnh cả người. Bọn hắn mặc dù là y học quyền uy, nhưng ở tư bản lực lượng trước mặt, ý lý hiển nhiên cần cân nhắc một chút. Rất nhanh, phòng bệnh bị thanh không, chỉ còn lại Triệu thị phụ tử cùng Trần Dã ba người. Hô. Trần Dã lúc này mới xoay người, duỗi cái thật to lưng mỏi, khớp xương phát ra lốp bốp giòn vang. Được rồi, Triệu thúc đã có khí lực uy hiếp người, vậy đã nói rõ cách cái chết còn rất xa. Trần Dã ngáp một cái, mí mắt đều đang đánh nhau, đã phục vụ hầu mai đã kết thúc, vậy ta liền rút lui. Mấy ngày nay vì cho ngươi câu cái này tế thuốc, ta là eo cũng chua, lưng cũng đau nhức, còn tại Bắc Cực bị gió thổi thành ngu xuẩn, phải trở về ngủ bù. Trần Dã. Triệu Thiên Hoành nhìn xem cái này nhìn như cả lơ phất phơ, kỳ thực thâm bất khả chắc người trẻ tuổi, thiên luôn vạn ngữ ngăn ở yết hầu. Cuối cùng, hắn chỉ là trịnh trọng nhẹ gật đầu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Coi như ta Triệu Thiên Hoành thiếu ngươi cái mạng thứ hai. Đừng cả những thứ này hư. Trần Dã khoát khoát tay, đi tới cửa lại dừng bước lại, thuốc này mặc dù mãnh, nhưng cũng có tác dụng phụ. Trong khoảng thời gian này ngươi có thể sẽ cảm thấy có chút lạnh, nhiều mặc điểm, chớ bị phong độ không muốn nhiệt độ. Nói xong, Trần Dã kéo cửa ra, nên ngang đi. Lưu lại Triệu Đa Ngư một mặt sùng bái mà nhìn xem cửa trống rỗng, lại quay đầu nhìn một chút nhà mình lao cha. Cha, sư phụ thực như bức a. Triệu Thiên Hoành sờ lên còn có chút ẩn ẩn làm đau cái mông, cười khổ một tiếng, đúng vậy a. Như bức đến để cho người ta sợ hãi. Trần Dã về tới Lam Hải bệnh số 18 biệt thự. Không biết vì cái gì, mỗi lần làm xong sự tình, hắn đều cảm thấy vây được không được. Tựa như hiện tại, hắn thề mình tuyệt đối phải ngủ nó cái 3 ngày 3 đêm. Cái gì hệ thống nhiệm vụ, cái gì hạch bình khoa học kỹ thuật, cái gì cứu vớt thế giới, hết thảy bị hắn quên hết đi. Hắn là người, không phải thần, càng không phải là cái kia không cần đi ngủ sẽ chỉ nước số lượng từ tác giả. Cái này một giấc, hắn ngủ gọi là một cái hôn thiên hấp địa. Ngày thứ 3 sáng sớm, ánh nắng xuyên thấu qua to lớn cửa sổ sắt đất, vẩy vào Trần Dã tấm kia có giá trị không nhỏ trên giường lớn. Trần Dã trở mình, ôm chăn mền, khoe miệng chảy chảy nước miếng, chính làm lấy mộng đẹp. Trong mộng, hắn ngồi tại bên bờ, mặt hướng ầm ầm sóng dậy mặt nước, cầm trong tay cần câu, lơ là bỗng nhiên một cái hát phiêu. Xe can. Bên trong cá, cái kia chịu nặng xúc cảm, cái kia mỹ diệu cắt tiếng nước, cá lớn xuất thủy, là một đầu 100 cân cấp cá. Không phải thi thể, không phải bom, là sống, có thể ăn. Ngay tại Trần Dã kích động đến lệ nóng doanh trọng, chuẩn bị đưa tay đi bắt cá thời điểm, con cá kia đột nhiên mọc ra một trương mặt to, đối hắn mở ra huyết buồn đại khẩu. Sư phụ, cứu mạng a. Ngoa tào. Trần Dã bỗng nhiên bừng tỉnh, từ trên giường đạn ngồi xuống, một thân mồ hôi lạnh. Chạy đi đâu? Hắn vô ý thức đưa tay đi sờ bên giường định hải thần châm, kết quả lại mò tới một cái mềm hồ hồ, thì đô đô đổ bật. Tập trung nhìn vào, một trương phóng đại vô số lần mặt bèo trinh ghé vào trước mặt hắn. Sư phụ, người rốt cuộc tỉnh. Ngươi nếu là lại không tỉnh, ta liền muốn làm cho ngươi hô hấp nhân tạo. Triệu Đa Ngư vẻ mặt cầu xin, cặp kia vốn cũng không lớn con mắt giờ phút này càng là xương thành hải đảo. Trần Dã một trận ác hàn, một cước đem con hàng này đạp xuống giường. Cút đi. Sáng sớm khóc tăng đâu. Suối quậy. Trần Dã vuốt vuốt rối bời tóc, cảm giác trong bụng trống rỗng, có thể ăn một con trâu, thế nào? Là ngươi đem nhà ta phòng bếp nổ. Vẫn là cha ngươi lại không được. Nâng lên cha hắn, Triệu Đa Ngư hoa một tiếng khóc đến càng thảm hơn. Sư phụ. Cha ta hắn biến dị. A. Trần Dã sửng sốt một chút, trong đầu trong nháy mắt hiện lên trước đó cái kia băng nguyên tinh linh giao diện thuộc tính. Tác dụng phụ, người sử dụng sẽ trở nên hơi có chút sợ lạnh. Trừ cái đó ra, không nói sẽ biến dị a. Chẳng lẽ là cái kia châm đánh cho quá sâu, cuốn tới cái nào dây thần kinh rồi? Biến dị thành gì? Hốt. Vẫn là Spider-Man. Trần Dã một bên mặc quần áo vừa nói. Không phải. Triệu Đa Ngư hít hít nước mũi, một mặt hoảng sợ khoa tay, hắn biến thành cây dài cá. Cái gì đồ chơi? Trần Dã động tác cứng đờ, hoài nghi mình nghe lầm, ngươi lặp lại lần nữa. Cây dài cá. Điên cuồng động vật trong thành cái kia thiểm điện. Đúng, chính là cái kia. Triệu Đa Ngư từ dưới đất bò dậy, lôi kéo Trần Dã liền muốn ra bên ngoài chạy. Sư phụ ngươi mau đi xem một chút đi, cha ta bây giờ đang ở dưới lầu phòng khách ngồi đâu, cái dạng kia quá dọa người. Trần Dã trong lòng hơi hồi hộp một chút, mặc dù hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm, nhưng cái này tác dụng phụ nếu là quá bất hợp lý, vậy cũng không tiện bản giao a, dù sao kia là người ta cha ruột, không phải chuột bạch. Hai người vô cùng lo lắng địa lao xuống nhà lầu. Vừa tới đầu bậc thang, một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, chỉ gặp nguyên bản rộng rãi minh lượng trong phòng khách, tất cả cửa sổ đều quan đến cực kỳ chặt chẽ, màn cửa kéo đến kín không kẽ hở. Lò sưởi trong tường bên trong hỏa thiêu đến chính vượng, thậm chí ngay cả trung ương điều hòa không khí đều lái đến chế nóng 30 độ. Toàn bộ phòng khách nóng đến như cái phòng tắm hơi, mà chính giữa phòng khách đương tấm kia ghế salon bằng da thật, ngồi một cái to lớn. Cầu. Kia là một cái bọc lấy thật dày quần áo khoác, đầu đội lôi phong mũ, vây quanh lông dê khăn quàng cổ, trên đùi còn che kín hai đầu thảm điện sinh vật. Nếu như không nhìn kỹ, căn bản không nhận ra trong này bọc lấy chính là Triệu Thiên Hành. Triệu Thúc.
Trần Dã thăm dò tính địa hô một tiếng. Cái kia cầu chậm rãi, cực kỳ chậm rãi, chuyển động một chút cổ. Động tác kia chậm, tựa như là internet kéo dài 5000ms trọn vẹn qua 5 giây. Triệu Thiên Hoành tấm kia bị nóng đến đỏ bừng, lại như cũng còn tại có chút run lên mặt, mới rốt cục chuyển hướng Trần Dã. Sau đó, hắn chậm rãi hé miệng. Trần. Hai giây sau. Ngươi. Hai giây sau. Tỉnh. Hai giây sau. Nha. Trần Dã. Triệu Đa Ngư ở bên cạnh mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, sư phụ ngươi nhìn. Ta cứ nói đi. Đây là cây dài ca A. Vừa rồi ta rót cho hắn chén nước, hắn đưa tay đi lấy, kết quả nước đều lạnh thấu hắn còn không có đụng phải cái chén. Trần Dã khỏe miệng điên cuồng run rẩy. Hắn nhìn trước mắt cái này phảng phất thân ở động tác chậm thế giới Triệu thủ phủ, trong đầu điên cuồng một chuyện. Hệ thống cho ghi chú là hơi có chút sợ lạnh. Còn có cái kia hạch tâm nguyên lý, đông kết tế bào thời gian. Phá án. Cái này mẹ nó ở đâu là đơn giản sợ lạnh. Đây là bởi vì thể nội tế bào phân liệt cùng thay thế bị cưỡng chế đông kết dẫn đến thân thể thay cũ đổi mới tốc độ hạ xuống cực thấp điểm. Nhiệt độ cơ thể giảm xuống, cho nên sợ lạnh. Thần kinh truyền tốc độ trở nên chậm, cho nên động tác chậm chạp. Cái này không phải liền là trong truyền thuyết quy tắc đại pháp vật lý bản sao? Cái kia, Triệu Thúc Ca. Trần Dã xoa xoa mồ hôi trên trán, nóng, đi đến Triệu Thiên Hoành trước mặt, duỗi ra một ngón tay tại trước mắt hắn lung lay. Ngươi bây giờ, cảm giác thế nào? Triệu Thiên Hoành trừng mắt nhìn, lại là dài rằng giật 5 giây trì hoãn. Ta cảm thấy vô cùng tốt, liền là có điểm buồn ngủ. Nói xong cuối cùng này một chữ, Triệu Thiên Hoành vậy mà thật nghiêng đầu một cái, lấy một loại tốc độ cực kỳ chậm rãi, tựa ở trên ghế salon, ngủ thiếp đi. Thậm chí ngay cả cái kia tiếng lẩm bẩm đều giống như mở 0.5 lần nhanh phát ra. Hô, hô. Trần Dã cùng Triệu Đa Ngư hai mặt nhìn nhau. Sư phụ, cái này còn có thể cứu sao? Triệu Đa Ngư tuyệt vọng hỏi, cha ta dạng này về sau làm sao nói chuyện làm ăn a? Người ta nói xong hợp đồng còn phải chờ hắn 5 phút đồng hồ mới gật đầu. Trần Dã sờ lên cái cằm, đột nhiên cảm thấy chuyện này có chút khó giải quyết, nhưng lại không hiểu có chút muốn cười. Khúc, nhiều cá a. Trần Dã vô đồ đệ bà bay, nghiêm trang nói hiệu nói vượng, đây là chuyện tốt. Chuyện tốt. Triệu Đa Ngư chỉ vào cái kia một đống ngay tại chậm nhanh ngáy ngủ cha ruột, cái này đều thành thực vật. A không, động vật người, vẫn là chuyện tốt. Ngươi biết cái gì? Trần Dã một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ, cái này gọi hậu tích bạc phát. Cha ngươi trước kia chính là quá nhanh, sinh hoạt tiết tấu quá nhanh, công việc quá nhanh, cho nên mới tiêu hao thân thể. Hiện tại, dược vật cưỡng chế để hắn chậm xuống tới, đây là tại giúp hắn dưỡng sinh, là đang giúp hắn đem trước kia thâm hụt nguyên khí bù lại. Mà lại, Trần Dã nhìn thoáng qua cái kia đem mình khỏa thành bánh trưng Triệu Thiên Hành, nín cười nói ra, ngươi không cảm thấy, cha ngươi như bây giờ, nhìn, vẫn rất manh sao? Triệu Đa Ngư. Chương 191, con lười tổng giám đốc một tuần. Chương 191, con lười tổng giám đốc một tuần. Thời gian nhoáng một cái qua một tuần. Lam Hải Vịnh số 18 biệt thự. Mặc dù phía ngoài Giang Lâm thành phố chính vào cuối thu khí sảng, nhưng biệt thự này trong phòng khách lại cửa sổ đóng chặt, điện loan toàn bộ triển khai, nhiệt độ trong phòng cố định tại làm cho người giận sôi 32 độ, hiển nhiên một cái nhân tạo rừng mưa nhiệt đới. Trần Dã mặc lớn quần cộc, ngồi phịch ở ghế salon một góc, trong tay đong đưa một thành quạt hương bù, xin không thể luyến mà nhìn xem trong phòng khách ngay tại phát sinh cực hình. Tại tấm kia rộng lượng ghế salon bằng da thật, Triệu Đa Ngư chính đầu đầy mồ hôi cầm hắn cha ruột Triệu Thiên Hoành tay, giống như là đang tiến hành một loại nào đó tinh vi ngoại khoa giải phẫu. Cha ruột, ngài hơi nhanh một chút bắt lính theo danh sách sao? Khoản này mực đều muốn làm đi. Triệu Đa Ngư thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, mà bị hắn nắm tay Triệu Thiên Hoành vẫn như cũ bọc lấy món kia thật dày quần áo khoác, cả người như là bị nhấn xuống không. 25 lần nhanh phát ra khóa. Ánh mắt của hắn mặc dù lộ ra lo lắng, nhưng này chỉ cầm bút tay, lại lấy một loại so ốc xin bỏ còn muốn chậm rãi tốc độ, tại trên văn kiện một chút xíu địa xê dịch. Quen ngang. Dừng lại 3 giây, dựng lên. Dừng lại 5 giây, tựa hồ tại xúc tích lực lượng, thế này sao lại là ký tên? Đây rõ ràng là tại dùng sinh mệnh tiến hành điều khắc mini. Trọn vẹn qua 5 phút đồng hồ. Theo cuối cùng một bút rốt cục rơi xuống, Triệu Đa Ngư giống như là vừa chạy xong 5 cây số biệt dã, hư thoát ngồi liệt ở trên thảm, đem cái kia phần văn kiện ôm vào trong ngực, kích động đến lệ nóng rưng trọng, ký. Ký xong. Rốt cục ký xong. Sư phụ, ngài nhìn thấy không? Cái này cho tới chưa, chúng ta dòng dã ký 3 phần văn kiện a. Đây là lịch sử tính đột phá. Trần Dã được một hớp băng có cả có lạ, đồng tình nhìn xem cái này hai người, nhiều cả à, thực sự không được. Khắc cái chương đâu? Vô dụng a. Triệu Đa Ngư bi phẫn lau mặt một cái bên trên mồ hôi, những cái kia lão ngoan đồng cổ đông nhất định phải thân bút ký tên, nói là vì phòng ngừa có người xoán vị đoạt quyền. Lúc này, ngồi trên ghế Triệu Thiên Hoành tựa hồ nghĩ phát biểu điểm ý kiến. Môi của hắn bắt đầu cực kỳ chậm rãi nhúc nhích. Nhiều. Triệu Đa Ngư lập tức giống lò xo đồng dạng nhảy dựng lên, tiến đến lao cha bên miệng, "Cha, ngài nói cái gì? Có phải hay không khát? Vẫn là muốn lên nhà vệ sinh?" Triệu Thiên Hoành trong mắt chậm rãi chuyển động, nhìn chằm chằm nhi tử, tiếp tục cái kia vượt thế kỷ phát biểu. "Cá." Hít sâu, ngực chập trùng cần 3 giây. "Tân." Lại là dài dằng dặc 5 giây, Trần Dã thậm chí có rảnh lột cái quýt. "Khổ." Cuối cùng cái này hai chữ lúc đi ra, Triệu Đa Ngư đã nhanh ngủ thiết đi. "Trần Dã." Đây cũng chính là Triệu Đa Ngư hiếu thuận, biến thành người khác, đoán chừng lúc này đã điên rồi. "Sư phụ, ta thật nhanh không chống nổi."
Triệu Đa Ngư đặt mông ngồi tại Trần Dã bên người, nắm lên trên bàn nước sôi để nguội tấn rót một lớn ấm, một mặt sinh không thể luyến, một tuần này, ta cảm giác đem đời này tính nhẫn mại đều sạch sẽ. Trước kia cảm thấy cha ta lôi lệ phong hành thật hù dọa người, hiện tại, ta tình nguyện hắn bắt đầu quất ta hai bàn tay, chỉ cần tốc độ rất nhanh là được. Trần Dã thở dài, đem trong tay quýt phân cho đồ đệ một nửa, nhịn một chút đi. Tốt xấu mệnh bảo vệ, mà lại ta nghe nói, hai ngày này Triệu thị tập đoàn giá cổ phiếu không giảm ngược lại tăng. Nâng lên cái này, Triệu Đa Ngư trên mặt biểu lộ trở nên có chút cổ quái. Đừng nói nữa, chuyện này càng tà môn. Hôm trước, cái kia một mực cùng chúng ta trả giá cách chiến Hoành Đạt tập đoàn Vương tổng đến hòa đàm giải. Ta đẩy cha ta đi. Cái kia Vương tổng cũng là bạo tính tình, đi lên liền vỗ bàn trừng mắt, nghĩ trên khí thế áp đảo chúng ta. Kết quả đây, Trần Dã tới hào hứng. Kết quả cha ta ngồi ở kia, mí mắt rũ cục lấy, không nhúc nhích, một câu không nói, liền như vậy chết nhìn chòng chọc cái kia Vương tổng. Triệu Đa Ngư khoa tay, cái kia Vương tổng mắng 10 phút đồng hồ, cha ta ngay cả lông mày đều không nhúc nhích một chút. Vương tổng luôn cũng a. Hắn cho là ta cha đang dùng cái gì chiến thuật tâm lý là tại im lặng miệt thị hắn, coi hắn là không khí. Cuối cùng, ngay tại cha ta rốt cục chuẩn bị há mồm nói chữ thứ nhất thời điểm, cái kia Vương tổng hỏng mất. Tại chỗ đánh nhịp nhường lợi 5 cái điểm, khóc nói Triệu đồng ngài đừng như vậy, ngài dù là mắng ta một câu cũng được, đừng có dùng loại này nhìn người chết ánh mắt nhìn ta. Trần Dã, khá lắm. Đây là trong truyền thuyết thiên hạ võ công, duy trầm không phá. Chỉ cần ta phản xạ cung đủ dài, đối thủ dự phán liền vĩnh viễn đuổi không kịp ta. Đây không phải thật tốt sao? Trần Dã vui vẻ, cha ngươi đây cũng là nhân họa đắc phúc, khai phát ra hoàn toàn mới thương chiến lưu phái, con lười nhìn chăm chú lưu. Tốt cái giám a. Triệu Đa Ngư khóc không ra nước mắt, kia là ngẫu nhiên một lần. Đại bộ phận thời điểm đều là ta ở phía sau chùi đi ta. Ta hiện tại không chỉ có là giám đốc, vẫn là bảo mẫu, quan phiên dịch, xe lăn người điều khiển. Sư phụ, ngài nhanh nghĩ một chút biện pháp đi. Tiếp tục như vậy nữa, cha ta còn chưa tốt, ta chưa hết quá cực khổ chết rồi. Nhìn xem đồ đệ cái kia sắp sụp đổ dáng vẻ, Trần Dã trong lòng cũng có chút băn khoăn. Dù sao cái này châm là hắn đánh, phục vụ hậu mai sát thực không quá đúng chỗ. Nhưng thống tử từ lần trước phát xong ban thưởng sau vẫn giả chết, hắn tạm thời cũng không có cách nào. Đúng lúc này, ông, Trần Dã điện thoại di động trong túi đột nhiên chấn động. Lấy ra xem xét, đi chú, Lý Cha, Quốc An. Trần Dã lông mày nhướng lên, kết nối điện thoại. Trần Dã, tiểu tử ngươi làm chuyện tốt. Đầu bên kia điện thoại, Lý thị trưởng thanh âm nghe có chút tức hổn hển, Triệu Thiên Hoành là chuyện gì xảy ra? A, Tây Bắc cái kia nguồn năng lượng hạng mục lãnh đạo vừa rồi gọi điện thoại cho ta khóc lóc kể lể, nói Triệu Đồng giá đỡ quá lớn, cùng hắn lúc bắt tay, vươn tay ra đi 3 phút, Triệu Đồng liền nhìn cũng không nhìn một chút. Người ta lãnh đạo cảm thấy nhận lấy vũ đủ, trở về liền muốn viết báo cáo một lần nữa ước định hợp tác tư chất. Trần Dã khỏe miệng co giật. Hiểu lầm kia cũng lớn. Lý thị trưởng, đây thật là hiểu lầm. Ta biết là hiểu lầm. Nhưng người ta không biết ta. Lý thị trưởng tức giận nói, Trần Dã, Triệu thị tập đoàn hiện tại là quốc gia nguồn năng lượng chiến lược một vòng, không thể xảy ra sự cố. Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đem Triệu Thiên Hoành làm bình thường điểm, cho dù là để hắn nói chuyện ngữ tốc hơi nhanh một chút như vậy cũng được a. Cúp điện thoại, Trần Dã nhìn xem cả phòng nhật ký, cùng cái kia ngay tại nếm thử cầm lấy chén trà, động tác tiến hành 1/3, Triệu Thiên Hoành thở dài một hơi. Ngay cả quốc gia đều nhìn không được. Nhiều cá. Trần Dã đứng người lên, đem quả hương bổ hướng trên ghế salon quan ra, ánh mắt trở nên có chút nghiêm trọng. Sư phụ, thế nào? Lý thị trưởng cũng tới khiếu nại rồi. Triệu Đa Ngư cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không kém bao nhiêu đâu. Trần Dã đi đến bên cửa sổ, một thanh kéo màn cửa sổ ra. Đã lâu ánh nắng bắn vào trong phòng, đâm vào mắt người đau nhức. Đã vật lý thủ đoạn không dùng được, vậy chúng ta cũng chỉ có thể xin giúp đỡ một chút. Huyền học lực lượng. Huyền học. Triệu Đa Ngư sững sờ, sư phụ ngài muốn khiêu đại thần. Không. Trần Dã xoay người, nhìn xem cái kia một ao sóng biết nhộn nhạo cá đường, biểu lộ nghiêm túc đến phảng phất hạ quyết tâm, Đồ Nhi, đêm nay không muốn sớm như vậy về nhà. Vi sư muốn đêm xem thiên tượng. Vào đêm, Lam Hải Bình tư nhân cá đường một bên, Hàn Phong tiêu sắt. Trần Dã đẩy ra hết thể người không có phận sự, một thân một mình đứng tại cầu tàu bên trên. Ở trước mặt của hắn, bày biện một trương chồng chất bàn. Trên bàn không có đầu heo, không có giấy bảng, chỉ có mấy cây que mình quang, một bình mở ra mập chạch có ca, cùng một cây treo không câu định hải thần châm. Hắn làm ra một cái cực kỳ xấu hổ động tác. Hắn quỳ một chân trên đất, một tay cầm cần câu chỉ thiên, bày ra một cái cực kỳ sốc nội tạo hình, đối hư không bi vẫn hô to, thương thiên a, đại địa a, đệ tử Trần Dã, cả đời làm việc thiện tích đức. Bây giờ vì cứu chữa thương sinh, vì quốc gia nguồn năng lượng đại kế, ta không tiếc đặt mình vào nguy hiểm. Nhưng hôm nay, lão Triệu biến thành con lười, đồ đệ biến thành khổ lực, tâm ta rất đau nhức. Rất đau nhức a. Nếu như ngài còn có linh, liền mời hạ xuống thần dụ, ban thưởng ta một tể giải dược đi. Dù là để cho ta lại không quân 10 lần cũng được a. Lời nói này, kêu gọi là một cái than thở khóc lóc. Câu tàu cuối cùng, bởi vì kìm nén không được lòng hiếu kỳ, vụ trộm cùng gia Triệu Đa Ngư trốn ở rừng cây về sau, nhìn xem một màn này, cảm động đến che miệng khóc ròng ròng. Sư phụ, vì cứu ta cha, luôn luôn tâm cao khí ngạo sư phụ, vậy mà cho lão thiên gia quỳ xuống. Đây là cái gì tinh thần? Đây là đại ái vô cương a. Mà lúc này Trần Dã, căn bản không biết mình tại đồ đệ trong lòng đã phong thần. Hắn chỉ biết là, nếu như hệ thống sẽ không lại cho phản ứng, hắn liền thật muốn nhảy đường tự vận. Đúng lúc này, đinh. Một tiếng thanh thúy êm tai thanh âm nhắc nhở, rốt cục tại trong đầu hắn vang lên. Trần Dã toàn thân chấn động. Đến rồi. Cái này ngạo kiều thống tử, quả nhiên dính chiêu này. Hệ thống nhắc nhở, kiểm tra đến túc chủ chân thành tín niệm. Hệ thống nhắc nhở, khế ước đã tạo ra. Khấu trừ tương lai 10 lần thả câu vật khí, mặc dù lúc đầu cũng không có vật khí, màu lam nhạt màn sáng tại trước mắt hắn chậm chậm triển khai. Chuyên kỳ nhiệm vụ, sinh mệnh kỳ tích, giai đoạn thứ 2, mở ra. Nhiệm vụ bối cảnh, nơi cực hàn băng nguyên tinh linh mặc dù tạm thời đông kết ổ bệnh, nhưng cực đoan hàn khí cũng phong tỏa sinh cơ. Muốn giải khai đạo này công xiềng, chỉ có lấy độc trị độc, lấy nóng chế lạnh. Nhiệm vụ mục tiêu, tìm kiếm sâu trong rừng mưa ma quỷ. Trần Dã nhìn xem cái này mấy dòng chữ, khóe miệng chậm rãi câu lên một vòng tiêu dung. Rừng mưa, ma quỷ. Bên trên một giây còn tại Bắc Cực cùng mấy trăm tuổi cá mập dành ăn, một giây sau liền muốn đi rừng mưa nhiệt đới cùng ma quỷ bắt tay. Cái này kịch bản, hang hái. Trần Dã bỗng nhiên quay người, đối rừng cây đằng sau cái kia lén lén lút lút thân ảnh hô, nhiều cá. Đừng khóc, cút ra đây. Mập mạp này sẽ không coi là vài miếng lá cây có thể ngăn cản thân thể của hắn a. Triệu Đa Ngư bôi nước mắt chạy đến, sư phụ. Ô ô ô, ngài vất vả. Bớt nói nhảm. Trần Dã chỉ vào phương nam, hang hái, ta đã xem đến thiên tượng. Chúng ta chạm tiếp theo, Amazon. Chương 192, nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của ta. Không, là hạn chế ta hỏa lực. Chương 192, nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của ta. Không, là hạn chế ta hỏa lực. Lam Hải Vịnh số 18 biệt thự, rạng sáng. Trần Dã chính cắt ưu ngồi phịch ở trên ghế salon, trong tay nắm nuốt một chén tăng thêm khối băng cọc cả có lạ, hai mắt khép hở, nhìn như đang nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thực ý thức đã chìm vào hệ thống thương thành. Theo sinh mệnh kỳ tích, giai đoạn thứ 2, nhiệm vụ mở ra, cái kia yên lặng đã lâu hệ thống thương thành ô biểu tượng, rốt cục lại một lần nữa sáng lên làm cho người kích động điểm đỏ. Thống tử, bên trên hàng mới rồi. Trần Dã thuần thục mở ra thương thành giao diện, xoa xoa đôi bàn tay, như cái vừa phát tiền lương chuẩn bị đi siêu thị cắn quét bác gái. Đinh. Vì phối hợp túc chủ sắp triển khai rừng mưa thám hiểm, buồn hệ thống chi kỷ trưng bày rừng mưa nhiệt đới tôn hưởng bao mời túc chủ theo cần chọn mua. Đương theo lấy hệ thống thanh âm nhắc nhở, rực rỡ muôn màu thương phẩm liệt biểu tại trước mắt hắn triển khai. Xếp ở vị trí thứ nhất là một cái xanh mơn mởn đại gia hỏa. Toàn địa hình ngụy trang may mắn phục, tờ rồ mát bản, giá bán 5000 điểm tích lũy miêu tả, nó dùng tắc kẻ hoa mô phỏng sinh vật được ra kỹ thuật, mặc nó vào, ngươi chính là một cái cây, ngươi chính là một đống cỏ, ngươi chính là thiên nhiên một bộ phận. Thậm chí ngay cả hồng ngoại nóng thành giống đều quét không ra nhiệt độ của người ngươi. Đi chú, tự mang cường hiệu khu mỗi lực trường, bán kính 3 mét, cũng tại nắm sấp ổ bất động lúc mỗi giờ phục hồi từ từ thể lực. Là ngài nhà ở lữ hành, giết người cấp của, thậm chí đi sát bách lao vương nhà nghe góc tường thiết yếu thần trang. Ngoa tạo, cái này tốt. Trần Dã nhãn tỉnh sáng lên. Đi Amazon sợ nhất cái gì? Không phải cá sấu, không phải báo châu Mỹ, mà là những cái kia khó lòng phòng bị mỗi độc còn cùng côn trùng. Có cái đồ chơi này, không chỉ có thể ẩn thân, còn có thể làm di động nhang mỗi dùng, quả thực là câu cá lao tin mừng à. Dù sao ai cũng không muốn đang câu cá thời điểm bị đinh đến đầu đầy bao. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt tiếp tục rời xuống. Ngay sau đó, một kiện tản ra màu lam nhạt hồ quang điện quang mang trang bị, trong nháy mắt cướp đi hô hấp của hắn. Bản vẽ, Lôi Thần Chi Tiên, điện cao thế cung lũ can, giá bán 20000 điểm tích lũy miêu tả, còn đang vì cá không cắn câu mà phiền não sao? Còn đang vì chỉ có thể vật lý câu cá mà cảm thấy buồn tẻ sao? Bản sản phẩm hoàn mỹ dung hợp Tesla cuộn dây nguyên lý cùng hiện đại carbon khoa học kỹ thuật. Công năng một điện liệu dụ cá, phóng thích yếu ớt dòng điện, mô phỏng thụ thương tiểu ngư điện sinh học tín hiệu, để chim ăn thịt loài cá muốn ngừng mà không được. Công năng 2 lôi đỉnh và quân, mở ra táo bạo hình thức về sau, lưới câu điểm rơi phương viên 10 mét bên trong, đem hạ xuống chính nghĩa lôi phạt. Đừng nói là cá, liền xem như đáy nước trốn tránh cái kẻ hủy diệt, cũng phải cho ngươi điện nhảy cực lạc tỉnh thổ. Đi chú, muốn cho mình trở nên cùng lôi thần đồng dạng đẹp trai không? Vậy liền mua nó. Khuyết điểm duy nhất là, câu đi lên cá khả năng có chút yêu, đề nghị tự chuẩn bị cây thì là. T. Trần Dã hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Thế này sao lại là cần câu? Đây rõ ràng chính là pháp trượng a. Nếu là có cái đồ chơi này, lần sau nếu là gặp lại hải tặc hay là cái gì không có mắt phần tử khủng bố, còn cần dùng lưỡi câu treo người ta dây lưng. Trực tiếp một gậy tre vung qua đi, để hắn cảm thụ một chút cái gì gọi là Dương Vĩnh Tín yêu mến. Mua, nhất định phải mua. Đập nồi bán sắt cũng cần mua. Trần Dã kích động đến kém chút đem trong tay có cả có lạ cột bóp nát. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn quét về phía góc trên bên phải điểm tích lũy số dư còn lại lúc, cái kia cố nhiệt huyết trong nháy mắt lạnh một nửa. Trước mắt còn thừa điểm tích lũy 7000 trong nháy mắt đó, Trần Dã phảng phất nghe được tan nát cõi lòng thanh âm. 7000 phân. Mua cái may mắn phục cũng chỉ thừa 2000. Đừng nói lôi thần chi tiên liền ngay cả bên cạnh cái kia dạng đơn giản nước ngọt tỉnh hóa khí, năng lượng hạt nhân bản cũng mua không nổi. Nghèo rất mồng tới a. Trần Dã ngửa mặt lên trời thở dài, buồn từ đó tới. Nghĩ hắn Trần Dã, đường đường hoạch bình khoa học kỹ thuật chủ tịch, thân gia quá trăm triệu, tay cầm vài ước mỹ kim kim cương, kết quả tại hệ thống nơi này, vẫn như cũng là cái chỉ có thể nhìn tủ kính chảy nước miếng nghèo bức. Đây là trong truyền thuyết lạm phát sao? Không được. Trần Dã từ trên ghế xạ lòn ngồi thẳng người, ánh mắt trở nên sắc bén bắt đầu. Amazon loại địa phương kia, không chỉ có thực nhân ngư, cốt lưới cá, còn có các loại ma túy cùng thế lực vũ trang. Theo trước mắt hắn hỏa lực phối trí, còn chưa đủ ổn. Nhất định phải kiếm tiền, nhất định phải làm điểm tích lũy. Sáng sớm ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng. Lam Hải Bệnh biệt thự trong phòng khách, một cái thoạt nhìn như là lính đặc chủng cùng mặc lìn lốp xe kết hợp thể thân ảnh, chính đoan ngồi ở trên ghế salon, thần sát trang nghiêm. Triệu Đa Ngư cả đêm không ngủ. Hắn lúc này, trên đầu mang theo phòng mũi mặt nạ, mặc trên người thêm giày bản áo giả kín, bên hông cài lấy dao găm thủy sĩ, cường quang đẹp tin, thậm chí còn treo một chuỗi tỏi, nghe nói là vì phòng hấp huyết quỷ, vắt trên lưng lấy một cái cự đại ba lô leo núi, bên trong chất đầy các loại lương khô cùng từ nhiệt hòa nổi. Sư phụ, ta đều chuẩn bị xong. Nhìn thấy Trần Dã mặc đồ ngủ ngáp một cái từ trên thang lầu xuống tới, Triệu Đa Ngư lập tức bắn ra đứng dậy, cái kia một thân trang bị phát ra một trận lốp bốp loạn hưởng. Vì đi Amazon, ta ngay cả di thư đều viết xong. Chúng ta lúc nào xuất phát? Vé máy bay mua sao? Là đi trước bờ ra dịu vẫn là Peru. Nhìn xem đồ đệ bộ kia thấy chết không sờn lại hưng phấn không hiểu dáng vẻ, Trần Dã có chút không đành lòng địa gãi đầu một cái. Cái kia, nhiều cá a. Trần Dã đi đến tủ lạnh trước, xuất ra một bình sữa bò, đêm qua tổ sư báo động, khuyên bảo ta mấy ngày nay không nên đi xa. Dắt. Triệu Đa Ngư trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, tựa như là một cái như khí cầu bị đâm thủng. Sư phụ, ngài đừng nói dẫn a. Không có nói bừa. Trần Dã nhấp một hớp mãi, thầm tiếng nói, dục tốc bất đạt, ngoan, nghe lời, lại trở về cùng ngươi cha mấy ngày. Nâng lên cha ruột, Triệu Đa Ngư khí thế lập tức yếu đi xuống dưới. Thế nhưng là ta cái này trang bị đều mua. Giữ lại, qua mấy ngày liền có thể dùng tới. Trần Dã đi qua, vỗ vô đồ đệ cái kia giày đặc bà bay, nghe vi sư, hành trình chỉ hoãn một tuần. Một tuần này, ngươi mới hảo hảo cùng ngươi cha, mài rũa tính tình. Đi Amazon câu cá, đây chính là muốn chờ đợi, tâm không tính sao được. Một tuần A. Triệu Đa Ngư rũ cụp lấy đầu, mắt nhỏ bên trong tràn ngập bi thương. Sư phụ, ngài thể. Liên một tuần. Ta thể. Trần Dã giơ lên ba ngón tay, một tuần sau. Mặc kệ chúng ta kiếm không có kiếm được. Không, mặc kệ thiên tượng như thế nào, chúng ta đều xuất phát. Tốt. Ngửa tay. Triệu Đa Ngư rỗi ra cây kia tráng kiện một lút, cùng Trần Dã hung hăng câu một chút, sau đó cẩn thận mỗi bước đi, mặt mũi tràn đầy ưu oán lê bước chân nặng nề đi ra cửa công ty. Đưa tiễn cái kia khở phê đồ đệ, trong biệt thự rốt cục yên tĩnh trở lại. Hô. Trần Dã thở một hơi dài nhẹ nhõm, đi đến cửa sổ sát đất trước, nhìn xem bên ngoài cái kia một ao nước xanh. Sinh hoạt không dễ, thượng thư thở dài. Sắp thực khổ nhiều cá đứa nhỏ này, còn phải chiếu cố cây rái cá một tuần. Vì cái kia một thân thần trang, vì có thể để ngươi tại Amazon không bị văn tử khiêm đi, vi sư đây cũng là không có cách nào à. Trần Dã bản thân an ủi một câu. Đã quyết định muốn kiếm điểm tích lũy, vậy liền không thể nhàn rỗi. Hắn từ áo ngủ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, ngón tay ở trên màn ảnh hoạt động, cuối cùng dừng lại tại sổ chuyển tin mấy cái kia trọng lượng cấp danh tự bên trên. Đây là hắn lần thứ nhất, không phải bị ép cuốn vào vụ án, mà là chủ động muốn tìm một chút bản án xử lý. Như vậy cũng tốt so một con hợp kỳ, trước kia đều là hủy đi nhà mình ghế sofa, hôm nay đột nhiên quyết định muốn đi hủy đi nhà khác. Trong lòng lại còn có chút ít kích động. Trần Dã nhìn màn ảnh, vuốt cằm bên trên gốc dâu cảm, lâm vào tuyển phi xoắn xuýt bên trong. Số một người bị hại, Lý Cha quốc anti trưởng sách, Lý Cha đô ti lớn, làm không tốt là cái gì thiên đại bản án. Trần Dã lắc đầu, quá mệt mỏi, mà lại mới từ Bắc Cực trở về, lại đi loại này cường độ cao phó bản, thân thể không chịu được nổi. Số hai người bị hại, Lôi Minh Hải cảnh bá Vương Hoa Lôi đội bên kia. Trần Dã nghĩ Tân Hải thành phố cái kia phiến đại hải, trong biển sát thực dễ dàng ra lớn hàng, mặc kệ là ma túy vẫn là thuyền buôn lậu, điểm tích lũy đều không ít. Nhưng là tính tình quá kém. Số 3 người bị hại, Trương Cục thích ăn thuốc mặt đen bao công Trần Dã ngón tay đứng tại cái kia ghi chú vì Trương Quốc Đống danh tự bên trên. Trong đầu hiện ra Trương Quốc Đống tấm kia lâu dài đen, vừa nhìn thấy hắn liền che ngược miệng mặt mo. Ha ha, lão Trương gần nhất hẳn là rất tịch mịch a. Trần Dã nhếch miệng lên một vòng cười xấu xa. Liền ngươi, dù sao cũng là tân thủ thôn trưởng, có khó khăn tìm cảnh sát, không có tâm bệnh. Trần Dã quả quyết nhấn xuống quay số điện thoại khóa. Tút tút. Điện thoại vang lên hai tiếng liền được kết nối. Đầu kia chuyển đến Trương Quốc Đống trung khí mười phần, thậm chí mang theo một tia vui vẻ thanh âm, hiển nhiên tâm tình không tệ, đoán chừng đang uống trà xem báo chí. Uy, Trần cố vấn, tiểu tử ngươi sẽ còn chủ động gọi điện thoại cho ta đâu? Ai nha Trương cục, ngài cái này không phải liền là đang mắng tiểu tử đâu nha. Trần Giác cười hì hì nói, ta suy nghĩ rất lâu không gặp ngài, rất nhớ ngài, muốn đi trong cục nhìn xem ngài, thuận tiện. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Trương Quốc Đống trong lòng còi báo động đại tác, Trần Giác, đừng đi vào mèo, nói thẳng, ngươi muốn làm gì? Trần Giác ngữ khí trở nên nghiêm túc bắt đầu, lão Trương, thân là Giang Lâm thành phố vinh dự thị dân, cảnh dân hợp tác điển hình, cùng quốc an cố vấn đặc biệt, ta cảm giác sâu sắc trên vai trách nhiệm trọng đại. Ta lần này trở về, chính là muốn vì quê quán trị an kiến thiết lại góp một viên gạch. Đầu bên kia điện thoại lâm vào như chết trầm mặc. Đại khái qua 3 giây đồng hồ, truyền đến Trương Quốc Đống nuốt hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn thanh âm. Từ ngực. Hô. Trương Quốc Đống hít sâu một hơi, ngựa khí trở nên tang thương mà bất đắc dĩ, Bắc Cực đều không đủ người chơi. Không có, thật không phải chơi. Trần Dã hiên ngang lẫm liệt, ta chính là đơn thuần ngửa tay. A không, là đơn thuần địa muốn tìm cái địa phương câu cá. Lão Trương, ngài nhìn gần nhất chúng ta thành phố có hay không loại kia tương đối tà môn, hay là có loại kia án chưa giải quyết chưa phá thủy vực. Ta muốn đi phiêu chiến một chút bản thân. Trương Quốc Đống, phiêu chiến bản thân. Ngay tại Trương Quốc Đống chuẩn bị cự tuyệt thời điểm, hắn trên bàn công tác một phần hồ sơ đột nhiên đập vào mi mắt. Kia là một phần vừa mới đưa lên để đầu hắn đau vài ngày bản án. Mặc dù không phải cái gì giết người phóng hỏa đại án, nhưng lại cực kỳ quỷ dị, không chỉ có tạo thành ác liệt xã hội ảnh hưởng, thậm chí ngay cả trong thành phố lãnh đạo đều tự mình hỏi tới. Trương Quốc Đống tròng mắt đi lòng vòng, liếc về bảng số phòng bên trên phó cục trưởng bà chữ. A, giống như có cơ hội đem phó chữ lấy xuống á khủ khủ. Trương Quốc Đống ho khan hai tiếng, ngựa khí đột nhiên trở nên có chút vi diệu. Trần Dã à, ngươi nếu nói như vậy, thật là có cái địa phương rất thích hợp ngươi.
Ồ, Trần Dã nhãn tỉnh sáng lên, chỗ nào?
Thành Nam, vùng đất ngập nước công viên hai kỳ công trình bên kia.
Trương Quốc Đống thấp giọng, giống như là đang giảng chuyện ma, gần nhất bên kia ngay tại làm khai phát, nhưng là nơi đó.
Náo quỷ,
náo quỷ.
Trần Dã vui vẻ, trên thế giới này nào có quỷ gì?
Nếu có, đó nhất định là hệ thống trên bản đồ điểm đỏ, là hành tẩu điểm tích lũy a.
Trương Cục nói tỉ mỉ,
một đôi lời nói không rõ ràng.
Trương Quốc Đống tựa hồ cũng nhẹ nhàng thở ra, ngươi đến trong cục một chuyến đi.
Đúng vậy,
lập tức đến.
Cúp điện thoại, Trần Dã trên mặt tình cảnh bi thảm quét sạch sành sanh.
Náo quỷ vùng đất ngập nước công viên,
nghe liền rất hình a.
Lôi thần chi tiên, ba ba đến rồi.
Trần Dã khẽ hát, quay người xông vào phòng giữ quần áo, thay đổi món kia mang tính tiêu chí áo giả kịp, nâng lên định hải thần châm như cái sắp lao tới xa trường tướng quân, xài bước đi ra biệt thự.
Giang Lâm thành phố bọn cá,
run rẩy đi.
Các ngươi hình bộ thượng thư, trở về.